Chương 201, bắt đầu, nhất. Trong khi liên minh các tiểu đội luân hồi cùng chính phủ thế giới bắt đầu thương lượng về chuyện tìm kiếm tiểu đội luân hồi bí ẩn, bên kia mấy người Trương Hằng lại đang yên tĩnh nghỉ ngơi. Trên thực tế, từ sau khi Lý Cương Lôi lập ra kế hoạch cho hành động tiếp theo, Trương Hằng chẳng làm gì cả, chỉ yên tĩnh hưởng thụ. Lúc còn ở thế giới thực tế, hắn vốn là một người bình thường, sao có thể được hưởng thụ qua những vinh hoa phú quý này? Mà gia tộc của Lý Cương Lôi thì thế nào? Quý tộc của Anh Quốc, hơn nữa còn là dòng dõi quý tộc lâu đời, không thể so sánh với những quý tộc mới nổi, bất kể là các loại rượu quý cất giữ lâu năm hay cao lương mỹ vị. Đây đều là những thứ Trương Hằng chưa bao giờ thử qua, đã không cách nào lập tức xuất phát, như vậy an tâm hưởng thụ một phen cũng được, đây chính là tâm lý hiện tại của Trương Hằng. Ngươi thật đúng là an tâm, không lo chuyện bọn họ thật sự tìm được chúng ta sao? Trong phòng ngủ, Trương Hằng đang mải miết chơi game, vừa chơi vừa uống rượu vang, hắn lại không biết, bình rượu hắn uống nếu như bán ra ngoài, ít nhất cũng có giá 100.000 bảng Anh, mà hắn thì chỉ coi như đồ uống bình thường, hết ly này đến ly khác, một chút tiếc tiền cũng không có. Trương Hằng còn nhờ Lý Cương Lôi tạo ra một sệ vở bất vót gồ cờ giạc, tất cả trang bị đều là cấp cao nhất, hơn nữa còn cố ý an bài hàng chục người làm nhiệm vụ chơi cùng hắn, quả nhiên là vô cùng nhàn nhã. Đối mặt với câu hỏi của Lý Cương Lôi, Trương Hằng chỉ cười nhẹ sau đó nói. Lo lắng có làm được cái gì? Ngươi đã nắm chắc dẫn dụ bọn họ đối kháng với quỷ, việc duy nhất ta có thể làm cũng chỉ là tín nhiệm ngươi, cho nên thay vì lo lắng, chẳng thà an tâm tĩnh dưỡng còn hơn. Chuyến đi này có thể sẽ phải chết, cho nên trước khi chết tận lực hưởng thụ những thứ mình chưa bao giờ hưởng thụ qua, như thế không tốt sao? Lý Cương Lôi chỉ là tùy ý hỏi. Thấy Trương Hằng nói như thế hắn ngược lại cảm thấy có chút hứng thú, hắn cũng ngồi xuống rồi rót cho mình một ly rượu đỏ, nhấp một ngụm sau đó mới hỏi tiếp. Chết! Từ khi biết ngươi đến nay, tuy nhìn ngươi có vẻ rất sợ chết, nhưng không biết có phải là do cảm giác của ta hay không? Ngươi chỉ là không muốn chết mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết sao? Cho dù là chết, cũng nhất định phải lấy được thực lực tuyệt đỉnh. Cái đó và ham mê tiền tài quyền lực đến chết có gì khác nhau? Thấy Lý Cương Lôi hỏi vậy, Trương Hằng liền trực tiếp rời tay khỏi bàn phím, không nhìn về phía màn hình máy tính nữa, chỉ nói. Kỳ thực ta cũng không biết có gì khác nhau. Nhưng ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên rất rất mạnh, hồi sinh nàng, sau đó mang theo lực lượng trở lại thế giới của ta. Lý Cương Lôi nhíu mày, hắn lắc lắc đầu. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn thuần là tăng cường thực lực cùng hồi sinh nàng. Nếu thật sự là như vậy. Đi theo đội trưởng như ngươi, thật đúng là không có tiền đồ gì à, hơn nữa cũng không có cảm giác an toàn, cảm thấy ngươi chỉ xem tất cả mọi chuyện như trò chơi, thái độ của ngươi như vậy. Ta thật sự nên xem ngươi là đồng đội sao? Trương Hằng lập tức rơi vào trầm mặc, mà Lý Cương Lôi cũng chờ đợi một lát rồi lắc lắc đầu đứng lên, khi hắn vừa đi đến cửa Trương Hằng lại bỗng nhiên mở miệng. Là tự do. Là tự do. Tại thế giới kia của ta, kỳ thực cũng giống như thế giới này. Nếu như không tính đến thế giới luân hồi cùng các loại lực lượng siêu nhiên thì giống nhau như lúc, lạnh như băng, con người vô tình, thân bất do kỷ. Từ nhỏ đến lớn, vô luận là bị ép buộc học tập, vô luận là vì miếng cơm manh áo mà làm việc, vô luận là vì tích trữ chút tiền mà thắt lưng buộc bụng, rất nhiều chuyện đều là như vậy, căn bản không có cái gọi là tự do, thậm chí ngay cả truy cầu tự do cũng gần như không thể, một khi không làm việc bất kể ngày đêm. Như vậy ngay cả nuôi sống chính mình cũng khó có khả năng. Khi còn rất nhỏ, lần đầu đọc tiểu thuyết, thấy nhân vật bên trong có lực lượng phi thiên độ địa, tự do sống trong thế giới như vậy, tuy cũng có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, nhưng dù sao bọn họ cũng có được tự do, hơn nữa truy cầu tự do. Ta cũng muốn như vậy, trong thế giới này, ta nhìn thấy hy vọng, cho dù cái hy vọng này rất nhỏ, thậm chí có thể nói là chỉ có kỳ tích mới có thể để cho ta đạt thành lý tưởng. Nhưng sở dĩ có kỳ tích, còn không phải là bởi vì chúng ta tin tưởng kỳ tích tồn tại. Vì thế, so với chuyện mất đi lý tưởng duy nhất trong nội tâm, ta thà rằng chết. Vì tự do mà truy cầu lực lượng sao? Lý Cương Lôi đã đi ra khỏi phòng, Trương Hằng cũng không biết hắn có cảm thấy thất vọng với mình hay không, nhưng những lời vừa rồi xác thực là những lời chân thật trong nội tâm của hắn. Trên thực tế, tại sao nhiều người lại nghĩ ra các loại võ học như vậy, tu chân? Năng lực đặc biệt, thậm chí đột biến gen, còn không phải là vì truy cầu tự do sao. Chỉ là, tự do, hai chữ này, thật sự là quá xa vời rồi. Mà Trương Hằng lại thấy được bóng dáng của tự do, hơn nữa chỉ tiến thêm một bước là đã mò tới biên giới tự do, cho nên mặc dù biết rõ bên trong di tích của thánh nhân phân hệ da đen là nguy cơ trùng trùng điệp điệp, cựu tử nhất sinh, hắn vẫn muốn đi, có thể nói, đó chính là lý do hắn tiến vào thế giới này, tự do. Sau khi Lý Cương Lôi đã đi rất xa, Trương Hằng vẫn tiếp tục ngồi trước máy vi tính, có điều hắn lại không đụng vào bàn phím nữa, chỉ ngồi yên lặng ngẩn người, một lúc lâu sau mới thì thào. Ta sẽ tin tưởng, tựa như chưa bao giờ bị phản bội. Lý Cương Lôi, ta tin ngươi, ngươi là đồng đội do chính ta lựa chọn, cho dù phải lấy tính mạng của mình ra đặt cược, ta cũng vẫn tin tưởng ngươi. Đúng vậy, tin tưởng, giống như tin tưởng nam nhân kia, làm bạn từ nhỏ với hắn, sau đó một kích phản bội hắn. Toàn tâm toàn ý tin tưởng, đây là một chuyện khó đến mức nào. Chương 202, bắt đầu, nhị. Hiện tại là thời điểm nguy hiểm nhất của chúng ta. Lúc ăn tối, Lý Cương Lôi vừa nhai bít tết vừa nói với hai người còn lại. Lúc trước thì còn tốt, dù sao hành động của chúng ta cũng không khác biệt gì lớn so với người bình thường. Nhưng hiện tại những việc chúng ta làm lại quá mức khiến cho người khác chú ý rồi. Đầu tiên là các thành viên của gia tộc đều đã đi Tây Tạng. Dưới tình hình hiện nay, đi Bắc Kinh còn dễ nói chứ đến Tây Tạng thì là lại chuyện lạ. Hiện tại cũng không phải thời điểm hợp lý để đi du lịch, chỉ riêng điểm này đã đủ để khiến cho người khác phải chú ý. Tiếp theo là hướng đi của ba người chúng ta, chuẩn xác mà nói là hướng đi của ta, tại Tây Âu ta cũng coi như có danh tiếng. Khi toàn bộ gia tộc của ta đều đi Tây Tạng, còn bản thân ta thì lại yên lặng không chút tung tích, ngươi cảm thấy những nhân viên tình báo của chính phủ sẽ chú ý đến chúng ta hay không? Lý Cương Lôi vừa nói vừa quan sát hai người trước mặt. Đây chẳng phải là tình huống ngươi kỳ vọng sao? Trương Hằng lại không thèm để ý, chỉ nói một câu như vậy. Lý Cương Lôi hơi sửng sốt một chút. Ồ, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy chứ? Trương Hằng cười hắc hắc nói. Nói thật. Trong thế giới này, người quen thuộc với ngươi nhất đoán chừng chính là ta rồi, dù sao ta cũng tham gia một nửa vào quá trình sáng tạo ra ngươi. Hình dung như thế này đi, trong tất cả những trí giả ta biết, Sở Hiên là trí giả mạnh nhất, mưu kế của hắn, bố cục, phân tích, những điều này đều là tùy thủ chiêm lai, thủy vô định thế, không cần để ý đến âm mưu hay dương mưu gì, hoàn toàn dùng đại thế ép người. Thứ hai là Adam, cái hắn thích nhất chính là dương mưu. Dùng âm mưu làm phụ trợ, thường khiến cho người khác không biết gì tự chui đầu vào bẫy, thậm chí cho dù biết là bẫy vẫn không biết nên phá giải như thế nào. Thứ ba thì là cấp bậc của Tiêu Hành Luật, Niốt, Lăng Tân, cả ngươi nữa, ách, có một sai sót, nhân cách chính của Lăng Tân thì hơi thấp hơn cấp bậc này một ít, còn nhân cách phụ của Lăng Tân thì trên căn bản là ngang với cấp bậc của Adam. Những người thuộc cấp bậc thứ ba thường chọn dùng âm mưu làm chủ, hiện tại ngươi không có bất kỳ cử động nào. Còn không phải là định dẫn những nhân viên tình báo kia tới sao? Tùy thủ chiêm lai, tiện tay thì làm, ý nói là khi làm một mục đích chính mà lại đột nhiên xuất hiện lợi ích khác, nếu chiếm đoạt cũng không làm ảnh hưởng tới mục đích chính thì lấy luôn thả to hoặc kỉnh chỉnh thẻ sùn. Thủy vô định thế, nước thì không có hình dạng cố định, ý nói phải tùy cơ ứng biến, ở trong môi trường hay hoàn cảnh nào thì phải có phương thức và hình thái phù hợp với môi trường đó. Giống như nước chứa trong vật gì thì sẽ hình dạng của vật đó thả to hoặc kỉnh chỉnh thẻ sùn. Không phải cái gì cũng sai, xem ra hắn xác thực mạnh hơn không ít so với người bình thường. Lý Cương Lôi khẽ gật đầu, hắn tiếp tục nói. Đúng vậy, chính là muốn dẫn dụ nhân viên tình báo đến đây. Lúc trước ta đã phân tích qua cho ngươi, Trần Hạo Thao, Vĩ Thi Thi muốn cướp được lực lượng của ngươi, cũng tức là thiên ý, có thể tùy ý sửa chữa tất cả, không gì không làm được. Như vậy là người cung cấp 1/8 phong thần bảng trong quá trình kéo ngươi vào vô hạn thế giới, Lăng Tân sẽ không thể không phát giác ra mục đích của bọn hắn. Mà tính cách của Lăng Tân thì có chút không quả quyết, đồng thời cũng đặc biệt quyến luyến thân nhân, tương đối mà nói, Trần Hạo Thao cùng Vi Thi Thi là hai người thân duy nhất bên cạnh hắn mười mấy năm nay, còn ta bởi vì bị tách biệt với mấy người bọn họ quá sớm, cho nên cũng không quá thân thiết. Hiện tại Lăng Tân không biết rõ thực lực của ngươi như thế nào. Nói một cách khác, dưới tình huống như vậy tình cảnh của hai người Trần Hạo Thao và Vi Thi Thi thật sự là quá nguy hiểm, mà khi thân nhân gặp phải nguy hiểm, Lăng Tân tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ra ngươi, bất kể ngươi có phải là đại năng khống chế xoay chuyển tất cả hay không, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi, hoặc là lôi kéo ngươi, cái này sẽ dựa trên lực lượng của ngươi mà quyết định, trong đó, điểm quan trọng hàng đầu chính là tìm ra ngươi. Lý Cương Lôi cười nhạt một chút. Lúc nãy ta đã nhắc đến, tính cách thứ hai của Lăng Tân chính là không quả quyết, tuy trong nội tâm hắn xác thực là muốn tìm ra ngươi, nhưng đồng thời hắn cũng không thể để đồng bọn hiện tại của mình rơi vào nguy hiểm, điều này sẽ khiến cho hắn đầu đuôi không đồng nhất, đã quyết tâm tìm ra ngươi, lại không thể để cho mấy người Trịnh Xá phải mạo hiểm. Vì thế, hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng ngươi sẽ tự nhảy ra, mà phương thức khiến cho ngươi phải nhảy ra thì chính là bọn họ không làm theo kế hoạch của ngươi. Hắn sẽ hết lần này tới lần khác ngăn cản mấy người Trịnh Xá đi tập kích quỷ, chỉ ngồi đợi bạch tuộc biến dị ngày càng nhiều, nhìn xem rốt cuộc là ai nhịn không được. Trương Hằng đống nhiên kỳ quái hỏi. Làm sao Lăng Tân lại biết ta muốn bọn hắn nhanh chóng đi tập kích quỷ? Bọn hắn không thể biết được sự tồn tại của di tích A. Trừ phi. Lý Cương Lôi gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, ta đã tiết lộ bí mật. Không phải là bí mật về di tích của thánh nhân phân hệ da đen. Mà là chuyện ngươi có liên quan đến những tin tức về ịp dị xỉm. Làm như vậy hậu quả đã rất rõ ràng rồi, Lăng Tân có thể dễ dàng đoán ra cạm bẫy của chúng ta vội vã muốn bọn hắn giải quyết quỷ, muốn mượn thời cơ bọn hắn chiến đấu với quỷ để làm chuyện gì đó, những điều ước chừng hắn đều đã đoán ra, nhưng mà, chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Khi nói đến đây Lý Cương Lôi lại nở nụ cười, hắn cảm thán. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Đứng tại cấp độ rất cao đấu trí với người khác, những chuyện đối phương biết ta đều biết, chuyện đối phương không biết ta cũng biết, loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Trương Hằng đống nhiên ngắt lời của Lý Cương Lôi. Tuy rất không muốn hỏi, nhưng không phải những trí giả các ngươi đều thích cạnh tranh công bằng à. Ngươi làm như vậy, không phải là không còn chút khoái cảm nào từ việc đấu trí sao? Lý Cương Lôi nhìn Trương Hằng với vẻ khinh thường sau đó mới lên tiếng. Có phải là ngươi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết không? Hoặc là viết tiểu thuyết quá nhiều, trí giả không phải là vũ phu, trăm phương ngàn kế mưu đồ cùng tính toán, sắp xếp bố cục còn không phải là để đề cao ưu thế của bản thân, làm đối phương suy yếu. Chẳng lẽ còn muốn bởi vì bản thân chiếm ưu thế mà nói cho đối phương biết đáp án sau đó chiến đấu công bằng? Cái đó và những nhân vật trong tiểu thuyết, rõ ràng có được lực lượng siêu cường lại hết lần này tới lần khác phong ấn bản thân, sau đó để cho những kẻ ngu ngốc yếu đuối ngược đãi, có gì khác nhau? Trương Hằng lập tức bó tay, hắn nuốt vuốt huyệt thái dương sau đó mới mở miệng hỏi. Ý của ngươi là nói chúng ta sẽ tiếp tục chờ ở chỗ này, thẳng đến khi nhân viên tình báo truyền tin tức về chúng ta cho các tiểu đội luân hồi tại Bắc Kinh mới thôi. Sau đó thì sao? Nên làm thế nào mới có thể khiến cho bọn hắn đi tập kích quỷ đây? Xuất phát chúng ta xuất phát, minh xác nói cho bọn hắn biết vị trí của chúng ta, đồng thời cũng nói cho bọn hắn biết mục đích của chúng ta. Nếu như ngươi đã có giác ngộ lấy tất cả ra đánh bạc, ngay cả chết cũng không sợ, vậy ta cũng sẽ không keo kiệt giao nửa cái mạng này cho ngươi. Nhớ cho kỹ, mấy người chúng ta đều đã bạo lộ, nếu như không lấy được lực lượng từ di tích của thánh nhân phân hệ da đen, cho dù sống qua được thế giới phim kinh dị lần này, đoán chừng tương lai chỉ có thể là bị đuổi bắt cùng trốn tránh, không nói gì đến tự do, ngay cả sống sót cũng là hy vọng xa vời. Chương 203, bắt đầu, Tam. Kế hoạch của Lý Cương Lôi rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu, không phải ngươi muốn tìm ra ta là ai sao? Như vậy ta sẽ xuất hiện, cho ngươi thấy rõ ràng ta là ai, khi đó Lăng Tân sẽ không còn biện pháp ngăn cản Trịnh Xá xuất kích, lúc đó mấy người Trương Hằng mới có khả năng thừa dịp loạn tiến vào di tích. Theo nhận thức của Trương Hằng đối với di tích của thánh nhân phân hệ da đen, đó là một bán vị diện, toàn bộ bán vị diện chỉ có một chỗ khiến cho người khác phải chú ý, một tòa kiến trúc tiểu kim tự tháp. Trong kim tự tháp có 6 tầng, mỗi tầng là một thế giới riêng, 6 thế giới này phân biệt đối ứng với 6 tầng của lục đạo luân hồi. Tầng dưới cùng, địa ngục đạo kết nối với vực sâu không đáy, mà tầng cao nhất, thiên đạo, mặc dù không có kết nối với quang minh thiên đường nhưng bên trong lại có đại lượng quang minh sinh vật. 4 tầng còn lại là ngạ quỷ đạo, Athula đạo, súc sinh đạo, nhân đạo, mà địa điểm tiến vào sau khi mở ra di tích chính là nhân đạo. Tại đỉnh cao nhất, trong thiên đạo có dấu các tri thức về khoa học kỹ thuật và nguyên lực của phân hệ da đen, đây cũng không phải là hệ thống tri thức bình thường, tuy không thể so được với công nghệ văn tự ký hiệu, nhưng nếu hoàn toàn nắm giữ cũng có được lực lượng không thua gì thánh nhân. Theo nhân đạo hướng xuống dưới, mỗi một tầng đều có dấu các vật phẩm thánh nhân phân hệ da đen để lại, mức độ chân quý tùy theo vị trí cất dấu quyết định, theo đó thứ quý giá nhất nằm ở địa ngục đạo, thiên thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp. Căn cứ theo thực lực của chúng ta thì tuyệt đối không thể nào cưỡng ép tiến vào địa ngục đạo, cho dù là Trịnh Xá, đoán chừng cũng phải rất lâu mới có thể đột phá tới, hơn nữa muốn toàn vẹn trở ra cũng vô cùng khó khăn. Trương Hằng tiếp tục giải thích với Lý Cương Lôi và Nạ Tại ạ. Tại Atula đạo có phòng điều khiển của toàn bộ bán vị diện, chúng ta chỉ cần tìm được phòng điều khiển, như vậy sẽ có thể triệt để khống chế tất cả các tầng của kim tự tháp, khi đó đi lấy bảo tháp sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng mà theo suy đoán của ngươi, cái di tích này là cạm bẫy, như vậy chúng ta hẳn sẽ không thể nào tiến vào phòng điều khiển một cách đơn giản, cho nên trong lúc hành động còn cần ngươi hảo hảo mưu đồ một phen. Lý Cương Lôi lại nở nụ cười khổ. Không thể nào mưu đồ gì, thứ nhất, ta không quen thuộc đối với chỗ đó, thậm chí là ngay cả liếc qua cũng chưa từng. Thứ hai, thực lực của chúng ta quá yếu, đã yếu đến mức mặc dù có mưu đồ cũng không làm được gì nhiều. Do vậy, tất cả đều tùy cơ ứng biến, chỉ có thể dựa vào sự quen thuộc của ngươi đối với di tích để chiếm ưu thế trên một mức độ nhất định mà thôi. Theo kế hoạch của Lý Cương Lôi, ba người sẽ lên máy bay đi đến một khu vực gần với Tam Giác Quỷ, bờ biển Virginia của Mỹ, sau đó yên lặng chờ đợi, đến khi các tiểu đội luân hồi giao chiến với Quỷ sẽ thừa dịp loạn tiến vào Tam Giác Quỷ. Lúc đó, Trương Hằng sẽ khai mở di tích của Thánh Nhân Phân Hệ Da Đen, tuy trải qua một loạt tan bài, xác thực là loại bỏ được uy hiếp từ bạch tuộc biến dị, nhưng đồng thời có được cũng sẽ có mất, chính là mấy người Trịnh Xá cũng sẽ bị kéo vào trong di tích. Vì thế sau đó toàn bộ phải dựa vào sự quen thuộc của Trương Hằng đối với di tích, tuy nghe rất không đáng tin, nhưng có thể sống sót hay không đều phải nhờ vào trí nhớ của Trương Hằng. Đương nhiên, trước khi đi đến nước Mỹ, chúng ta nhất định phải giao thủ với những nhân viên tình báo một lần, thứ nhất là biểu hiện ra sự tồn tại của chúng ta, thứ hai là để cho bọn hắn một lời nhắn. Lý Cương Lôi nói với hai người còn lại. Kết quả là ba người tiếp tục ở lại trong biệt thự, chậm rãi đợi những nhân viên tình báo tìm đến, mà chờ đợi như vậy cũng không kéo dài. Mấy ngày sau, khi chạm vào tối, bên ngoài biệt thự của Lý Cương Lôi đã có một số người xuất hiện. Trên thực tế, khi những nhân viên tình báo này vẫn còn cách biệt thự hơn 10 km đã bị Nạ Tại Ạ phát hiện, ba người đều bắt đầu chuẩn bị, Trương Hằng thì chuẩn bị chiến đấu, hai người còn lại thì thu dọn đồ đạc, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Như vậy, kế tiếp phải nhờ vào ngươi rồi, giải quyết đối phương trong thời gian ngắn, sau đó chúng ta sẽ lập tức xuất phát, máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Cương Lôi vừa sửa sang hành lý vừa nói với Trương Hằng. Vốn cũng chỉ có thể chiến đấu trong 10 giây. Ngươi cảm thấy tốc độ như vậy còn chưa đủ nhanh sao? Trương Hằng tức giận nói, trong lúc đang nói chuyện, sau lưng hắn xuất hiện 6 vật thể bằng kim loại dài nhỏ, vật thể màu trắng bạc bằng kim loại này liên tục chuyển động, trông có vẻ giống như xin hai lưỡi, chỉ khác là không có phần chuôi cầm như vũ khí thông thường, phía đầu lõm vào tạo thành hình chữ U, mà giữa vết lõm hình chữ U này, hào quang năng lượng không ngừng lưu động, giống như là năng lượng hóa lỏng vậy. Thứ này chính là kỹ năng mà Trương Hằng dùng phần lớn điểm thưởng và chi tiết kịch tính để hoán đổi, niệm động phù du pháo, chính xác mà nói thì là pháo trôi nổi di chuyển theo ý nghĩ. Ở chỗ chủ thần, các hạng mục hoán đổi được chia làm 3 loại lớn, một là thuộc tính cường hóa, ví dụ như vàng ải, ví dụ như người sói, các loại huyết thống. Hai là kỹ năng, ví dụ như nội lực, ví dụ như quả lôi điện, ví dụ như quả cắt bụi, tùy những thứ này là kỹ năng. Nhưng sau khi hoán đổi cũng có phần giống như thuộc tính cường hóa, bắt đầu tác động đến thân thể người sử dụng. Thứ ba là kỹ năng đơn thuần, ví dụ như thiểm linh của Triệu Anh Không, ví dụ như ma pháp của Tiêu Hoành Luật, những thứ này đều là kỹ năng đơn thuần, phần lớn đều CL có thuộc tính hoặc là năng lượng mới có thể sử dụng, sẽ không cường hóa hoặc là ảnh hưởng đến thân thể, nhưng uy lực khi sử dụng lại mạnh hơn một chút so với hai loại trước. Ngoài ra, tại chỗ chủ thần còn có thể hoán đổi các loại vật phẩm, những vật phẩm trong hạng mục hưởng thụ như rượu, đồ ăn các loại đều rất rẻ, gần như là cho không. Hoán đổi vật phẩm, đặc biệt là hoán đổi vũ khí thì được xếp vào ngoại lực, ví dụ như súng vô hạn đạn, ví dụ như người máy, những thứ này đều không cách nào ảnh hưởng hoặc là cường hóa thân thể. Nói chung, ngoại trừ tân nhân, đa phần các thành viên tiểu đội luân hồi đều sẽ không lựa chọn hoán đổi vũ khí. Cho dù có thì cũng là những tư thâm giả mạnh mẽ hoán đổi vũ khí cấp độ A hoặc là cấp S, đối với vũ khí cấp B cấp C, hầu hết tân nhân và tư thâm giả đều bỏ qua. Mà Trương Hằng chính là bắt được một điểm mù trong số những vũ khí trung cấp này, hắn đã sắp đặt sẵn một vũ khí đặc thù, thanh vũ khí này không đơn giản chỉ là cung cấp ngoại lực, nó còn bổ sung kỹ năng niệm động lực. Đương nhiên, theo thuộc tính của thanh vũ khí này mà nói, năng lực cường đại như vậy tự nhiên không thể nào là vật phẩm cấp B hoặc cấp C, cho dù là vũ khí cấp độ A cũng không nhất định sẽ mạnh hơn. Vì thế nội dung tự phát triển cũng ảnh hưởng đến, khiến cho thanh vũ khí này trở nên hài hòa, tuy không có biến mất, nhưng muốn sử dụng GN phải cung cấp năng lượng của bản thân, nếu bản thân không có năng lượng, như vậy nhất định phải cung cấp sinh mệnh lực. Theo tính toán bình quân, cứ mỗi 2 tiếng đồng hồ có thể sử dụng khoảng 10 giây, nếu tiếp tục sử dụng không ngừng, như vậy rất có thể làm sinh mệnh lực suy kiệt mà chết, đây chính là điểm hạn chế của thanh vũ khí này. Nạ tại ạ, truyền hình ảnh quét hình tinh thần lực vào đầu ta. Sau khi triệu hồi tổ hợp 6 thanh niệm động phù du pháo, Trương Hằng lập tức mở cơ nhân tỏa, tiếp đó đứng tại chỗ với hai mắt mở mịt. Nghe Trương Hằng nói nạ tại ạ chỉ nhu thuận gật đầu, truyền vị trí phân bố của những nhân viên tình báo vào trong đầu hắn, mà Trương Hằng cũng không lập tức tấn công, chỉ yên lặng chờ đợi đối phương đến gần. Bên trong hình ảnh của tinh thần lực, không chỉ có hơn 10 chiếc xe con mà trên không trung còn có 3 chiếc máy bay trực thăng. Trong vòng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đám nhân viên tình báo đã hoàn toàn bao vây biệt thự của Lý Cương Lôi. Trên xe con, một người trung niên da trắng đang cầm bộ đàm không ngừng nói. Xạ thủ bắn tỉa, vào vị trí, đối phương rất có thể là tiểu đội luân hồi, không chừng cũng có cái gọi là tinh thần lực khống chế giả, vị trí của các ngươi có thể sẽ bại lộ, một khi phát hiện không ổn lập tức tiến hành di chuyển. Thiên ưng số 123, tùy thời chuẩn bị phóng tên lửa. Chuyên gia đàm phán chuẩn bị xong chưa? Không cần có áp lực tâm lý, tuy đối phương là tiểu đội luân hồi nhưng phe ta còn có nhiều tiểu đội luân hồi hơn, chỗ rửa của chúng ta vô cùng vững chắc, cho nên đầu tiên sẽ thử nghiệm giải trừ địch ý. Theo an bài của người trung niên da trắng, bên trong bộ đàm cũng không ngừng truyền đến các loại tin tức hồi báo, một lát sau hắn mới hỏi. Các thành viên Ấn Châu đội cùng Bắc Băng Châu đội đã đến sân bay chưa? Đầu dây bên kia im lặng giây lát. Sau đó lập tức trả lời. Vừa mới xuống máy bay, hiện đang sử dụng gỗ lỉn gơ lại đờ bay về phía bên này. Người trung niên da trắng suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Bất kể như thế nào, đây là lần đầu tiên chúng ta phối hợp tác chiến với tiểu đội luân hồi. Nếu có thể giải quyết chuyện này trước khi bọn hắn đến, như vậy không thể nghi ngờ sẽ đem lại cho chúng ta càng nhiều tôn trọng. Do vậy, bắt đầu hành động. Theo mệnh lệnh của người trung niên da trắng, hơn 10 chiếc xe con cấp tốc chạy đến trước biệt thự, ở trên không, 3 chiếc máy bay trực thăng cũng lơ lửng tại chỗ, có điều không đợi những người trong xe bước xuống, bỗng nhiên có một thanh niên bay ra từ trên cửa sổ lầu 3. Người thanh niên này đứng trên một thanh vũ khí bằng kim loại, mà ở phía sau hắn thì có 5 thanh vũ khí khác đang trôi nổi. Cái khác tạm thời không nói, chỉ phương thức xuất hiện này đã thể hiện rõ thân phận của hắn. Đây là thành viên tiểu đội luân hồi. Sau khi xuất hiện thanh niên này chỉ yên lặng lơ lửng tại chỗ, hắn không nhìn đông nhìn tây, cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ trầm mặc đứng vững trên bầu trời. Đến khi những người trong xe đã bước xuống, lúc này hắn mới nhìn về phía dưới, đồng thời nói một câu. Ta không muốn giết các ngươi. Gọi Trịnh Xá đến gặp ta. Chương 204, bắt đầu, tứ. Trên thực tế, trước khi xuất hiện, Trương Hằng đã thông qua tinh thần lực tảo miêu biết được những lời người trung niên ra chẳng nói. Rõ ràng thật sự có tiểu đội luân hồi tham gia vào, hơn nữa còn là 2 tiểu đội luân hồi, Ấn Châu đội cùng Bắc Băng Châu đội. Lần này quả thực là chơi lớn rồi, căn cứ theo phỏng đoán của Lý Cương Lôi, tối đa sẽ chỉ có 1 tiểu đội luân hồi xuất hiện, mà khả năng xuất hiện chỉ khoảng 40%, dù sao hiện tại Ịp Dị Xỉn đã sắp bắt đầu, hơn nữa còn là đối mặt với 1 tiểu đội luân hồi thần bí, cho nên khả năng lớn nhất là sẽ để những nhân viên tình báo bình thường làm quân tiên phong. Sau khi dò xét được thông tin mới tiến hành đuổi bắt. Do vậy, tổng hợp lại, khả năng có tiểu đội luân hồi xuất hiện là rất thấp. Nhưng mặc dù thấp, cũng vẫn có một tỷ lệ nhất định, trên thực tế, chẳng những có tiểu đội luân hồi tham gia, mà còn là một lần xuất hiện đến 2 tiểu đội. Bất quá câu trả lời của Lý Cương Lôi lại cực kỳ đơn giản, chỉ có 3 chữ. Kế không thành. Không cái mẹ ngươi. Trương Hằng hùng hùng hổ hổ, nhưng theo các nhân viên tình báo tới gần. Hắn không thể không bước ra, lại còn phải xuất hiện với dáng vẻ vô cùng dũng mãnh. Trương Hằng tận lực bảo trì bộ dạng không coi ai ra gì, đĩnh đạc xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Trên thực tế, sau khi mở cơ nhân tỏa, vẻ mặt hắn thoạt nhìn chính là không biểu tình, lạnh như băng, cho nên người thường không thể nhìn ra lo lắng trong lòng hắn, có điều cũng không phải hắn đang lo về mấy nhân viên tình báo bình thường này, mà là lo về hai tiểu đội sắp đến. Muốn giải quyết hai tiểu đội luân hồi trong vòng 10 giây cơ hồ là vọng tưởng. Chuẩn xác mà nói, 10 giây là thời gian sử dụng an toàn của Trương Hằng, sử dụng niệm động phù du pháo trong vòng 10 giây sẽ không gây ra tổn thương nào lớn, nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ là có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng một khi vượt qua giới hạn 10 giây, như vậy sẽ không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực, dưới tình huống cách xa chủ thần, một khi sử dụng niệm động phù du pháo trên 1 phút đồng hồ, vậy hắn nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Duy nhất một lần xuất hiện hai tiểu đội luân hồi, thoạt nhìn. Số mệnh của ta đang suy yếu rất nhanh. Không được, nhất định phải mau chóng đi lấy thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp. Bảo vật cấp độ như thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp có một khả năng đặc biệt, chính là trấn áp được số mệnh, cũng tức là có thể khiến số mệnh của người sử dụng tăng lên hơn nữa một mực duy trì. Luồng số mệnh này đến từ chính bản thân bảo tháp, hơn nữa còn là một lượng số mệnh vô cùng dày đặc, tuyệt đối không thua kém bao nhiêu so với nhân vật chính. Trương Hằng cũng không phải là người của thế giới này. Hơn nữa thứ nhất là hắn không có trí lực tuyệt đỉnh, hai là không có vũ lực tuyệt đối, ba là không có thế lực gì. Nói một cách khác, đối với thế giới này, hắn chỉ giống như một nhân vật phụ mà thôi, gần như không có chút số mệnh nào. Nhưng sau khi tiến vào vô hạn thế giới, hắn chiếm cứ thân thể của sát thủ Trương Hằng, vì vậy biến tướng mà nói, hắn chính là Trương Hằng của thế giới này, cũng tức là có được số mệnh vai diễn phối hợp, chỉ là số mệnh này lại có một điểm hạn chế. Đó chính là phải hành động dựa theo quỹ tích của nguyên chủ nhân thân thể, cũng tức là nguyên chủ nhân thân thể tìm kiếm muội muội, thì hắn cũng phải tìm kiếm muội muội. Nếu như hoàn toàn làm theo quỹ tích này, hắn sẽ trở thành vai diễn phối hợp trọng yếu, được hưởng số mệnh của vai diễn phối hợp, có điều Trương Hằng lại không thể nào làm như thế, hắn có chuyện mình cần phải thực hiện. Bởi vậy, hành động của hắn càng ngày càng cách xa khỏi quỹ tích, do đó số mệnh của hắn cũng không ngừng suy yếu. Chính bởi vì như thế, hắn nhất định phải đi đến di tích của thánh nhân phân hệ da đen trong thời gian ngắn nhất có thể, lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, trấn áp số mệnh của chính mình, đây là chuyện hắn nhất định phải làm. Trong đầu Trương Hằng sinh ra một suy nghĩ như vậy, có điều hiện tại cũng không phải lúc để suy nghĩ kỹ, hắn vẫn đang còn phải biểu diễn phong phạm của cường giả siêu cấp, mặt không biểu tình nhìn những người trước mặt. Đây chính là hậu quả của kế không thành, rõ ràng bản thân chẳng có cái gì. Lại bắt buộc phải biểu hiện như kiểu nắm toàn thế giới trong tay. Đương nhiên, nếu như bị đối phương vạch trần, chắc chắn Trương Hằng chỉ có thể dốc sức liều mạng, hoặc là chạy trốn. Quả nhiên, Trương Hằng biểu hiện uy thế như vậy, lập tức khiến cho những nhân viên tình báo này không dám cử động chút nào, tất cả đều đứng yên lặng, mà trong số mười mấy nhân viên tình báo này còn có ba người da vàng, vừa nhìn thấy tạo hình của Trương Hằng, nét mặt bọn họ đều có chút biến hóa. Một người trong đó càng là nhỏ giọng nói thầm. Xem cái tạo hình này, người này không phải là tu chân giả đấy chứ? Đúng vậy, tu chân giả dù sao người đến cũng chỉ là Bắc Băng Châu đội cùng Ấn Châu đội mà thôi, đều chỉ là người nước ngoài, căn bản không biết rõ chi tiết về tu chân giả, mà những người bình thường kia thì càng dễ gặp rồi, dù sao bọn họ cũng nhìn không ra có phải tu chân thật hay không. Quyết định vậy đi. Giả trang tu chân giả. Nghĩ đến liền làm, Trương Hằng bày ra bộ dạng như cao thủ, đứng trên niệm động phù du pháo như kiểu đang đứng trên phi kiếm, chậm rãi bay tới trên đỉnh đầu những nhân viên tình báo rồi mới lên tiếng. Các ngươi đi thôi, chiến đấu kế tiếp đã không phải là lĩnh vực người bình thường có thể tham dự, nếu không muốn chết vậy có thể chạy được bao xa thì chạy. Trong phạm vi quét hình của nạ tại ạ, ở phía xa đã có hơn 10 chiếc gỗ lỉn gỡ lái đở xuất hiện, gần 30 người đang bay về hướng biệt thực với tốc độ rất nhanh. Ước chừng sau mấy phút đồng hồ sẽ đến, đối tượng chính thức Trương Hằng muốn lừa gạt chính là thành viên tiểu đội luân hồi, cho nên hắn cũng không quan tâm đến chuyện những nhân viên tình báo đang suy nghĩ cái gì, chỉ hết sức chăm chú nhìn về phía xa. Mà những nhân viên tình báo thì cũng không có cách nào, chiếu theo tư thế và khẩu khí của đối phương, không muốn giết người, lại đòi gặp Trịnh Xá, như vậy hẳn là có quen biết với Trịnh Xá, hoặc là chiến hữu trước đây, hoặc là kẻ địch, bất kể như thế nào. Có thể có quan hệ với người mạnh nhất, đoán chừng đã không phải là đối tượng bọn họ đủ khả năng đối phó. Do vậy những nhân viên tình báo đều nhanh chóng làm theo mệnh lệnh, gấp rút lên xe, lập tức rời đi, chỉ có 3 chiếc máy bay trực thăng là vẫn ở lại, có vẻ như người trung niên da trắng vẫn còn hy vọng gặp được may mắn. Nếu không muốn đi, vậy thì cứ ở lại. Hai mắt Trương Hằng khép hờ, Sau khi nói xong, hắn vây tay một cái, năm thanh niệm động phù du pháo sau lưng loại sáng, tiếp đó hóa thành năm luồng ánh sáng vọt tới với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ được. Tất cả mọi người chỉ thấy năm luồng sáng vượt qua, không đợi bọn họ phục hồi lại tinh thần, ba chiếc máy bay đã tan nát giữa không trung. Tiếp đó ba tiếng nổ ầm ầm bạo phát, mấy quả cầu lửa lớn xuất hiện, những người bên trong tuyệt đối không có khả năng sống sót. Thấy tình cảnh như vậy, người trung niên già trắng phía xa lập tức hét vào bộ đàm. Đi mau, lập tức lui ra thật xa, còn lại để cho các tiểu đội luân hồi tự giải quyết. Quả nhiên là tiểu đội luân hồi, chúng ta đã quá ngây thơ rồi, xem nhẹ bọn hắn, không, có lẽ so với các tiểu đội luân hồi bị chỉnh xa áp chế, đây mới thật sự là tiểu đội luân hồi, cường đại, làm việc không hề cố kỵ. Chương 205, bắt đầu, ngũ. Lập tức cho ta liên lạc với thủ lĩnh của hội nghị, có chuyện quan trọng cần thông báo. Người trung niên già trắng cũng đã suy nghĩ thông suốt, hắn vừa nói vào bộ đàm với vẻ lo lắng vừa nhìn về phía người thanh niên đang mười phần ủy thế. Mà hiện tại, Trương Hằng lại căn bản là không có tinh lực chú ý tới những chuyện này, trong lòng của hắn vẫn đang còn buồn nôn vì màn giết chóc vừa rồi, chỉ là hắn lại không thể không làm như vậy. Nhất định phải trấn nhiếp toàn trường, nếu không thể hiện khí thế cùng ra vẻ bạo ngược, để mặc cho máy bay trực thăng một mực lơ lửng trên đầu. Đoán chừng hai tiểu đội luân hồi sắp đến đều sẽ cảm nhận được hắn chẳng có gì, cho nên hắn không thể không giết người, mặc dù trong nội tâm không hề dễ chịu. Vì sống sót, có thể làm dơ bẩn hai tay không? Câu trả lời của ta là, có thể làm dơ bẩn hai tay nhưng không thể làm dơ bẩn trái tim. Vậy thì, vì sống sót, có thể làm dơ bẩn trái tim không? Không biết vì sao, Trương Hằng chợt nhớ tới một đoạn đối thoại trong Vô Hạn Khủng Bố, Sở Hiên ngẫu nhiên hỏi Trịnh Xá. Không đợi hắn kịp suy nghĩ thêm, hơn 10 chiếc gỗ lỉn gơ lái đờ đã vụt đến, sau đó dừng lại tại vị trí cách Trương Hằng gần 100 mét, trên những chiếc gỗ lỉn gơ lái đờ này có khoảng gần 30 người, xem chừng chính là toàn bộ thành viên của cả hai đội. Trong đó hơn phân nửa là người không mở cơ nhân tỏa, cho nên chỉ có thể đứng phía dưới gỗ lỉn gơ lái đờ, tuy vậy 11-12 người mở cơ nhân tỏa, đây đã là một lực lượng rất lớn rồi. Ít nhất Trương Hằng cũng không dám cam đoan có thể giải quyết hết trong vòng 10 giây. Trương Hằng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, áp chế sự lo lắng trong lòng, sau đó mới mở mắt ra bình thản nói. Tới rồi sao? Bắc Băng Châu đội cùng Ấn Châu đội. Ta vẫn nói như vậy, không muốn giết các ngươi. Cút ngay, sau đó gọi Trịnh Xá tới gặp ta. Lời này vừa nói ra, gần 30 người trước mặt đều sững sờ, trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện đều trở nên im ắng. Ước chừng mấy giây sau, một người Đông Âu cao to của Bắc Băng Châu đội mới phá lên cười. Ha ha ha, đang đùa gì vậy? Bảo tất cả chúng ta biến khỏi đây. Sau đó để cho Trịnh Xá tới gặp ngươi. Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể đối kháng với hai đội ngũ chúng ta sao? Có vấn đề về đầu óc phải không? Đúng thế, đừng tưởng rằng tiêu diệt được ba chiếc máy bay trực thăng là ngon, chúng ta cũng có mấy người làm được như vậy. Còn gọi Trịnh Xá tới gặp. Hắn nghĩ mình là ai chứ? Sau khi người Đông Âu cao to mở miệng nói chuyện, những thành viên không mở cơ nhân tỏa đều cười lớn, nói chuyện với vẻ hùng hùng hổ hổ, mấy người trong đó còn lấy vũ khí ra, giống như chỉ cần Trương Hằng nói một lời không hợp sẽ ra tay ngay lập tức, cho đối phương một trận. Đương nhiên, bọn họ còn đang chờ đợi những thành viên đã mở cơ nhân tỏa tấn công trước. Có điều những thành viên đã mở cơ nhân tỏa lại không ra tay, cũng không trắng trợn uy hiếp như vậy. Tâm lý của bọn họ đã thành thục hơn rất nhiều, cái khác không nói, chỉ riêng việc mở cơ nhân tỏa đã cho thấy bọn họ là người từng trải qua khảo nghiệm sinh tử nhiều lần, vì thế khi có tình huống bất ngờ càng có thể tỉnh táo đối mặt, đặc biệt là lúc nguy hiểm xuất hiện. Người thanh niên trước mắt rõ ràng cũng là thành viên tiểu đội luân hồi, bộ dạng mở cơ nhân tỏa đã chứng minh rằng hắn là một tư thâm giả, mà sau khi đã thấy Trịnh Xá biểu lộ thực lực mấy lần, còn dám gọi Trịnh Xá tới gặp. Như vậy người này hoặc là kẻ đần, hoặc là tuyệt đối có thực lực, hoặc là đang làm trò lừa gạt, khẳng định thuộc vào một trong ba trường hợp, nhưng mà đáp án chân thật là gì? Nếu là kẻ đần thì cũng may, như vậy thực lực sẽ không chênh lệch quá lớn so với bọn họ, nếu như đang làm bộ, vậy có thể cho rằng thực lực của đối phương chỉ thuộc loại bình thường, tập trung lực lượng của hai đội ngũ chắc chắn có thể giải quyết, nhưng mà nếu như đối phương là người có thực lực, vậy vận mệnh của tất cả mọi người sẽ... Nhìn xem tình cảnh của ba chiếc máy bay kia là biết, đối phương rõ ràng cũng không phải là người nhân từ biết nương tay. một thanh niên da trắng trong số những thành viên đã mở cơ nhân tỏa đột nhiên hỏi. Ngươi một mực yêu cầu Trịnh Xá đến gặp, hẳn là ngươi có quen biết với Trịnh Xá sao? Trương Hằng nhìn hắn một cái với vẻ đạm mạc rồi nói. Ta biết trên người ngươi có máy liên lạc đặc thù, có thể tùy thời liên lạc với Trịnh Xá, hoàn toàn không bị khoa học kỹ thuật của trái đất quấy nhiễu, như vậy hiện tại các ngươi có thể nói cho hắn biết. Ta là bạn đồng môn của La Ứng Long, người thừa kế hệ thống tu chân. Những người đã mở cơ nhân tỏa lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ xác thực là có mang theo máy liên lạc đặc thù, đây chính là máy liên lạc trực tiếp hoán đổi từ chủ thần, tuy không so được với điện thoại di động siêu cấp có thể liên lạc xuyên thế giới của Hạo Thiên, nhưng dùng khoa học kỹ thuật hiện tại của nhân loại tuyệt đối không có biện pháp chặn đường cùng quấy nhiêu tín hiệu, mà ngay cả chuyện này thanh niên trước mắt cũng biết rõ. Hơn nữa tu chân. Lông mày của một thanh niên da đen trong ấn châu đội chợt nhảy dựng, tiếp đó hắn liền ra vẻ như không có việc gì nhìn xem Trương Hằng, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ chần chờ. Thanh niên da trắng vừa nói chuyện cũng chần chờ một chút, sau đó mới lấy ra một khối kim loại màu bạc, hơn 10 giây sau, từ bên trong máy liên lạc chuyển đến giọng của Trịnh Xá. Này, bên các ngươi thế nào rồi? Đối phương thật sự là thành viên tiểu đội luân hồi sao? Thanh niên da trắng khẳng định. Đúng vậy. Đối phương xác thực là thành viên tiểu đội luân hồi. Chỉ là giữa hắn và nhân viên tình báo của chính phủ phát sinh xung đột, khiến ba chiếc máy bay trực thăng bị phá hủy. Hơn nữa hắn nói mình là bạn đồng môn của La Ứng Long, người thừa kế hệ thống tu chân, yêu cầu ngươi đến đây gặp hắn. Cái gì ba? Bên trong máy liên lạc lập tức truyền đến tiếng kinh hô của Trịnh Xá, còn có tiếng ghế ngã trên mặt đất, Trịnh Xá trực tiếp nói. Ta sẽ đến ngay lập tức, không được ra tay. Đối phương không phải là người các ngươi có thể đối phó. Nhớ rõ, ngàn vạn lần không được ra tay. Ách, có phải là hắn đứng trên một thanh phi kiếm không? Thanh niên da trắng cũng sững sờ, hắn thật sự không ngờ Trịnh Xá lại kích động đến vậy, xem ra La Ứng Long hẳn không phải là một cái tên bình thường, như vậy người thanh niên trước mắt hẳn là có thực lực siêu cường. Thanh niên da trắng lập tức có chút run rẩy, hắn vội vã nói. Có phải là phi kiếm hay không ta cũng không biết. Bất quá hắn xác thực là đang đứng trên một thanh vũ khí, mà phía sau hắn còn có 5 thanh vũ khí khác giống như vậy đang lơ lửng. Trịnh Xá trầm mặc giây lát rồi nói. Giao máy liên lạc cho đối phương, để ta và hắn nói chuyện nhớ rõ, không nên giao thủ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Biểu lộ của thanh niên da trắng nhanh chóng trở nên thận trọng, hắn cẩn thận điều khiển gỗ lỉn gờ lại đờ bay về phía Trương Hằng, vừa tới gần vừa nói. Trịnh Xá đồng ý nói chuyện với ngươi. Ta không có ác ý, không cần phải công kích chúng ta. Trương Hằng vẫn duy trì vẻ mặt không biểu tình, hắn thuận tay cầm lấy máy liên lạc sau đó nói. Trịnh Xá, ta có biện pháp tiến vào Nã Nì Ạ truyền kỳ, nhưng mà phải vượt qua thế giới phim kinh dị lần này trước đã rồi mới nói được, hầu hết tin tức tình báo đều đã giao cho ngươi rồi, hiện tại ta sẽ cung cấp thêm một thông tin cuối cùng, vị trí của Quỳnh là ở khu vực Tam Giác Quỷ, ta sẽ lập tức tới đó, chúng ta sẽ gặp nhau tại Tam Giác Quỷ. Nói xong, Trương Hằng trực tiếp giật máy, vứt máy liên lạc qua cho thanh niên da trắng, hắn cũng mặc kệ ánh mắt phức tạp của những người xung quanh, chỉ xoay người lại khoan thai bay về hướng biệt thự. Sau khi đã vào trong biệt thự, hắn lập tức không hề để ý đến hình tượng, trực tiếp nằm lăn xuống mặt thảm, tiếp đó mới thì thào với Nạ Tại ạ. Phụ, vượt qua kiểm tra rồi. Nạ Tại ạ, tiếp tục che đậy toàn bộ biệt thự. Lý Cương Lôi đang ngồi trên ghế. Nhàn nhã thưởng thức một ly rượu vang màu đỏ, đợi Trương Hằng nói xong hắn mới cười nhạt một tiếng. Xem ra ta sẽ phải thay đổi cách nhìn đối với ngươi, không tệ, bắt đầu có hương vị của đội trưởng tiểu đội luân hồi. Lên đường, chúng ta đến Tam Giác Quỷ. Chương 206, xuất phát, nhất. Giết người. Trương Hằng ngồi trên bờ cát, hắn tùy ý ném chút đá vụn về phía mặt biển, thì thào với Nạ Tạ đang ngồi bên cạnh. Tuy không phải là mặt đối mặt giết chết. Nhưng dù sao bọn họ cũng chết trong tay ta, đã sớm nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, nhưng khi thật sự đến lúc, tâm tình vẫn vô cùng phức tạp. Giết người không phải chỉ là hai chữ đơn giản, Trương Hằng cũng không giống như những nhân vật trong tiểu thuyết. Sau khi xuyên Việt lập tức từ người bình thường biến thành nhân vật ra tay không chớp mắt, giết người giống như giết thú, hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý gì, sao có thể đơn giản như vậy? Trong bản năng của con người xác thực là có phần khát máu hung tàn. Nhưng mà con người không phải là chỉ có mỗi bản năng, giáo dục cùng những điều trải qua từ nhỏ đến lớn sẽ quyết định tính cách cùng tư tưởng, mức độ ảnh hưởng của các quan niệm đạo đức còn lớn hơn so với bản năng. Dưới tình huống như vậy, trên 90% mọi người đều khó có thể bình tĩnh khi giết người, trừ phi là tự vệ hoặc là cực độ tức giận mới có thể ra tay, đây chính là sự trói buộc của đạo đức. Đương nhiên, loại quan niệm đạo đức này cũng có thể bị phá hủy, lần đầu có thể run rẩy, nhưng lần thứ hai sẽ có thể áp chế sợ hãi, lần thứ ba thậm chí có khả năng không sợ, lần thứ tư, lần thứ năm. Khi một người đã quen với giết chóc, trong mắt hắn giết người và giết gà giết vịt đã không còn khác nhau, bởi như vậy, quan niệm đạo đức cũng có thể triệt để tan vỡ, khiến một người bình thường biến thành sát nhân cuồng. Về phần Trương Hằng, tâm lý của hắn vẫn chỉ thuộc về phạm trù người bình thường, mặc dù đã gia nhập vào tiểu đội luân hồi, đã có chiến lực vượt qua người thường, nhưng phương diện tư tưởng của hắn vẫn không có thay đổi gì lớn. Lần đầu tiên hắn giết người là do đã hoàn toàn lâm vào cuồng nộ. Thậm chí sau đó phân thây lột ra đội trưởng tiểu đội chăn nuôi cũng là dựa vào loại phẫn nộ này, chỉ có lần tiêu diệt 3 chiếc máy bay trực thăng, đây mới là chuyện hắn thực sự dùng bản tâm làm ra. Giết người. Trương Hằng lại tiếp tục lẩm bẩm, đây đã là lần thứ 10 hắn nhắc tới mấy chữ này rồi. Nạ tạ chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh hắn, nàng cũng không biết nên nói gì, nhưng ít ra biểu lộ yên tĩnh của nàng vẫn khiến cho Trương Hằng cảm thấy có chút an ủi. Ít nhất làm cho tâm tình của hắn không đến nỗi bực bội. Hối hận vì giết người. Một giọng nói bỗng nhiên truyền tới từ sau lưng Trương Hằng, Lý Cương Lôi mặc một chiếc áo đuôi ngắn đang bước tới, hắn cười mà giống như không phải cười, nhìn về phía Trương Hằng rồi hỏi. Chưa nói đến hối hận. Chỉ là tâm tình rất phức tạp. Trương Hằng cũng không quay đầu lại, chỉ vừa trả lời vừa quan sát mặt biển. Lý Cương Lôi lại suy một tiếng, hắn cũng không nói chuyện. Chỉ tùy ý ngồi xuống sau đó bắt đầu kể. Lần đầu tiên ta giết người là khi tầm 15 tuổi. Lúc ấy ta mới bước chân vào nghề buôn bán vũ khí, một là không hiểu quy củ, hai là ta cờ nở lập uy, vì vậy sau một lần giao dịch, ta và một thương nhân buôn bán vũ khí khác đã tiến hành sống mái với nhau. Lúc ấy ta dẫn dụ thương nhân kia ra tay trước, để chiếm cứ đạo đức trí cao điểm cho nên nhân thủ ta mang theo hơi ít một chút, tuy cũng có binh lính mai phục cẩn nấp. Nhưng lúc bắt đầu chiến đấu vẫn khiến cho ta rơi vào vòng nguy hiểm. Mà trong quá trình giao hỏa, ta bắn chết một người qua đường, dùng máu của hắn để dẫn dụ kẻ địch, đây chính là lần đầu tiên ta giết người, giết một người hoàn toàn vô tội. Trương Hằng cũng trầm mặc, hắn cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Mấy giây sau, khi hắn đang định mở miệng, Lý Cương Lôi lại bất chợt cười lớn. Ha ha, ta là trí giả của đoàn đội, không phải bác sĩ tâm lý của ngươi. Sao có thể có đạo lý như vậy, cầm một phần tiền lương, hơn nữa phần tiền lương này trước mắt vẫn trong trạng thái thiếu nợ, không biết đến khi nào mới trả, chỉ một phần tiền lương lại muốn làm hai phần công. Sao có thể có đạo lý như vậy ha ha ha. Lý Cương Lôi vừa nói vừa cười, sau đó hắn cũng mặc kệ vẻ kinh ngạc của Trương Hằng, trực tiếp bước xuống nước, thoải mái bơi lội. Trương Hằng thật sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vốn hắn còn muốn nghe phần tiếp theo. Những chi tiết này đều là chuyện hắn không biết, đoán chừng là do nội dung tự phát triển mà xuất hiện, không ngờ Lý Cương Lôi lại trực tiếp cho hắn một câu chuyện không có phần tiếp theo. Nhầm không vậy? Kể chuyện mà cũng có thái giám sao? Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Trương Hằng cũng phá lên cười, hắn đã minh bạch, phần tiếp theo của quá trình giết người xác thực là không có. Đúng. Sai. Ảo não. Vui mừng. Tất cả cũng chỉ là không nói gì mà thôi. Hắn cũng chỉ là một người muốn sống sót, giống như Trịnh Xá trước kia, chỉ là rẽ rủa cầu sinh. Vì sống sót, có thể làm dơ bẩn hai tay không? Câu trả lời của ta là, có thể làm dơ bẩn hai tay nhưng không thể làm dơ bẩn trái tim. Vậy thì, vì sống sót, có thể làm dơ bẩn trái tim không? Câu trả lời của ta là không thể. Trong tiếng cười lớn, Trương Hằng cũng đứng lên, sau đó chạy về phía biển. Không đề cập đến Trương Hằng đã thoát khỏi khúc mắc của bản thân hay chưa, ở một nơi khác, bởi vì lời nhắn của Trương Hằng, có người đang giống như phát điên. Nạ nỉ ạ truyền kỳ, nạ nỉ ạ truyền kỳ, nạ nỉ ạ truyền kỳ, mấy chữ này tràn ngập trong đầu của Trịnh Xá, khiến cho hắn hận không thể lập tức đi đến Tam Giác Quỷ, giữ chặt nam nhân không rõ lai lịch kia, hỏi rõ rốt cuộc hắn là ai, tại sao lại quen biết La Ứng Long, tại sao lại là người thừa kế hệ thống tu chân. Cùng với một điểm tối trọng yếu nhất làm thế nào để tiến vào nạ nì ạ truyền kỳ. Lỗ mãng đi đến Tam Giác Quỷ như vậy, rất có thể sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Lăng Tân cau mày nói với Trịnh Xá, Trịnh Xá không hề do dự đáp lại. cho dù là cạm bẫy, ta cũng nhất định phải tới đó. Huống hồ chính ngươi cũng nói, đối phương rất có thể thật sự biết làm thế nào để tiến vào Nạ Nì Ạ truyền kỳ. Lăng Tân lập tức trầm mặc, tuy rằng đối phương xác thực có thể biết rõ làm thế nào để tiến vào Nạ Nì Ạ truyền kỳ, nhưng mà thân phận của đối phương lại không phải là bạn bè gì của La Ứng Long A. Lăng Tân không cách nào nói ra thân phận của đối phương, bởi vì mục tiêu của hắn từ khi bắt đầu đã không phải chỉ đơn thuần muốn tìm ra tiểu đội luân hồi bí ẩn, mà là muốn tìm ra hắn. Hơn nữa hành động của hắn căn bản là vì trợ giúp Trần Hạo Thao cùng Vi Thi Thi, tuy không ảnh hưởng đến tiểu đội luân hồi, nhưng đây cũng là chuyện hắn không thể nói. Hắn trước một bước tuyên bố mình là bạn đồng môn của một người nào đó thuộc thế giới luân hồi đời trước, lại còn là người kế thừa hệ thống tu chân, chưa nói đến chuyện thừa kế có phải chân thật hay không, nhưng mà một phen vừa rồi rõ ràng là hắn nói hiệu nói vượng. Mà trong tất cả mọi người chỉ có duy nhất Lăng Tân là dám khẳng định, tuy vậy hắn lại không cách nào vạch trần đối phương, bởi vì sau khi vạch trần hắn, mục đích của bản thân hắn cũng sẽ bại lộ, chuyện như vậy thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Đặc biệt là khi Trịnh Xá hỏi phải chăng hắn thật sự biết rõ làm thế nào để tiến vào Nạ Nì Ạ truyền kỳ, tuy rất không cam lòng nhưng Lăng Tân lại chỉ có thể nói thật, hắn xác thực là có 90% khả năng biết cách tiến vào Nạ Nì Ạ truyền kỳ. Dù sao đi nữa, trong suy nghĩ của Lăng Tân, có thể làm một số chuyện mờ ám để trợ giúp thân nhân lúc nhỏ, nhưng lại không thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của đồng đội hiện tại, âm thầm trợ giúp đã đủ rồi. Nếu như còn thêm lừa gạt đó sẽ không phải chỉ là vũ nhục chính xá, mà còn là vũ nhục chính bản thân hắn. Xem ra hắn xác thực đã được Lý Cương Lôi trợ giúp, chẳng những cực kỳ quen thuộc với hình thức suy nghĩ của ta mà còn có thể xếp đặt loại bố cục khiến cho đối phương không thể mở miệng. Từ nhỏ đến lớn, trong những người ta biết, chỉ có Lý Cương Lôi là thích dùng loại thủ đoạn lấy lực đả lực này, mỗi lần đều là mượn mưu kế của đối phương để phản đòn. Hơn nữa cũng phi thường dễ dàng chiếm cứ đạo đức trí cao điểm, nhưng mà sắp xếp như vậy vẫn cần phải có đầy đủ tin tức mới được. Xem ra Lý Cương Lôi đã tìm được một đồng đội rất tốt, hắn và Lý Cương Lôi, đây chính là một tổ hợp hoàn mỹ. Lần giao thủ đầu tiên này, Lăng Tân xác thực là bại tâm phục khẩu phục, đối phương dựa vào mưu đồ của hắn mà thuận lợi tiến hành bước tiếp theo. Nếu như lúc đầu hắn không cương quyết phải tìm ra đối phương đã rồi mới tác chiến với bạch tuộc biến dị, như vậy hắn cũng căn bản không cách nào trao đổi với Trịnh Xá, đồng thời cũng không thể để cho Trịnh Xá trước một bước đi đến Tam Giác Quỷ. Nói một cách khác, sắp xếp của Lăng Tân bỗng nhiên biến tướng trở thành trợ giúp cho đối phương. Trên thực tế, khi các nhân viên tình báo tìm ra tên của Lý Cương Lôi, hắn biết bản thân đã tính sai. Thất bại thật thê thảm, bất quá càng làm cho ta hiếu kỳ hơn chính là, bọn hắn muốn đi đến Tam Giác Quỷ làm gì? Hơn nữa, Lý Cương Lôi, đến cùng ngươi định làm gì? Dùng tính cách của ngươi mà nói thật sự có thể xem hắn như đồng đội sao? Chương 207, xuất phát, nhị. Ta thực sự xem ngươi như đồng đội sao? Lý Cương Lôi nhàn nhã nằm trên một chiếc ghế bên bờ biển, ánh mắt của hắn như có như không nhìn về phía căn nhà gỗ đằng xa, nơi đó là chỗ ở tạm thời của ba người bọn họ. Giờ phút này sắc trời đã tối, hai người Trương Hằng đã về nhà chuẩn bị đồ ăn. Mà Lý Cương Lôi thì lấy lý do thân thể suy yếu, nằm lại trên bờ cắt ngắm cảnh biển. Đúng vậy, thân thể suy yếu, Lý Cương Lôi đã là gần đất xa trời rồi, mỗi ngày chỉ riêng uống thuốc đã khiến cho hắn no hết muốn ăn cơm, đó cũng không phải là chuyện đùa. Trên thực tế, từ mấy năm trước, Lý Cương Lôi đã bắt đầu chấp chới bên làn danh sinh tử. Trong trạng thái như vậy, nội tâm của hắn đã sớm lạnh như băng, ngoại trừ tình nghĩa đối với cha mẹ nuôi, tình nghĩa đối với bạn bè lúc nhỏ. Tình cảm của hắn đã hoàn toàn tiêu tan. Ta quả thực xem ngươi như đồng đội. Ánh mắt của Lý Cương Lôi lại đảo qua căn nhà gỗ, hắn khẽ thở dài, nhìn về phía biển cả, một mình yên lặng trong bóng tối. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau khi ba người đến bờ biển Virginia được 2 ngày 2 đêm, sáng ngày thứ 3, trên TV bắt đầu xuất hiện hình ảnh về bạch tuộc biến dị, hơn nữa ra thông báo yêu cầu tất cả các điểm tị nạn gần biển nhanh chóng di rời, điều này có thể nói rõ. Ịp dị xỉn đã bắt đầu. Đã bắt đầu, hoặc có thể nói là đã bắt đầu từ đêm qua, chỉ là hôm nay chúng ta mới phát hiện ra mà thôi. Lý Cương Lôi vừa uống thuốc vừa xem hình ảnh của bạch tuộc biến dị trên TV, đó là một loại quái vật khổng lồ khi duỗi thẳng xúc tu ra có thể dài tới gần 300 mét, thoạt nhìn có chút tương tự với bạch tuộc, nhưng trên đầu lại có một cái miệng cực lớn đến mức khoa trương, bên trong miệng đầy răng nhọn lởm chởm. Những xúc tu có khả năng tách mở và nuốt trọn một người trưởng thành, tổng hợp lại mà nói, sinh vật này đã không giống như cái gọi là bạch tuộc rồi, đây là một loại quái vật chỉ có thể tồn tại trong ác ngộng. Theo sự bắt đầu của Ịp Dị Xỉn, quân đội cũng nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đón đánh bạch tuộc biến đến dị. Đương nhiên, với tư cách chủ lực tác chiến, ngoại trừ một số tư thâm giả có thực lực mạnh mẽ, phần lớn thành viên tiểu đội luân hồi đều bị phái đi bảo vệ một số đảo quốc trọng yếu như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc cũng có một bộ phận ở lại bảo vệ Bắc Kinh. Do vậy, thành viên tiểu đội luân hồi bị phân tán đi khắp nơi, gần như là nhìn không thấy tung tích. Đối với đại cục mà nói, các thành viên tiểu đội luân hồi cũng không có tác dụng quá lớn, lực lượng chính thức vẫn là quân đội. Sau khi được trang bị vũ khí Ghost, bọn họ có thể đối phó được với phần lớn bạch tuộc biến dị, đây chính là quyết định của mấy người chính xá. Đương nhiên, quyết định này cần phải thỏa mãn một điều kiện, đó chính là cho dù là xã hội loài người có được vũ khí Ghost, tiểu đội luân hồi cũng vẫn có ưu thế áp đảo. Bằng không mà nói, tập hợp lực lượng quân sự của vài tỷ người, mấy trăm thành viên tiểu đội luân hồi hơi mạnh một chút có thể địch nổi hay sao? Điểm này mấy người trịnh xá đều hiểu rất rõ, bất kể như thế nào, thế giới phim kinh dị lần này, quân đội trang bị vũ khí Ghost tuyệt đối là chủ lực, do bọn họ chịu trách nhiệm bảo vệ các thành phố siêu cấp, nhờ vậy tiểu đội luân hồi cũng giảm bớt được một phần lo lắng, có thể phái ra lực lượng tinh nhuệ đến tập kích Quỷn. Lúc này, trên mặt biển của vùng Tam Giác Quỷ, một chiếc chiến hạm vũ trụ đang lơ lửng ở độ cao hơn 100 mét. Chiến hạm vũ trụ này có tạo hình giống như trong phim khoa học viễn tưởng, dài khoảng vài chục mét, nhìn tổng thể có dạng khí động học thuần nhắn hình tam giác, rất giống như một mũi tên khổng lồ bằng kim loại, đây chính là chiến hạm vũ trụ duy nhất ở thời điểm hiện tại của nhân loại. Vốn nó cũng không có tên, nhưng sau khi trải qua rất nhiều kiến nghị, chiếc chiến hạm loại nhỏ này lại bị đặt tên là tàu Hy vọng 2. Vì sao hắn còn chưa tới đây? Thật sự là cạm bẫy sao? Trịnh Sa đứng trên bong tàu, hắn yên lặng nhìn vùng biển xanh trước mặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng, Lăng Tân cũng đang đứng bên cạnh, hắn đạm mạc nói. Cho dù thật sự là cạm bẫy, chúng ta cũng không cách nào trốn tránh rồi. Ngươi cảm thấy chứ? Tại đáy biển, sâu dưới chân chúng ta, loại cảm giác uy áp không cách nào hình dung này đã bắt đầu tồn tại từ đêm qua, nếu hắn không đến, chúng ta cũng chỉ có thể trước tiên tiêu diệt con quái vật này. Trịnh Sa cũng gật đầu. Nói với vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Xác thực như thế, bất kể hắn có đến hay là không, chúng ta cũng phải giải quyết con quái vật này. Như vậy buổi tối hôm nay sẽ bắt đầu tác chiến, ta vẫn muốn chờ thêm một chút. Hai, Nani ạ truyền kỳ, cho dù phải trả một cái giá vô cùng lớn ta cũng nhất định phải tới đó, cho dù là chết, ta cũng không hối hận, các đồng đội của ta đang chờ ta. Lăng Tân há to miệng giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Chỉ có thể thở dài bước vào trong khoang tàu. Mà giờ khắc này, ba người Trương Hằng đang chậm rãi ăn tối, Nạ Tạ thì nghe theo phân phó của Trương Hằng, thu hẹp tinh thần lực thành một đường thẳng, quét hình phạm vi 1.000 km xung quanh, chỉ đợi khi trên mặt biển phát sinh chấn động sẽ lập tức xuất phát. Hai, muốn đi vào di tích của thánh nhân phân hệ da đen phiền toái nhất chính là điểm này rồi, cần phải đợi đến khi thế giới phim kinh dị trọng điệp mới có thể tiến nhập. Bởi vì đó là thời điểm không gian bất ổn định nhất. Trương Hằng cười khổ nói với hai người còn lại, Lý Cương Lôi tùy ý nhấp mấy ngụm cà phê, vừa uống vừa hỏi. Làm thế nào để tiến vào di tích của thánh nhân phân hệ da đen đây? Hẳn là sau khi bước chân vào Tam Giác Quỷ lập tức sẽ được dịch chuyển vào trong di tích. Trương Hằng lắc đầu nói. Sao có thể đơn giản như vậy? Muốn đi vào di tích của thánh nhân phân hệ da đen cần phải khiến cho năng lượng trong phạm vi Tam Giác Quỷ đạt tới mức độ cộng hưởng mới được, nghe có vẻ rất khó khăn, nhưng thật ra là có bí quyết, nói một cách đơn giản thì chỉ cần một đoạn chú ngữ là được. Thấy ánh mắt khó hiểu của hai người trước mặt, Trương Hằng lại nở nụ cười. Đoán chừng các ngươi đều đã nghe nói về một số sự cố xảy ra tại Tam Giác Quỷ A. Một số máy bay đột nhiên truyền đến tín hiệu cầu cứu, tiếp đó biến mất tại khu vực Tam Giác Quỷ. Cho dù phái ra đội tìm kiếm cứu nạn lớn, cũng không cách nào tìm được xác máy bay, kỳ thực những máy bay này đã bị dịch chuyển vào di tích của thánh nhân phân hệ da đen, không còn ở trong thế giới này nữa. Khi nói đến đây Trương Hằng dừng lại một chút, đợi cho hai người Lý Cương Lôi và Nạ Tạ tiêu hóa những lời này xong rồi mới tiếp tục. Dù sao người kiến tạo di tích cũng là thánh nhân, khống chế năng lượng đã thành bản năng. Chìa khóa tiến vào bán vị diện tự nhiên không thể nào là mật mã hay kiểm tra DNA các kiểu, bọn họ chỉ cần điều chỉnh năng lượng chấn động đến mức vừa vặn để mở ra kết nối của bán vị diện là được. Vì thế, muốn đi vào di tích của thánh nhân phân hệ da đen, kỳ thực chỉ cần năng lượng cộng hưởng, nhưng mà dù sao đó vẫn là thủ đoạn của thánh nhân, cho dù là Trịnh Xá cũng rất khó làm được chuyện như vậy, cho nên phân hệ da đen cũng lưu lại một cửa sau cho hậu thế của mình, mà cái cửa sau này chính là cộng hưởng sóng âm, cũng tức là chỉ cần đọc lên một đoạn chú ngữ, năng lượng bên trong di tích sẽ tự nhiên đạt tới trạng thái cộng hưởng. Sau khi nghe xong những lời này, Lý Cương Lôi lại hỏi với vẻ kỳ quái. Nếu như phải đọc chú ngữ mới có thể khai mở được bán vị diện, vậy những tai nạn máy bay xảy ra là do cái gì? Trương Hằng lập tức cười khổ. Bởi vì chú ngữ không đơn giản chỉ là ngôn ngữ mà thôi, kỳ thực chú ngữ cũng là tạo ra một bước sóng. Ngươi biết hiện tại trên trái đất có bao nhiêu loại bước sóng không? Gần như là vô cùng vô tận, các bước sóng thi nhau xuất hiện khắp nơi, đôi lúc sẽ có một đoạn sóng ngẫu nhiên đạt đến yêu cầu mở ra bán vị diện, mà dưới tình huống như vậy, kết nối căn bản không được mở ra hoàn chỉnh, do đó máy bay cùng những hành khách chắc chắn không thể nào toàn mạng tiến vào bán vị diện, đoán chừng bọn họ đã sớm bị năng lượng lưu nuốt sống. Chỉ có khi thế giới phim kinh dị trọng điệp, không gian bất ổn định, kết nối với bán vị diện mới có thể mở ra một cách hoàn toàn, lúc đó cho dù là người bình thường cũng có thể bình yên đi vào, nếu không thì ngươi cho rằng vì sao ta lại cần phải chờ đến sau khi ịp dị xỉn trọng điệp mới bắt đầu xuất phát. Lý Cương Lôi gật gật đầu, khi hắn đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên trong quét hình tinh thần lực xuất hiện từng đợt chấn động, ba người liếc nhìn nhau, rất nhanh đã vào trạng thái sẵn sàng. Chiến đấu giữa Trịnh Xá và Quỳnh đã bắt đầu. Chương 208, xuất phát, tam. Bên cạnh dạn san hô gần căn nhà gỗ là một chiếc du thuyền không quá lớn, đây là phương tiện di chuyển mà Lý Cương Lôi đã chuẩn bị từ sớm, hơn nữa còn đặc biệt cải tiến dành riêng cho hành trình lần này. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với tàu thuyền bình thường, khoang tàu cũng được gia cố đến một mức độ nhất định. Trang bị đầy đủ hệ thống định vị bằng sóng âm cùng với một lượng lớn ngư lôi và thủy lôi, quá trình cải tiến du thuyền mất gần một tháng trời, cũng may Lý Cương Lôi vốn là đầu lĩnh trong lĩnh vực buôn bán vũ khí, do vậy mọi chuyện hầu như không gặp phải khó khăn gì. Khi biết chiến đấu đã bắt đầu, ba người liền nhanh chóng chạy về phía du thuyền, bởi vì thời gian cấp bách. Đồ ăn cùng nước uống vẫn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ, có điều dù sao hành trình lần này chính là một lần đập nồi dìm thuyền, một là thành công hai là chết, hoặc là lấy được bảo tháp sau đó quay về, hoặc chính là chết trong di tích của thánh nhân phân hệ da đen. Đương nhiên, cũng có thể là chết trong xúc tu của bạch tuộc biến dị, nói tóm lại, hành động lần này chính là cựu tử nhất sinh, trong lòng ba người đều khó tránh khỏi có chút trầm trọng. Trong lúc du thuyền lướt đi với tốc độ cao, Lý Cương Lôi tập trung xem xét hệ thống định vị, nạ tạ toàn lực che đậy du thuyền, về phần Trương Hằng thì đĩnh đạc đứng trên mũi du thuyền, bày ra tư thái của cao thủ. Cũng không phải là hắn muốn như vậy, mà là vì dự phòng tinh thần lực của nạ tạ bị người khác xuyên thấu, cho nên hắn lại phải thêm một lần ra vẻ ta đây, hy vọng có thể chấn nhiếp được một vài người. Lý Cương Lôi, ta nhất định phải một mực giữ vững tạo hình này sao? Trương Hằng có chút phát khổ nhưng hắn vẫn không hề dám có chút biểu cảm nào, chỉ toàn lực bày ra vẻ mặt ba không, trong đầu thì âm thầm trao đổi với Lý Cương Lôi bằng tâm linh tòa liên, Lý Cương Lôi chỉ cười nhạo một tiếng. Cái này là do ngươi, nếu như ngươi có thực lực kháng cự được với Trịnh Xá nói thật, ta cũng không muốn ngươi làm ra tạo hình như vậy, thoạt nhìn vô cùng chướng mắt. Trương Hằng lại âm thầm than thở vài câu, sau đó bỗng nhiên hỏi nạ tại ạ. Nạ tại ạ, vẫn ổn chứ? Trước mắt tinh thần lực của ngươi còn hơi yếu một chút, liên tục sử dụng tinh thần lực để che đậy du thuyền như vậy chính là làm khó ngươi rồi, tạm thời cố gắng kiên trì thêm một lúc nữa. Nạ tạ vốn đang duy trì vẻ trầm mặc, nghe Trương Hằng hỏi nàng cũng hơi sững sờ, giây lát sau mới nhu thuận nói. Không có gì, ta còn có thể tiếp tục. Trương Hằng cười nhẹ, cũng không nói thêm gì nữa, trong lúc nhất thời mọi người đều chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cùng tiếng động cơ của du thuyền, mấy phút sau. Lý Cương Lôi mới bỗng nhiên vội vàng nói. Cẩn thận, có sinh vật cực lớn đang đến gần chúng ta, hướng 6 giờ, sau 20 giây sẽ tiếp cận với du thuyền. Hai người Trương Hằng và Nạ Tạ lập tức vào trạng thái sẵn sàng, Nạ Tạ tách ra một phần nhỏ tinh thần lực tìm kiếm khu vực dưới đáy biển. Sau một giây hình ảnh của bạch tuộc biến dị đã xuất hiện trong đầu Trương Hằng cùng Lý Cương Lôi. Quả nhiên, đó là một con bạch tuộc cực lớn, đang dùng tốc độ cực nhanh lao về hướng du thuyền. Hơn nữa phía dưới nó còn có hai con bạch tuộc khác nhỏ hơn đang theo sát phía sau, khỏi cần phải nói, dùng hình thể của mấy con bạch tuộc biến dị này, va chạm nhẹ một cái là đủ để du thuyền chìm nghỉm rồi, khi đó ba người bọn họ sẽ chết chắc. Trương Hằng lập tức nói với hai người còn lại. Lý Cương Lôi, Thả Thủy Lôi. Nạ tại ạ, phân ra 50% tinh thần lực chuyên tâm quét hình, toàn lực giải quyết ba con quái vật này. Khi nạ tại ạ thấp giọng đáp ứng, Lý Cương Lôi lập tức nhấn nút phóng thích thủy lôi, mấy quả thủy lôi đã được cải tạo dần chìm vào biển cả, mà cùng lúc đó, hai mắt Trương Hằng cũng trở thành một mảng mờ mịt, sau lưng hắn hiện ra 6 vật thể bằng kim loại, niệm động phù du pháo. Một tiếng vang nhẹ xuất hiện, 3 trong số 6 thanh niệm động phù du pháo bắn ra, biến thành ánh sáng lấp lánh lao thẳng xuống đáy biển, trong hình ảnh tinh thần lực, niệm động phù du pháo trực tiếp đâm vào 3 quả thủy lôi, khiến cho 3 quả thủy lôi này bị thay đổi phương hướng. Bay thẳng về phía đám bạch tuộc biến dị. Tốc độ dưới biển của niệm động phù du pháo tự nhiên là kém hơn lúc ở trong không khí, nhưng mà so với vận tốc di chuyển của bạch tuộc biến dị thì vẫn nhanh hơn rất nhiều. Sau tối đa 3 giây, một quả thủy lôi được niệm động phù du pháo thôi động đã đâm vào cơ thể của con quái vật đầu tiên. Khi thủy lôi tiếp xúc với bạch tuộc biến dị, vết lõm hình chữ U của niệm động phù du pháo lập tức lóe lên, một luồng laser trắng sáng bắn tới. Thủy lôi phát nổ kịch liệt, uy lực không hề thua kém so với ngư lôi đương lượng cao, phạm vi ảnh hưởng lan đến hơn 300 mét. Tuy thân thể của bạch tuộc biến dị rất lớn, nhưng cũng không thể nào ngăn được uy lực phát nổ khủng bố như vậy, thậm chí là ngay cả dãy rủa một chút cũng không có, trực tiếp bị thủy lôi biến thành thịt nát. Mặt khác, hai con bạch tuộc biến dị còn lại cũng chung số phận, tuy độ linh mẫn trong nước biển của chúng rất cao, nhưng cuối cùng vẫn không nhanh bằng tốc độ của niệm động phù du pháo. Cứ như vậy bị thủy lôi biến thành thịt vụn. Cho đến lúc này, Trương Hằng và Nạ Tạ mới đồng thời thở ra một hơi, sắc mặt của hai người đều có chút tái nhợt, một người là do sử dụng tinh thần lực quá độ, may mà thời gian sử dụng cũng không dài, vẫn có thể miễn cưỡng tiếp tục che chắn được du thuyền. Mà Trương Hằng thì là do sử dụng mất 5 giây của niệm động phù du pháo, đây đã là một nửa thời gian an toàn của hắn, tuy còn chưa tiêu hao sinh mệnh lực. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút cảm giác mệt mỏi. Bất quá khá tốt, lần tập kích thứ nhất của bạch tuộc biến dị đã bị đẩy lui, những con quái vật này có trí tuệ tương đối cao, sau khi bị giải quyết mất 3 con, trong thời gian ngắn sẽ không thể có thêm bạch tuộc biến dị khác đến đột kích. Vấn đề mấu chốt lúc này là, 3 người bọn họ còn có thể lẩn trốn được bao lâu? Thực lực đạt tới trình độ của Trịnh Xá đã không còn phải dựa vào quét hình tinh thần lực. Chỉ dựa vào cảm ứng cũng có thể cảm nhận được chấn động trong phạm vi xung quanh. Về phần phạm vi xung quanh thì dùng thực lực của Trịnh Xá đến xem, cái phạm vi này ít nhất cũng bao trùm toàn bộ khu vực tam giác quỷ, đây là điều chắc chắn không hề nghi ngờ, cho nên mặc dù Nạ Tạ dùng tinh thần lực che chắn du thuyền, nhưng cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi tầm mắt của Trịnh Xá được bao lâu. Trương Hằng hoàn toàn không cho là mình có thể ngăn cản được Trịnh Xá, đây đã là khác biệt về cấp độ rồi. Giống như một con kiến nhỏ bé yếu ớt đọ sức với nhân loại, hắn không tự đại đến mức độ như vậy. Do đó lúc này hắn chỉ hy vọng số mệnh của bản thân vẫn chưa suy yếu quá mức, có thể tiến vào di tích của thánh nhân trước khi bị Trịnh Xá phát hiện. Trên thực tế, đây cũng là hy vọng duy nhất trước mắt của hắn. Chương 209, xuất phát, tứ. Cũng may lúc trước Lý Cương Lôi hảo hảo mưu đồ một phen, làm cho Trịnh Xá sớm đến giao chiến với quỷ. Nếu không thì chúng ta vừa tiến vào tam giác quỷ đã bị phát hiện, hoặc là bị vô cùng vô tận bạch tuộc biến dị kéo xuống đáy biển. Tóm lại, thực lực hiện tại của ta quá yếu, gần như không thể làm được gì, chỉ có thể dãy rủa cầu sinh. Trương Hằng âm thầm cảm thán trong nội tâm, nhưng mà hắn còn chưa kịp thở dài. Đồng nhiên một sinh vật hình con thoi có màu tuyết trắng chợt vọt lên khỏi mặt nước. Sinh vật màu tuyết trắng này bay với vận tốc rất nhanh. Gần như chỉ trong nháy mắt đã từ khoảng cách 100 mét đến sát du thuyền, mà mục tiêu của nó đúng là Trương Hằng đang đứng trên bong thuyền. Khi sinh vật màu tuyết trắng này xuất hiện, cảm giác nguy hiểm lập tức tràn ngập trong nội tâm Trương Hằng, phảng phất như thứ bay đến không phải sinh vật mà là một viên đạn đang vụt tới. Hắn gần như không hề nghĩ ngợi, khẽ vây nhẹ tay theo bản năng, một thanh niệm động phù du pháo hóa thành ánh sáng lấp lánh bắn thẳng về phía trước. Trực tiếp đâm xuyên qua sinh vật này sau đó tức tốc bay ngược trở lại trước mặt Trương Hằng. Quả nhiên, Trương Hằng quan sát kỹ hình dạng của sinh vật màu tuyết trắng đang bị niệm động phù du pháo trói buộc. Đây là một con bạch tuộc biến dị dữ tợn, chỉ là thân thể nó hình con thoi chứ không phải hình tròn giống như bạch tuộc biến dị bình thường. Hơn nữa trên đỉnh đầu của nó còn có một thanh gai nhọn rất sắc bén, giữa các xúc tu thì có một cặp vây lớn, đây là nguyên nhân khiến nó có thể bay trên mặt biển. Bạch tuộc biến dị tiểu mới sinh ra từ sự dung hợp với gen của kiếm ngư và phi ngư sao? Con bạch tuộc biến dị này rõ ràng chính là ấu thể mới sinh, nhưng mặc dù là ấu thể, mức độ kinh khủng vẫn tuyệt đối không thua gì bạch tuộc trưởng thành. Nếu như người bình thường bị nó tiếp cận, chỉ cần bị xúc tu quấn quanh một vòng là tuyệt đối xong việc. Cẩn thận! Có mấy trăm sinh vật nhỏ đang nhanh chóng đến gần du thuyền. Giọng nói của Lý Cương Lôi lại bỗng nhiên vang lên, Trương Hằng còn chưa kịp định thần lại, mặt biển cách đó không xa đã lập tức truyền đến tiếng thình thịch, từng con bạch tuộc biến dị lần lượt bay lên, tốc độ vô cùng nhanh, sau nháy mắt đã di chuyển được hơn 100 mét. Trương Hằng căn bản là không kịp nói gì với hai người còn lại, toàn bộ 6 thanh niệm động phù du pháo biến thành ánh sáng lấp lánh. Từng chùm laser lớn như cánh tay bắn ra từ vết lõm hình chữ U chỉ trong 1-2 giây ngắn ngủi, đã có hơn 10 con bạch tuộc biến dị bị đốt thành than, nhưng mà số lượng của đám ấu thể này lại giống như vô cùng vô tận, liên tục bay đến từ 4 phương 8 hướng. Mẹ nó! Thính sai! Trương Hằng toàn lực khống chế niệm động phù du pháo, vội vàng nói với hai người còn lại. Vốn cho rằng những con ấu thể này ít nhất cũng phải mất 100 ngày mới có thể có sức chiến đấu. Còn tất cả bạch tuộc trưởng thành đều sẽ đến tấn công mối uy hiếp lớn hơn, quả nhiên là chúng đều đã đến tấn công Trịnh Xá, nhưng mà toàn bộ ấu thể thì lại đến vây công chúng ta. Ngay lúc Trương Hằng đang toàn lực vận dụng niệm động phù du pháo tiêu diệt ấu thể của bạch tuộc biến dị, giọng của Lý Cương Lôi lại bỗng nhiên vang lên trong kết nối tinh thần lực. Các ngươi nhanh vào trong khoang, chỉ cần không phải là bạch tuộc biến dị trưởng thành sẽ không làm gì được du thuyền. Ta đã bỏ ra một số tiền rất lớn để cải tạo hoàn toàn chiếc du thuyền này, tất cả cửa sổ đều làm bằng sợi thủy tinh cao tụ hợp dùng cho tàu vũ trụ, ngay cả nhiệt độ siêu cao khi ra vào tầng khí quyển cũng chịu được, tuyệt đối có thể ngăn cản đám bạch tuộc này. Trương Hằng cùng Nạ Tạ nhanh chóng bình tĩnh lại, hai người một trước một sau chạy vào trong khoang thuyền. Trước khi nhảy vào, trong nội tâm Trương Hằng khẽ động, hắn để 6 thanh niệm động phù du pháo lại bên ngoài. Mà khi hắn vừa mới đóng cửa buồng, hơn 10 con ấu thể đã lập tức rơi xuống bong thuyền, có điều cũng chỉ vẻn vẹn như vậy, mặc cho đám ấu thể này không ngừng lấy xúc tu đập vào cửa sổ thủy tinh, những cánh cửa này vẫn không hề có lấy một vết xước. Cho đến lúc này, ba người bên trong mới thở ra một hơi, Trương Hằng càng là co quắp ngã xuống, hai và mũi hắn liên tục chảy ra máu tươi, bộ dạng thật sự là dọa người, có điều lúc này hai người còn lại cũng không có tinh lực để ý đến hắn. Bởi vì lực chú ý của họ đều đang tập trung vào tình hình chỗ cửa sổ. Không thể vào trong khoang thuyền đã bị phong bế, ấu thể bạch tuộc bắt đầu tàn sát lẫn nhau, mấy con bạch tuộc biến dị lớn hơn bao vây tấn công một con nhỏ nhất, rất nhanh đã phân thây con ấu thể này. Máu bạch tuộc biến dị loang lên bề mặt kim loại, tiếp đó từng đợt khói xanh dần bốc lên, không ngờ máu của bạch tuộc biến dị cũng mang theo đặc tính giống như máu alien, ăn mòn. Tính ăn mòn cũng không quá mạnh. Ít nhất vẫn không đạt đến mức độ khoa trương như của alien, ước chừng chỉ là axit hơi mạnh, nhưng mà... Lý Cương Lôi nhìn kỹ một lúc, sau đó mới thở dài. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ có thời gian từ 3 đến 4 phút, một khi chúng xuyên thấu bong thuyền, tiếp xúc với động cơ, lúc đó du thuyền sẽ không thể tiếp tục tiến lên, còn bọn chúng thì hoàn toàn có thể giải thể du thuyền từng tấc một. Nạ Tạ cũng cảm thấy luống cuống, nàng vô thức hỏi. Chúng ta còn cách tam giác quỷ xa lắm không? Trong vòng 3-4 phút có thể đến nơi không? Lý Cương Lôi lắc lắc đầu nói. Hoàn toàn không thể, ít nhất CN phải mất chừng 20 phút đồng hồ mới có thể đến nơi. Hơn nữa dựa vào niệm động lực phù du pháo để giải quyết ấu thể bạch tuộc cũng là chuyện bất khả thi, sử dụng liên tục trong thời gian 20 phút. Trương Hằng khẳng định là chết chắc, bất quá, muốn đến nơi trong vòng 3-4 phút, chúng ta vẫn còn một biện pháp. Không biết từ lúc nào Trương Hằng đã đứng sau lưng hai người Lý Cương Lôi và Nạ Tại ạ, hắn cười khổ một cái rồi nói. Ta hiểu ý của ngươi, xác thực, dùng biện pháp này hẳn là có thể đến nơi trong vòng mấy phút đồng hồ, nhưng mà khi đó ta sẽ cần nghỉ ngơi ít nhất 2-3 ngày mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta hoàn toàn không thể nào bước vào kim tự tháp, điểm này ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu để cho mấy người Trịnh Xá tìm được chúng ta, kết quả sẽ là... Lý Cương Lôi lại trực tiếp hỏi. Ta biết, kết quả sẽ là game over, cái ta muốn biết lúc này chính là bán vị diện có lớn không? Rộng đến mức nào? Trương Hằng hơi sửng sốt một chút. Bán vị diện lớn đến mức nào sao? Ách, ta cũng không có xem xét vấn đề này một cách cụ thể, bất quá bán vị diện khẳng định không lớn, bởi vì toàn bộ bán vị diện, ngoại trừ một tòa kim tự tháp ra thì chẳng có kiến trúc nào khác, còn lại phần lớn là đầm lầy cùng rừng rậm. Nhưng mà bên trong kim tự tháp lại là không gian vô cùng rộng lớn, 6 tầng bên trong chính là 6 thế giới, được thánh nhân tạo ra nhờ áp dụng kỹ thuật không gian, mỗi một tầng ít nhất cũng rộng ngang với châu Á. Lý Cương Lôi lập tức quả quyết nói. Như vậy là được rồi, lập tức phát động đi, trước tiên phải vượt qua cửa ải này cái đã, nếu không ngay cả di tích cũng chẳng bước vào nổi thì còn nói gì đến chuyện lấy được bảo tháp. Trương Hằng trầm mặc trong giây lát, sau đó liền lên tiếng. Như vậy mọi chuyện tiếp theo phải dựa vào các ngươi rồi, nhớ rõ, ngàn vạn lần không nên dừng lại tại nơi có nguồn nước. Nói xong hắn cũng không đợi hai người còn lại đặt câu hỏi, cặp mắt của hắn lại lần nữa trở thành một mảng mờ mịt. Giờ phút này niệm động phù du pháo đang ở bên ngoài du thuyền, khi hai mắt Trương Hằng trở nên mờ mịt, 6 thanh niệm động phù du pháo cũng lập tức biến thành ánh sáng lấp lánh, nhưng niệm động phù du pháo lại không hề tấn công ấu thể của bạch tuộc biến dị, chỉ bay thẳng về phía sau du thuyền. Trương Hằng lập tức nói với hai người còn lại. Giữ chặt. Kế tiếp chính là dốc sức liều mạng. Xác thực là dốc sức liều mạng, toàn lực vận hành niệm động phù du pháo trong thời gian 3 phút. Không cần tính toán đã biết, khả năng trực tiếp đột tử tương đối lớn, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất. Như đã nói, một là thành công hai là chết, ngoài ra không còn con đường nào khác, vậy còn lo đến chuyện đột tử làm gì? Nếu như muốn vứt bỏ mộng tưởng mà sống sót, ta cần gì phải tiến vào vô hạn thế giới? Vì thế, cho dù là chết, 6 chùm laser đồng thời bộc phát, lực đẩy cực lớn sinh ra khiến du thuyền mãnh liệt bay thẳng về phía trước như tên lửa. Rất nhiều bạch tuộc biến dị đều bị văng ra phía sau, tốc độ này quả thực đã vượt qua cực hạn có thể của phương tiện giao thông đường thủy, sau nháy mắt đã đi được mấy trăm mét, chỉ để lại vô số bọt nước trắng xóa trên mặt biển. Chương 210, xuất phát, ngũ. Cùng lúc đó, tại trung tâm của Tam Giác Quỷ, tàu Hy Vọng 2 cũng đang rơi vào tình cảnh rối ren, tuy chiếc chiến hạm vũ trụ này có thể lơ lửng tại độ cao 100 mét trên mặt biển. Nhưng vị trí này rõ ràng không phải là địa điểm an toàn. Phía dưới mặt biển có ít nhất trên 100 con bạch tuộc biến dị trưởng thành, những con bạch tuộc biến dị này đều có các loại hình thái khác nhau, rõ ràng đều là do dung hợp với gen của các loại sinh vật biển mà thành. Trong đó đáng sợ nhất là một loại bạch tuộc có thể phun nước, không, đã không thể nói là phun nước rồi, thứ nó phun ra là một loại axit mạnh, từ mặt biển phun lên, độ cao thậm chí đạt đến 300 mét. Tuy mỗi lần phun cờ N phải cắn nuốt tất cả bạch tuộc biến dị xung quanh, nhưng khả năng ăn mòn của luồng axit mạnh do nó phun ra thật sự quá khủng bố. Trong lúc không kịp đề phòng, đuôi cùng sàn của tàu Hy Vọng 2 đã bị axit bắn trúng, toàn bộ chiến hạm lập tức rơi vào tình trạng báo động, hỏa hoạn cùng các vụ nổ xuất hiện khắp nơi. Trên cơ bản chiến hạm vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế, nhưng hệ thống phản lực và phản trọng lực lại gần như không thể chữa trị, hiện tại độ cao của chiến hạm sẽ không ngừng hạ thấp. Ước chừng sau 5 phút sẽ xuống đến độ cao cách mặt biển 20 mét. Ở vị trí này vẫn có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng lại không cách nào xê dịch, nếu như lại có thêm axit mạnh phun đến, hoặc là có bạch tuộc biến dị trực tiếp dùng xúc tu tấn công, đoán chừng tất cả chúng sẽ bị kéo xuống đáy biển. Lăng Tân nhìn xem báo cáo về tình hình hỏng hóc của chiến hạm, hắn dứt khoát nói với những người còn lại, trên chiếc chiến hạm vũ trụ này có tổng cộng gần 30 người, ngoại trừ 12 thành viên tiểu đội luân hồi. Còn có hơn 10 quân nhân chịu trách nhiệm điều khiển chiến hạm. Sau khi nghe Lăng Tân nói xong, những người xung quanh đều cảm thấy sợ hãi, sắc mặt cũng có chút biến đổi. Lăng Tân liếc mắt nhìn mọi người rồi nói tiếp. Chuẩn bị cho tốt, những người có kỹ năng thích hợp với chiến đấu trên mặt biển hoặc là dưới nước sẽ theo ta lên chiến, những người còn lại chịu trách nhiệm phòng ngự chiến hạm. Không nên chạy trốn, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta nói những lời này. Nếu không các ngươi nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Lần tập kích quyền này, Trịnh Xá chỉ dẫn theo một trí giả là Lăng Tân, Hạo Thiên và La Cam Đạo toàn lực phòng thủ tại Bắc Kinh, còn Du Lắc thì mang theo đội trưởng Đồng Mỹ Châu đội David, cùng với một số thành viên có thực lực không kém khác làm nhiệm vụ cứu viện những nơi gặp nạn, vì thế ngoại trừ thành phần không thể thiếu là Trịnh Xá, nhiệm vụ tổng chỉ huy được giao cho Lăng Tân. Do biểu hiện thường ngày của Lăng Tân, những thành viên tiểu đội luân hồi đều coi như chịu phục đối với hắn, cũng có chút sợ hãi trí tuệ của hắn, cho nên sau khi hắn lạnh lùng cảnh cáo, một số người đang chần chờ hoặc định chạy trốn đều lập tức thu hồi cách nghĩ. Dù sao hiện tại cũng chỉ là tương đối nguy hiểm mà thôi, đã có Trịnh Xá chịu trách nhiệm tiêu diệt Quỳnh rồi, điều bọn họ cần phải làm chỉ là sống qua khoảng thời gian này mà thôi. Đúng lúc này, từ phía dưới truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, vài giây sau, mặt biển dần dần lồi lên giống như có một quả bom nguyên tử vừa phát nổ dưới đáy biển, một cột nước có đường kính mấy trăm mét nhanh chóng dâng lên cao gần cả nghìn mét, hàng triệu tấn nước biển bật tung lên sau đó rơi xuống như mưa. Những người trên chiến hạm, ai cũng biết nguồn gốc của vụ nổ này, khẳng định là Trịnh Xá đang chiến đấu với quỷ, vừa nghĩ tới chiến lực vô địch của Trịnh Xá, mọi người đều cảm thấy phấn chấn hơn, cảm giác sợ hãi cũng phai nhạt, tất cả đều hét lớn sau đó đi lên boong tàu, chỉ đợi bạch tuộc biến dị kéo đến sẽ lập tức tấn công. Trên thực tế, giờ phút này mà Trịnh Xá cũng không có thoải mái như những người trên chiến hạm tưởng tượng, đối chiến dưới biển với bạch tuộc biến dị hoàn toàn không giống như đối chiến trên mặt biển, đám quái vật này gần như là giết không chết. Mặc dù bị Trịnh Xá dùng một quyền đánh cho nát bét, nhưng đám thịt vụn này vậy mà lại tự kết hợp, tạo ra bạch tuộc biến dị mới hơi nhỏ hơn lúc đầu một chút, cứ như vậy đến khi nào mới giết xong. Nhưng mà không giết thì không được bởi vì quỷ căn bản không phải là một con bạch tuộc biến dị, chuẩn xác mà nói, hẳn là tập hợp thể được tạo ra từ 10 con bạch tuộc biến dị khổng lồ. Đó là 10 con bạch tuộc biến dị quấn quýt với nhau, tạo thành một đống thịt khổng lồ quỷ dị. Xung quanh đống thịt gớm ghiếc là vô số xúc tu, không chỉ như vậy, trong nước biển bạch tuộc biến dị có thể biến đổi dung hợp gen, do đó khối thịt khổng lồ này còn không ngừng kết hợp với các loại sinh vật bốn phía xung quanh, bất kể là tôm, cá hay bạch tuộc. Mặc cho Trịnh Xá ra hết đòn này đến đòn khác, thậm chí còn sử dụng sức mạnh tiếp cận với hồng hoang khai thiên tích địa, nhưng đống thịt ghê tởm này chỉ chia 5 xẻ 7 sau đó tạo thành hơn 10 con bạch tuộc biến dị mới rồi lại kết hợp với nhau. Thoạt nhìn có vẻ như quỷ cũng không có yếu ớt giống trong tưởng tượng. Nhất định là thế, lúc trước ta cũng đã suy nghĩ về chuyện này rồi, trong số tất cả bạch tuộc, chỉ có quỷ là có khả năng sinh sản, như vậy quần thể bạch tuộc biến dị cũng có chút giống với ong mật, nói một cách khác, là một loại ý thức tập hợp thể, bản thể của quỷ là ý thức thể thuần túy. Một giọng nói vang lên bên tai Trịnh Xá, đây chính là giọng nói của Lăng Tân truyền đến thông qua tâm linh tỏa liên, với tư cách trí giả của đội ngũ. Khi xuất hiện điểm đáng ngờ trong quá trình chiến đấu, ý kiến của hắn là yếu tố vô cùng quan trọng, mà sau khi nghe Lăng Tân nói, Trịnh Xá cũng nhanh chóng bắt đầu tập trung tư tưởng, quan sát bốn phía. Giờ phút này Trịnh Xá đang ở độ sâu 1.000 mét dưới đáy biển, tại đây đã là một mảng đen kịt rồi, chả có chút ánh sáng nào, có điều hắn không chỉ dùng mắt thường để quan sát xung quanh, cũng không phải dựa vào quét hình tinh thần lực, hắn mới nghĩ ra một kỹ xảo mới cách đây không lâu, đó chính là năng lượng. Đúng vậy, vạn vật trên thế gian đều do năng lượng tạo thành, bất cứ vật chất gì cũng có thể xem là năng lượng, thậm chí không gian, thời gian, cũng có thể chuyển đổi thành năng lượng. Khi thực lực của hắn càng tới gần tầng thứ 5, khả năng cảm ứng đối với năng lượng lại càng thêm nhạy bén. Trong mắt Trịnh Xá, sắc thái cùng hình thức của toàn bộ thế giới đều biến hóa, biến thành một màu quỷ dị, kỳ quái không nói nên lời, có điều Trịnh Xá là người đã sớm vượt qua tâm ma. Không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi cảnh tượng kỳ dị này, hắn chỉ yên lặng tra tìm một điểm mấu chốt. Sau giây lát, hắn lập tức mạnh mẽ nhìn về phía trên của quỷ, ở vị trí cách quỷ tầm 10 mét có một đoàn tinh thần lực khổng lồ đang đứng vững, lúc này Trịnh Xá mới hét lớn một tiếng, thân hình biến đổi kịch liệt, tiềm long biến đã hoàn toàn phát động, một giây sau, hồng hoang khai thiên tích địa cũng được sử dụng. Trịnh Xá không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào khác, niệm động lực, sấm sét, băng tuyết. Cái gì cũng không có, ngay cả ánh sáng tâm linh cũng thuần túy là tăng cường tố chất thân thể, so với khả năng thiên biến vạn hóa của Lệ Viêm xác thực là thua kém không ít. Lĩnh vực hắn theo đuổi cũng chỉ là lực lượng cùng tốc độ mà thôi, theo đạo lý mà nói, nhược điểm lớn nhất của hắn chính là kẻ địch hư vô, thuần túy tạo thành từ tinh thần hoặc là ma quỷ các loại. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, bởi vì khi lực lượng thuần túy đạt tới cấp độ nhất định, thực sự không tồn tại thứ không thể khắc chế. Hiện tại Trịnh Xá đã có thể công kích được ở cấp độ nguyên tử, bất cứ dạng năng lượng hoặc là tinh thần thể nào, ở trước mặt hắn cũng chỉ cần một quyền là đủ. Tuy đang ở sâu dưới đáy biển, nhưng khi Trịnh Xá sử dụng hồng hoang khai thiên tích địa, một lực lượng vô cùng lớn vẫn lập tức xé rách mặt nước, dùng Trịnh Xá làm trung tâm, nước biển trong phạm vi cả nghìn mét giống như tự động tách xa khỏi vị trí của hắn, chỉ thấy Trịnh Xá đánh tới một quyền. Lực lượng khổng lồ phảng phất như khai thiên tích địa nhanh chóng xé nát đoàn tinh thần lực của quỷ, sau đó truyền về phía xa, tạo thành một dòng hải lưu xoắn ốc, xuyên thấu mặt biển cuốn về phía bầu. Chơi. Mẹ nó, không có khả năng. Lại bắt đầu tụ tập. Khi Trịnh Xá đang mừng rỡ chuẩn bị giải trừ hồng hoang khai thiên tích địa, còn chưa kịp nói xong, hắn đã phát hiện đoàn tinh thần lực của Quỳnh lại một lần nữa ngưng tụ từ bốn phương tám hướng, thoạt nhìn không có chút suy yếu nào. Nhưng một quyền vừa rồi của Trịnh Xá cũng không phải đơn giản chỉ là đánh tan tinh thần lực, mà là thật sự quán trú năng lượng, triệt để chôn vùi tinh thần lực mới đúng. Làm sao tinh thần lực đã bị chôn vùi còn có thể tiếp tục ngưng tụ? Hẳn là phải giết chết hết tất cả bạch tuộc biến dị trên thế giới mới được sao? Tinh thần thể lại ngưng tụ. Quả nhiên, loại tình huống này ta cũng không rõ, vẫn phải mở ra hình thức nhân cách phụ. Lăng Tân giống như đã đoán trước được tình huống này, giọng nói của hắn dừng lại một chút, khi lại lần nữa vang lên, thanh âm của hắn đã trở thành ngữ khí vô cùng đạm mạc. Mà thấy vậy trong nội tâm Trịnh Xá cũng lập tức vui vẻ, bởi vì nhân cách phụ của Lăng Tân mạnh hơn không ít so với nhân cách chủ. Kỳ thực Trịnh Xá đã sớm có so sánh rõ ràng về các trí giả mạnh nhất khẳng định không cần nhiều lời rồi, ngoại trừ đỏ giả ẹ mẩn biến thái ra thật sự là không còn ai khác, về phần những trí giả còn lại. Adam là người có trí tuệ tiếp cận nhất với Sở Hiên, điểm ấy có thể miễn cưỡng nhìn ra được từ thái độ của Sở Hiên. Tiếp theo Tiêu Hoành Luật và Nì Ốt thì là mỗi người mỗi vẻ, Tiêu Hoành Luật am hiểu tính toán, cũng tức là phân tích, Nì Ốt thì am hiểu mưu, cũng tức là bố cục. Còn Lăng Tân thì lại bất đồng, nhân cách chủ của hắn vốn đã bất phàm, mà nhân cách phụ của hắn thì luôn tạo cho người khác một loại cảm giác giống như Sở Hiên. Trịnh Xá cũng đã thử qua rồi, dùng cơ nhân tỏa tầng thứ 3 mô phỏng phương thức suy nghĩ của Lăng Tân còn được, chứ mô phỏng phương thức suy nghĩ của Lăng Tân nhân cách phụ thì lại không thể, điểm này xác thực là giống với Sở Hiên. Vài giây sau, nhân cách phụ của Lăng Tân đã nói, tin tức quá ít. Nguồn cung cấp tin tình báo cũng chỉ nói thực lực của Quỳnh là tầng thứ 4 trung cấp, như vậy dùng chi tiết tầng thứ 4 làm điểm mấu chốt, tiến hành phân tích. Đầu tiên, thực lực của nó chỉ ở tầng thứ 4 trung cấp, vậy bản thân nó không thể nào là tập hợp thể của tất cả bạch tuộc biến dị trên toàn thế giới, bởi vì như vậy cũng giống như là phân thân ngàn vạn, chỉ sợ ngay cả tầng thứ 4 cao cấp cũng không làm được. Nói một cách khác, ý thức tập hợp thể của nó có hạn chế khoảng cách. Hạn chế khoảng cách. Trịnh Xá sửng sốt một chút, Lăng Tân dứt khoát nói. Đúng vậy, chính là hạn chế khoảng cách. Đây cũng là nguyên nhân mà Quỳnh một mực dừng lại tại Tam Giác Quỷ. Phạm vi khoảng cách của nó ước chừng chính là ngang với diện tích khu vực Tam Giác Quỷ. Nghe vậy Trịnh Xá xác thực là ngây người mất một lúc, bởi vì khu vực Tam Giác Quỷ này, nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như Trịnh Xá bay ra ngoài không gian, dùng một kích toàn lực sẽ có thể phá hủy toàn bộ khu vực này. Có điều đây là trái đất, không phải sao hỏa, một kích toàn lực của Trịnh Xá khẳng định ngang với sức công phá của sao chổi, đủ để làm biến đổi toàn bộ vùng biển này, cộng thêm hoàn cảnh của Nam Mỹ và Bắc Mỹ cũng bị ảnh hưởng, nói một cách khác. Không chừng thế giới phim kinh dị lần này đáng lẽ chỉ chết mấy chục triệu người, nhưng sau khi hắn sử dụng một kích toàn lực, lốc xoáy, sóng thần, cộng với động đất kịch liệt, khí hậu bị ảnh hưởng. Nhiều khả năng số lượng người chết còn vượt xa so với ịp gì xìm, thật sự là được không bù mất. Giờ phút này tàu Hy vọng 2 đã hạ xuống đến độ cao 40 mét, Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy đang lơ lửng trên mặt biển, toàn lực ngăn cản vô vàn xúc tu của bạch tuộc biến dị, các thành viên tiểu đội luân hồi có thể tấn công từ xa cũng đang tận lực công kích về phía mặt biển, tạm thời vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trịnh Xá cũng cảm thấy đau đầu, hắn chỉ có thể lao nhanh về phía mặt biển. Định trước tiên đưa tàu Hy vọng 2 quay trở lại lục địa, nhưng khi hắn vừa mới lên đến mặt nước, bỗng nhiên bầu trời của toàn bộ khu vực Tam Giác Quỷ đột nhiên trở nên chói sáng lạ thường, vô số luồng năng lượng khổng lồ từ trên không vụt xuống. Tiếp đó tại trung tâm của luồng năng lượng lớn nhất xuất hiện một thông đạo màu đen, còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đã bị hút vào trong thông đạo, chỉ sau nháy mắt, toàn bộ Tam Giác Quỷ, ngoại trừ vô số bạch tuộc biến dị, ngay cả một người cũng không có. Chương 211, nhân đạo, nhất. Tốc độ của du thuyền còn nhanh hơn so với tưởng tượng của ba người Trương Hằng, dưới gia tốc hết mức của niệm động phù du pháo, toàn bộ du thuyền giống như tên lửa không ngừng bay về phía trước, tốc độ cực nhanh thậm chí khiến cho hầu hết ấu thể bạch tuộc đều văng ra. Du thuyền dùng tốc độ như vậy lao đi như điên liên tục vài phút, thẳng đến khi Lý Cương lôi lớn tiếng nói dừng, mắt mũi miệng Trương Hằng đã đầy máu tươi, tóc trên đầu cũng đã bạc đi một ít. Tuy vậy hắn vẫn gắng gượng không để rơi vào trạng thái hôn mê, khi giọng nói của Lý Cương lôi truyền đến, hắn cũng lớn tiếng hét lên. tôn trọng khế ước viễn cổ, lấy máu và mắt ta làm bằng chứng, cùng ta đồng sinh, cùng ta cộng tử. Khi Trương Hằng niệm xong đoạn chú ngữ, bầu trời bỗng nhiên trở nên sáng chói, vô số luồng năng lượng từ trên cao vụt xuống sau đó phát tán ra bốn phía, không bao lâu sau, một thông đạo màu đen xuất hiện, gần như chỉ trong nháy mắt, cả du thuyền và ba người bên trong đã bị hút vào. Cũng không biết bao nhiêu lâu sau, lúc Trương Hằng tỉnh lại, sắc trời đã là một mảng đen kịt, chỉ có ánh đèn le lói của du thuyền, vài giây sau Trương Hằng mới hoàn toàn mở mắt ra, cho đến lúc này hắn mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh, tại đây đúng là bên trong du thuyền, bên cạnh hắn, Lý Cương Lôi đang vừa đọc tiểu thuyết vừa quan sát tình hình bên ngoài, còn Nạ Tạ thì ngủ trên một chiếc ghế sofa. Ta hôn mê bao lâu rồi? Trương Hằng hỏi với giọng khàn khàn, khi nghe thấy âm thanh khàn khàn hắn lập tức giật mình ngậm miệng lại, đồng thời vuốt vuốt cổ họng với thần sắc phức tạp. Ước chừng khoảng 72 tiếng đồng hồ, thời gian 3 ngày cũng không phải là quá dài, ta còn tưởng rằng phải thêm mấy ngày nữa ngươi mới có thể tỉnh lại. Lý Cương Lôi cũng không kinh ngạc, hắn chỉ liếc qua phía Trương Hằng rồi nói, mà Trương Hằng lại không có chú ý tới ánh mắt của Lý Cương Lôi, hắn chỉ tập trung quan sát thân thể, ngoại trừ trên trán có chút tóc trắng, trên mu bàn tay thoáng xuất hiện nếp nhăn ra thì cũng không có biến đổi gì lớn. Tuổi thọ hiện tại của ta là khoảng bao nhiêu vậy? Trương Hằng lại hỏi, Lý Cương Lôi nhìn kỹ hai mắt hắn rồi mới lên tiếng. Ước chừng hơn 30 tuổi, thoạt nhìn cũng không phải là quá già. Trương Hằng vuốt vuốt mấy nếp nhăn rồi gật đầu nói. Nếu như chỉ là hơn 30 tuổi thì vẫn còn may, thể lực hạ thấp cũng không lớn, sợ nhất là lên đến 7-80 tuổi, khi đó ngay cả đi đường cũng không nổi, đó mới thật sự là tuyệt lộ. Hơn 30 tuổi ước chừng còn có thể siêu phụ tải thêm một lần. Lúc này, Nạ Tạ đã thức dậy, nàng lập tức nhìn về phía Trương Hằng với vẻ mặt lo lắng. Khi thấy Trương Hằng già đi một ít nhưng tinh thần vẫn bình thường nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trương Hằng cũng nhìn thấy vẻ lo lắng của Nạ Tạ, hắn mỉm cười với nàng sau đó nói với Lý Cương Lôi. Quả nhiên là thực lực quá yếu, ngay cả sử dụng niệm động lực phù du pháo trong vài phút cũng không nổi. Nếu như có thể duy trì liên tục được 10 phút mà nói, khi đó ngoại trừ một số cường giả siêu cấp như Trịnh Xá, như Lăng Tân những người còn lại đều không phải là đối thủ của ta. Lý Cương Lôi tùy ý ậm ừ vài tiếng, hiển nhiên là chỉ ra vẻ đồng tình, dù sao ai cũng biết Trương Hằng chỉ là đang cầu nhỏ mà thôi. Cái gọi là cường giả, có ai lại không phải vượt qua vô số nguy nan chắc trở, trải qua thiên truy bách luyện mới đạt thành. Tuy Trương Hằng cực kỳ quen thuộc với thế giới này, nhưng chung quy lực lượng vẫn là lực lượng, không thể mưu lợi mà được. Đợi đến khi Trương Hằng cầu nhau xong, Lý Cương Lôi mới hỏi. Tiếp theo nên làm gì đây? Một số ấu thể bạch tuộc còn sót lại đã phân tán ra khắp khu vực rừng nhiệt đới xung quanh, có điều đoán chừng cũng sẽ không rời đi quá xa. Sau khi chúng ta ra khỏi du thuyền có thể sẽ bị đánh lén, mà quét hình tinh thần lực thì ngay cả khoảng cách 10 mét cũng không tới. Tại sao lúc trước ngươi lại không nhắc đến vấn đề này? Trương Hằng lập tức kinh ngạc, hắn vội vàng lên tiếng. Chúng ta vẫn đang ở bên ngoài kim tự tháp sao? Khá tốt, nếu như có thể thuận lợi sử dụng tinh thần lực tảo miêu, đoán chừng chúng ta đã sớm bị mấy người Trịnh Xá tìm được. Lý Cương Lôi cũng sững sờ, hắn nhìn Trương Hằng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Ý ngươi là ngăn cản quét hình tinh thần lực không phải là kiệt tác của ngươi. Không phải do ngươi xếp đặt trước khi tiến vào thế giới này. Đương nhiên là không phải. Trương Hằng nói thẳng. Ta đã nói rồi, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao có thể xếp đặt hoàn mỹ mọi chuyện. Ngăn cản quét hình tinh thần lực là do nội dung tự phát triển mà có, trong 6 tầng của kim tự tháp, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không có tinh thần lực tảo miêu, đoán chừng ngay cả nhân đạo chúng ta cũng khó qua, còn nói gì đến chuyện đi lấy bảo tháp. Cho nên ngăn cản quét hình tinh thần lực tuyệt đối không dính dáng gì đến ta. Vậy sao? Lý Cương Lôi nheo nheo mắt, hắn nhỏ giọng nói. Như vậy cơ bản đã có thể khẳng định. Sau lưng ngươi, không, bên cạnh ngươi còn có một tác giả khác rồi. Tác giả khác? Thế là có ý gì? Trương Hằng sửng sốt một chút, hắn vội vàng hỏi, có điều Lý Cương Lôi lại không trả lời, hắn chỉ nhìn về phía bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Hiện tại ngươi có thể sử dụng được niệm động lực phù du pháo không? 3 ngày đã trôi qua, nếu như có thể sử dụng, vậy thì chúng ta tiến vào kim tự tháp đi. Trương Hằng thử sử dụng niệm động lực của mình, khi ý niệm của hắn vừa mới khẽ động, 6 thanh niệm động lực phù du pháo đã hiện lên, hắn gật đầu nói. Cũng may, có thể sử dụng, đoán chừng ngủ mê mệt trong 3 ngày đã làm tổn thương suy giảm bớt, mà ngươi xác nhận hiện tại là thời điểm thích hợp để tiến vào kim tự tháp chứ. Sao không đợi mấy người Trịnh Xá tiến vào trước đã? Lý Cương Lôi cười lạnh. Đợi? Đợi ai? Mấy người Trịnh Xá khẳng định đã sớm tiến vào, ngươi cho là bọn họ nhàn rỗi không có việc gì làm sao? So với chúng ta mà nói, bọn họ phải gánh vác an nguy của toàn nhân loại càng không có tư cách dừng lại, lúc này bọn họ nhất định là rất sốt ruột muốn rời khỏi bán vị diện. Đúng rồi, hỏi một câu, không phải là ngay cả phương pháp rời khỏi cái bán vị diện này ngươi cũng không có thiết lập chứ? Nếu thật sự là như vậy, ta sẽ không keo kiệt bóp chết ngươi ngay tại đây. Trương Hằng nở nụ cười khổ, hắn vuốt vuốt tóc rồi mới nói. Làm sao có thể không thiết lập? Phương pháp rời khỏi rất đơn giản, tìm được phòng điều khiển, sau đó trực tiếp mang theo kim tự tháp quay trở lại thế giới thực tế. Cái kim tự tháp này cũng là một dạng phi thuyền vũ trụ, tuy kém hơn côn luân của phân hệ da vàng, cũng kém hơn một chút so với vườn địa đàng của phân hệ da trắng, nhưng dưới tình huống đầy đủ năng lượng vẫn có thể tiến hành di chuyển trong vũ trụ, thậm chí là di chuyển giữa các thế giới, đây tuyệt đối là tạo vật của thánh nhân. Chương 212, Nhân đạo, nhị. Lý Cương Lôi nhìn xem quang cảnh bên ngoài cửa sổ, giờ phút này ngoài trời đã trở nên tối đen, nhưng lúc trước khi trời còn sáng, hắn từng thấy ở phía rất xa, có một tòa kiến trúc làm bằng đá xanh đứng vững, độ lớn quả thực là giống như một ngọn núi, so với kim tự tháp trên trái đất thì lớn gấp 100.000 lần, mặc dù cách rất xa, nhưng khí thế của tòa kim tự tháp này vẫn vô cùng kinh người, thật sự là khó có thể tưởng tượng được trình độ văn minh của thời đại Hồng Hoang đã đạt đến mức nào. Nếu như Lý Cương Lôi đã quyết định rời khỏi du thuyền, Trương Hằng và Nạ Tạ tự nhiên cũng không có khả năng phản đối, mỗi người mang theo một cái túi du lịch, bên trong đựng một ít nước uống cùng đồ ăn đơn giản, sau đó do Trương Hằng dẫn đầu đẩy cửa khoang bước ra ngoài, Nạ Tạ thì tận lực sử dụng tinh thần lực tà miêu. Tuy chỉ có thể bao phủ phạm vi 10 mét xung quanh, nhưng trong hoàn cảnh đêm tối như thế này, quét hình tinh thần lực vẫn là phương thức trinh sát tốt nhất có thể. Trương Hằng vừa tiến về phía trước vừa một mực tập trung quan sát bốn phía, điều khiển niệm động lực phù du pháo lơ lửng sau lưng, toàn thân ở trong trạng thái tùy thời đều có thể công kích. Lúc trước khi chúng ta bị hút vào không gian này, ước chừng có mấy chục con ấu thể bạch tuộc cũng bị kéo theo, thân thể của chúng cũng không lớn, nhưng một khi đến gần vẫn rất nguy hiểm, hơn nữa chính bởi vì thân hình rất nhỏ cho nên độ linh hoạt của chúng cũng cao đến mức đáng sợ. Lúc trước khi trời sáng, ta có rời khỏi du thuyền đi quan sát xung quanh, gần như tất cả cây cối đều là đại thụ che trời, không có thời gian mấy trăm năm căn bản không thể. Lý Cương Lôi đi theo sau lưng Trương Hằng, hắn nói thông qua tâm linh tỏa liên, mà Trương Hằng thì chỉ nhẹ giọng cười. Mấy trăm năm? Ngươi xem thường nơi này rồi, nơi này chí ít đã mấy chục nghìn năm không có người đến, nếu cái bán vị diện này không có hệ thống tự động điều tiết, tại đây đã sớm trở thành rừng rậm nguyên thủy, không, hẳn là đầm lầy nguyên thủy, sao có thể chỉ là rừng rậm bình thường giống như hiện tại. Có điều trong rừng vẫn rất nguy hiểm, để tự nhiên hài hòa, tạo thành thiên nhân hợp nhất, lúc trước thánh nhân phân hệ da đen đã bỏ vào nơi này không biết bao nhiêu sinh vật từ thời Hồng Hoang viễn cổ, sau nhiều vạn năm sinh sôi nảy nở như vậy, hơn nữa cái bán vị diện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đoán chừng số lượng sinh vật tại đây. Trương Hằng còn chưa nói xong, trong phạm vi quét hình tinh thần lực đã xuất hiện một bộ da màu trắng đang treo vắt vẻo trên ngọn cây, vừa nhìn thoáng qua, cả ba người đều đã biết đó là thứ gì. Là da của ấu thể bạch tuộc, bộ da vẫn còn nguyên vẹn, không có bất kỳ vết thương nào, nhưng lượng thịt bên trong lại đã biến mất hoàn toàn. Sắc mặt ba người đều có chút tái nhợt, con bạch tuộc biến dị này đã đủ đáng sợ rồi, cho dù chỉ là ấu thể, nhưng trong môi trường rừng rậm, độ linh hoạt lại vượt xa so với bạch tuộc biến dị trưởng thành, tính nguy hiểm cũng tương đương, không ngờ một sinh vật đáng sợ như vậy lại bị thứ gì đó hút khô, chỉ còn lại lớp da ngoài, điều này thật sự khiến cho cả ba đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Đoán chừng là côn trùng như muỗi hoặc là nện giết các loại, có trời mới biết những thánh nhân phân hệ da đen suy nghĩ cái gì. Bọn hắn thực sự hiểu được cái gọi là thiên nhân hợp nhất sao? Đoán chừng trong tưởng tượng của bọn hắn, thiên nhân hợp nhất chính là vứt tất cả các loại sinh vật vào chung một chỗ. Trương Hằng bất đắc dĩ nói thầm, trong lúc nói sự chú ý của hắn vẫn được tập trung cao độ, dù sao so với ấu thể bạch tuộc, sinh vật không biết kia hiển nhiên càng thêm nguy hiểm, có điều khiến cho cả ba đều cảm thấy kỳ quái chính là, dọc đường đi tới rõ ràng ngay cả một con kiến cũng không thấy, giống như trong rừng ngoại trừ cây cối ra cũng chỉ còn lại có dây leo, không có bất kỳ loài động vật hoặc là côn trùng nào tồn tại. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, khi ngồi lại ăn sáng, Trương Hằng vẫn y hề nguyên không phát hiện ra bất kỳ sinh vật nào, giờ phút này ba người còn cách kim tự tháp ước chừng khoảng một ngày đi đường. Thật đúng là vọng sơn bảo tử mã, tuy từ rất xa đã nhìn thấy kim tự tháp, nhưng đến lúc đi mới phát hiện khoảng cách quả thực là xa đến mức khoa trương. Vọng sơn bảo tử mã, ngựa nhìn núi chạy đến chết, tưởng gần mà xa. Trương Hằng đứng trên niệm động phù du pháo, bay lên ngọn cây nhìn về phía xa, tuy hắn đã bay lên đến độ cao mấy chục mét, nhưng khoảng cách giữa mọi người và kim tự tháp vẫn giống như lúc trước. Không chỉ vậy, lúc ở phía dưới Trương Hằng còn không cảm thấy, nhưng một khi bay lên quá khỏi ngọn cây, cứ tăng thêm một mét, áp lực đè nặng lên toàn thân hắn sẽ gia tăng mãnh liệt. Dùng sức đẩy của niệm động phù du pháo mà cũng chỉ có thể giúp hắn bay lên được cách ngọn cây từ 2 đến 3 mét, xem ra muốn bay lên rất cao quan sát hoàn cảnh xung quanh, trên căn bản là không có khả năng thực hiện. Mà so với việc bay lên cao thăm dò, Trương Hằng lại càng cảm thấy hứng thú đối với một chuyện, khi hắn lên đến ngọn cây nhìn về phía xa, có thể thấy rất nhiều sinh vật tồn tại, ví dụ như một vài con muỗi lớn bằng cả cánh tay người đang đậu trên cây. Một số sinh vật trông giống như chuồn chuồn phóng đại vài chục lần đang bay qua bay loại, còn có nhện lớn mấy mét đang giăng tơ, cái này thật sự là khiến Trương Hằng nổi cả da gà. Có điều chuyện kỳ quái hơn cả chính là chỉ có khu vực ở cách ba người 100 mét mới có sinh vật tồn tại, mà theo hắn nhích tới gần, những sinh vật kia cũng giống như bị sức đẩy nào đó tác động, không ngừng lui ra xa, bất kể làm thế nào khoảng cách giữa hai bên vẫn bảo trì ở mức 100 mét. Xem ra đây chính là chân tướng chúng ta an toàn. Trương Hằng miêu tả lại những gì mình nhìn thấy cho hai người còn lại, tuy vậy chỉ có Nạ Tạ là kinh ngạc, còn Lý Cương Lôi thì giống như đã sớm đoán được chuyện gì đó, hắn chỉ bình tĩnh ăn bánh mì. Trương Hằng cũng ngồi bên cạnh hai người, hắn cầm lấy một chiếc bánh sandwich, vừa ăn vừa nói. Đoán chừng là do thánh nhân phân hệ da đen thiết lập như vậy, dù sao những côn trùng kia cũng vô cùng nguy hiểm. Người bình thường rơi vào phạm vi của chúng rất có thể 3 giây cũng không sống nổi, như vậy hoàn toàn không phù hợp với thuyết pháp thiên nhân hợp nhất, cho nên bọn hắn dứt khoát thực hiện một số biện pháp khiến cho những sinh vật này không cách nào tiếp cận nhân loại. Lý Cương Lôi lại nở nụ cười thần bí. Có lẽ suy đoán của ngươi đã sai rồi, thiết lập tại đây căn bản không phải vì thiên nhân hợp nhất mà là vì ngươi. Hả? Vì ta? Tại sao? Trương Hằng hỏi với vẻ khó hiểu. Mà Lý Cương Lôi thì chỉ liếc nhìn hắn rồi nói với vẻ rất nghiêm túc. Vì để cho ngươi tiến vào kim tự tháp, nếu dùng thực lực hiện tại của chúng ta, xuất hiện ở nơi này, khả năng mất mạng gần như là 80%, hơn nữa còn có khả năng bị mấy người chỉnh xá tùy thời tóm được. Suy ngẫm lại một chút đi, thứ nhất, quét hình tinh thần lực bị ngăn cản, nói một cách khác, chính là khiến mấy người chỉnh xá không tìm ra chúng ta. Thứ hai, khiến cho những sinh vật kia rời xa nhân loại. Nói một cách khác, chính là bảo vệ tính mạng của chúng ta, bất kể suy nghĩ như thế nào, loại xếp đặt này đều vô cùng có lợi cho chúng ta, sao có thể trùng hợp đến mức như vậy? Sao có khả năng tất cả đều diễn biến theo chiều hướng tốt nhất? Nếu không phải là do ngươi xếp đặt trước khi tiến vào vô hạn thế giới, như vậy chính là có người giúp ngươi thiết kế những chi tiết này, mà mục đích của hắn chỉ có một cho ngươi tiến vào kim tự tháp. Chương 213, Nhân đạo, Tam. Tuy đã có chút chuẩn bị trong nội tâm, nhưng khi nghe Lý Cương Lôi nói như vậy, Trương Hằng vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói. Có thể đây vốn là do ta xếp đặt ta, là một mình ta sáng tạo ra thế giới này, làm sao có thể còn có người khác giúp ta thiết kế chứ? Tất cả đều là dựa theo ý nghĩ của ta mà. Lý Cương Lôi lại quay đầu đi chỗ khác, hắn chỉ tùy ý hỏi một câu. Thật sự là tất cả đều dựa theo ý nghĩ của ngươi mà ra sao? Như vậy nội dung tự phát triển chuyện đó nên được giải thích như thế nào đây? Trương Hằng lập tức trầm mặc, hắn không biết nên giải thích như thế nào, chuẩn xác mà nói, hắn không cách nào giải thích được, có lẽ thật sự có một hắn khác cũng nên. Bất kể như thế nào, bọn họ đã thiên tân vạn khổ đến tận đây, làm sao có thể bởi vì nguyên nhân khó hiểu nào đó mà từ bỏ. Cho dù thực sự là vận mệnh trong cõi tối tăm, cũng không thể quyết định được một số chuyện, ví dụ như nhân tâm. Theo thời gian trôi qua, bởi vì không gặp bất kỳ nguy hiểm nào trên đường đi, rốt cuộc ba người cũng đến được phía trước kim tự tháp. Đây là một tòa kiến trúc cao chọc trời, độ cao ít nhất cũng đạt tới mấy nghìn mét, con người đứng trước tòa kim tự tháp này phảng phất như con kiến đứng trước con người vậy, loại cảm giác to lớn nguy nga này thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đứng dưới tòa kim tự tháp lớn đến mức khó có thể tưởng tượng này, suy nghĩ duy nhất trong đầu mọi người chỉ có thể là hai chữ nhỏ bé. Nhìn tòa kim tự tháp trước mặt, trong lúc nhất thời cả ba người đều trầm mặc không ai nói gì, một lúc lâu sau, Trương Hằng mới lên tiếng trước. Đi thôi, vào bên trong, tầng đầu tiên, nhân đạo. Lý Cương Lôi lại đột nhiên hỏi. Cái không gian này đến cùng là tồn tại như thế nào, nghe ý của ngươi, mỗi tầng trong kim tự tháp đều lớn ngang với châu Á. Trương Hằng cười khổ một cái. Có khi còn lớn hơn, nếu có thể triệt để nắm giữ cái kim tự tháp này, thế giới bên trong cũng đủ để sắp xếp toàn bộ dân cư của trái đất, hơn nữa nhân đạo tuyệt đối là thiên đường chân chính. Nhân đạo thiên đường. Lý Cương Lôi thì thầm với vẻ khó hiểu, nhưng Trương Hằng lại không có chút ý định giải thích nào, chỉ cất bước đi về phía lối vào của kim tự tháp, mà thấy hắn như thế, hai người còn lại cũng chỉ có thể đi theo, cùng nhau bước về phía cánh cửa lớn đen kịt. Vừa bước vào kim tự tháp, mọi người liền cảm thấy trước mắt chợt tối đi, một loại cảm giác khó có thể hình dung lập tức bao phủ, nửa mơ nửa tỉnh, đến khi phục hồi lại tinh thần, ba người đã thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên đầy hoa cỏ, xanh tươi vô biên, mặt trời sáng lạ. Nơi này chính là nhân đạo trong lục đạo luân hồi, là thế giới do thánh nhân phân hệ da đen dùng kỹ thuật không gian tạo ra, nơi này cũng có thể gọi là nhân đạo thiên đường. Trương Hằng hít một hơi thật sâu, không khí tại đây vô cùng trong lành. Một chút xíu ô nhiễm cũng không có, so với hít thở trên trái đất thì tươi mát hơn không biết bao nhiêu lần, Lý Cương Lôi cau mày hỏi. Có ý gì? Vì sao lại gọi như vậy? Trương Hằng thở dài, hắn nhìn xem khung cảnh phía xa rồi nói. Trong cái thế giới này, có tổng cộng hơn 1 triệu người đang sinh tồn, bọn họ cũng không cần làm việc tay chân, chuẩn xác mà nói, tại đây giống như là vườn địa đàng trong thần thoại, nhân loại không cần làm việc, không cần tranh đấu. Không có thù hận, thậm chí không có tử vong. Đây là một loại không gian đặc thù, bị thánh nhân phân hệ ra đen nghịch chuyển thời gian, tất cả sinh mạng bên trong nhân đạo, cứ mỗi 30 ngày sẽ luân hồi một lần, cũng tức là nói, 30 ngày sau, ngươi sẽ trở lại trạng thái của 30 ngày trước, cho dù là chết cũng sẽ trở lại trạng thái trước kia, đồng dạng, ngoại trừ tính mạng, còn có tư tưởng của ngươi. Trương Hằng nhìn xem biểu lộ vẫn chưa rõ của hai người còn lại, hắn tiếp tục nói. Ngẫm lại à, những người ở đây đều giống như hài nhi vậy, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào, không có thiên địch hay dã thú, không có ốm đau tra tấn, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng có thể tìm được một cách đơn giản, cứ mỗi 30 ngày đều sẽ biến trở về nguyên dạng của 30 ngày trước, cho dù lâu lâu bọn họ phát minh ra cái gì đó, hoặc là hiểu được điều gì, 30 ngày sau tư tưởng cũng sẽ quay trở lại thành tờ giấy trắng. Bởi thế, bọn họ sẽ vĩnh viễn không phát triển. Không có thù hận hoặc là đố kỵ, không có cái gọi là tranh đấu, cơm áo không lo, không, không có quần áo, còn đồ ăn thì đầy đất, thế giới như vậy không phải là vườn địa đàng được nhắc đến trong kinh thánh sao. Khi nói đến đây, Trương Hằng lập tức nở nụ cười lạnh, Lý Cương Lôi suy nghĩ giây lát rồi gật đầu nói. Nếu là như thế, vậy quả thật là thiên đường rồi, chỉ là từ một góc độ khác mà nói, cực thiện kỳ thực cũng đại biểu cho cực ác, cực tình cũng đại biểu vô tình. Cái thiên đường này, đối với nhân loại mà nói kỳ thực cũng tương đương với địa ngục. Đúng vậy. Trương Hằng gật đầu khẳng định. Bọn họ quả thực còn sống sao? Kỳ thật chỉ giống như thi thể biết ăn biết ngủ mà thôi. Nếu cả đời chưa từng trở nên mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, như vậy cái gọi là sống an bình cũng không quá đáng là thi thể chậm rãi mục nát huống hồ ngay cả cái gì là thi thể bọn họ cũng không biết. Lý Cương Lôi bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, hắn vội vàng hỏi. Đợi một chút, ngươi nói là tất cả sinh mạng thể bên trong nhân đạo chẳng lẽ cái tất cả này bao gồm cả chúng ta? Trương Hằng cười hắc hắc nói. Đây không phải nói nhảm sao. Chúng ta không phải là thánh nhân, làm sao có thể địch nổi quy tắc của thánh nhân? Muốn miễn dịch với quy tắc trong thế giới này, như vậy ít nhất phải mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp mới được, hoặc là vượt qua tâm ma, nếu không đều sẽ bị vây hãm trong chu kỳ 30 ngày. Không đơn thuần là thân thể còn kể cả tư tưởng. Lý Cương Lôi trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng. Nói một cách khác, nếu không đến được xuất sinh đạo trong vòng 30 ngày, như vậy chúng ta sẽ phải ở đây vĩnh viễn. Bởi vì sau 30 ngày, chúng ta căn bản cũng không biết lần luân hồi trước của mình như thế nào, còn cho là vừa mới tiến vào không gian này, sau đó lại một lần trải qua những điều giống như trước, đi tới đi lui không ngừng, là như vậy sao? Trương Hằng gật đầu nói. Đúng vậy, chính là ý này, có điều bất kể như thế nào chúng ta cũng có thể qua được nhân đạo, cho dù là không có nhận thức của ta đối với nơi này, các ngươi vẫn có thể đến được tầng tiếp theo, bởi vì trong không gian này có một người có thể miễn dịch. Trịnh Xá, khi tư tưởng của tất cả mọi người trở lại trạng thái 30 ngày trước, tư tưởng của hắn lại vẫn không hề thay đổi, nói một cách khác, chỉ cần có hắn ở trong thế giới này, bất kỳ ai cũng có thể theo hắn đi đến tầng tiếp theo, chỉ là cần nhiều hay ít thời gian mà thôi. Lý Cương Lôi tưởng tượng thoáng qua một chút đã hiểu được ý tứ trong những lời của Trương Hằng, xác thực, cái thế giới này tương đương với một chương trình không ngừng lặp lại, chỉ cần lần đầu không vượt qua được, như vậy vĩnh viễn không cách nào vượt qua, nhưng nếu có một yếu tố không bị vòng lặp ảnh hưởng gia nhập vào, như vậy chương trình này nhất định sẽ bị đánh phá, chỉ là tiêu tốn bao nhiêu thời gian mà thôi. Đi thôi, ta không muốn bởi vì không vượt qua nổi nhân đạo mà bị mấy người Trịnh Xá tìm được đâu, hơn nữa mục tiêu của chúng ta cũng không phải ở đây, mà là trong tầng sâu nhất mới đúng. Trương Hằng cười lớn, tiếp đó đi về phía xa. Chương 214, Nhân đạo, tứ. Một đường đi tới. Trương Hằng cũng không ngừng giảng giải về hoàn cảnh bên trong nhân đạo cho hai người Lý Cương Lôi và Nạ Tại ạ. Những người đang sinh sống trong nhân đạo đều có nguồn gốc từ các thế giới khác, được các thánh nhân phân hệ ra đen tập trung lại một chỗ. Ý nghĩ của thánh nhân cũng rất đơn thuần, chỉ là định thành lập một nơi giống như kho lưu trữ gen. Tuy chỉ có hơn 1 triệu người, nhưng cơ bản tất cả các loại gen của nhân loại đều đã ở đây cả rồi, hơn nữa sẽ không chết, không sinh ra biến hóa. Ngay cả hoàn cảnh sinh tồn cũng không bao giờ thay đổi, cho nên những người ở đây đều có thể được xem là tiêu bản. Về phần đồ ăn thì rất đơn giản, Trương Hằng tùy ý đi tìm trong những bụi cỏ, giây lát sau đã thấy một số loại trái cây đủ mọi màu sắc kỳ dị. Theo đạo lý mà nói, trái cây có màu sắc rực rỡ hầu hết đều không ăn được, càng đẹp thì càng độc, nhưng Trương Hằng lại không chút lo lắng nào, trực tiếp cắn một miếng. Kế tiếp nét mặt của hắn cũng rất đặc sắc. Lập tức lại hái thêm một đống lớn ôm vào ngực, vị của loại quả này thật sự là quá ngon, mang theo chút vị chua, ngọt nhưng không hề ngán, bên trong ngọng nước, quả nhiên là loại trái cây cực phẩm hắn chưa bao giờ nếm qua. Không chỉ như vậy, hắn tùy ý nhổ một đống cỏ dại, dưới phần rễ của những bụi cỏ này có một loại củ lớn, thoạt nhìn có chút giống như khoai tây, nhưng khi ăn lại mang theo vị bơ, mùi vị quả thực ngon lành đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dọc đường đi. Ba người đều là không ngừng ăn những loại thực vật này, theo thuyết pháp của Trương Hằng, cây cối trong nhân đạo đều có chứa linh khí, trong đồ ăn cũng có mang theo năng lượng, ăn càng nhiều càng có lợi. Tầng không gian kế tiếp là xuất sinh đạo, muốn đến đó cũng rất đơn giản, chỉ cần đi xuống phía dưới, tuy là vượt qua không gian đến một thế giới khác, nhưng trong nhân đạo không tồn tại tranh đấu, cho nên muốn đến không gian khác, chỉ cần đi đến địa điểm nào đó là được, chúng ta sẽ đi xuống. Trong cả nhân đạo căn bản không tồn tại cái gọi là núi, hầu hết mọi nơi đều là thảo nguyên xanh tươi, cũng có một số rừng rậm, bất quá là để cung cấp thêm một số loại đồ ăn cho nhân loại mà thôi, sông suối nhỏ, cũng không quá đáng là để cung cấp thức ăn. Đi xuống dưới. Trương Hằng chỉ biết là đi xuống phía dưới, nhưng có trời mới biết phía dưới là sâu bao nhiêu. Hẳn là phải đào ra một cái hố sâu vài chục ký lở mẹt trong vòng 30 ngày sao. Cho nên... mục tiêu hàng đầu của ba người là tìm ra một cái hang thông xuống phía dưới. Không đề cập đến hành động nhàn nhã của ba người Trương Hằng, một phương khác, mấy người Trịnh Xá đang nhìn nhau, sắc mặt hai cũng phát xanh, bọn họ tới nhân đạo sớm hơn so với ba người Trương Hằng khoảng 5 ngày. Cũng không thể trách được bọn họ lại xúc động, dù sao tình huống như vậy thật sự là quá mức quỷ dị rồi, vốn đang dốc sức liều mạng với bạch tuộc biến dị ở Tam Giác Quỷ, ai biết một giây sau đỗng nhiên đi tới cái thế giới này. Chẳng những có một tòa kim tự tháp lớn đến mức khoa trương, bên trong kim tự tháp rõ ràng còn có một thế giới khác, thật sự làm cho mọi người đều thấy không thể hiểu nổi. Chiến tranh ở thế giới bên ngoài vẫn còn tiếp tục, bọn họ cũng không có lòng dạ thanh thản mà ngao du khắp nơi, cứ mỗi 3 ngày quỷ lại sinh ra thêm 10.000 ấu thể. Nếu bọn họ đợi hơn 20 ngày rồi mới đi ra ngoài, số lượng bạch tuộc biến dị đã lên đến trên 200.000 con, lúc đó thật sự là khủng bố khó có thể tưởng tượng. Khi tiến vào kim tự tháp có phải là các ngươi cảm thấy nửa mơ nửa tỉnh không? Trịnh Xá ngồi trên đồng cỏ, nhìn xem mọi người đang nghỉ ngơi, hắn đông nhiên mở miệng hỏi. Tất cả đều hơi sửng sốt một chút, tiếp đó một thiếu nữ mới bừng tỉnh đại ngộ. Ừm, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, loại cảm giác này rõ ràng là giống như khi tiến vào thế giới phim kinh dị. Thiếu nữ này là tinh thần lực khống chế giả của Nam Viêm Châu đội, tuy nàng mới chỉ mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, nhưng lại thuộc vào loại hình tinh thần lực khống chế giả chuyên chiến đấu, đặc biệt am hiểu đối phó với sinh vật linh dị. Lúc ở Nam Viêm Châu đội vốn là nhân vật so với đội trưởng còn quan trọng hơn, bản thân lại là một mỹ nữ dạng như Hugger, với tư cách tinh thần lực khống chế giả, đối với chuyện tiến vào thế giới phim kinh dị, cảm giác của nàng cũng nhạy cảm hơn nhiều so với người bình thường. Sau khi thiếu nữ này nói xong, những người còn lại cũng đều lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy là thấy khó hiểu, hai người đồng thời nhìn về phía Trịnh Xá cũng trực tiếp gật đầu nói. Đây là cảm giác chỉ có những thành viên tiểu đội luân hồi từng từ chủ thần không gian tiến vào thế giới phim kinh dị mới biết được, loại cảm giác này thật sự là khó có thể hình dung, nửa mê nửa tỉnh. Kỳ thực, đều chỉ là ảo giác. Trịnh Xá đập xuống mặt đất với vẻ vô cùng tức giận. Nửa mê nửa tỉnh cái gì chứ, cái gọi là tiến vào thế giới khác, kỳ thực chính là năng lượng cực kỳ khổng lồ, trong nháy mắt liền phân giải thân thể ngươi thành năng lượng lưu, khi đã đến thế giới khác, luồng năng lượng này sẽ lại một lần nữa tổ hợp thành thân thể lúc trước, mà ý thức cũng sẽ trở về vị trí cũ cùng lúc, cho nên mới cảm thấy nửa mê nửa tỉnh, nhưng mà, hiện tại ta đã không thể cảm nhận được nửa mê nửa tỉnh nữa rồi, cho nên mỗi lần đều thống khổ giống như bị lăng trì. Cảm giác đáng chết. Nói xong hắn liền giống như muốn phát tiết, không ngừng đại náo hét lớn, mà trên mặt những người quanh đều có mấy chữ thì ra là thế, bởi vì khi vừa tiến vào thế giới này, mặt mũi Trịnh Xá đã tràn đầy giận dữ, lúc trước mọi người còn tưởng rằng hắn đang lo về chiến đấu ở thế giới bên ngoài. Trịnh Xá bỗng nhiên vuốt vuốt tóc nói, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vốn cho rằng tiến vào trong cái kim tự tháp này sẽ có thể tìm thấy kẻ địch, tùy ý chiến đấu sau đó rời khỏi đây, nhưng mà ai ngờ lại tìm thấy những thứ này. Cách mọi người không xa, có hơn 10 tuấn nam mỹ nữ hoàn toàn khỏa thân, bọn họ đang ăn uống, chơi đùa, nghịch ngợm, thậm chí là... Nói tóm lại, tư thái hoàn toàn yên vui, căn bản không thèm để ý đến mười mấy quái nhân mặc quần áo đang ngồi cách đó không xa. Trên thực tế, trong thời gian qua, mấy người Trịnh Xá đã đi một đoạn đường dài, tìm được ít nhất cả 100.000 tuấn nam mỹ nữ. Nhưng những tuấn nam mỹ nữ này căn bản không có ngôn ngữ, tất cả đều ngây thơ như hài nhi, mọi chuyện đều là thẳng thắn mà làm, hoàn toàn không e ngại mấy quái nhân đột ngột xuất hiện, mấy người Trịnh Xá cũng vô cùng bất đắc dĩ, vốn cho rằng chỉ cần tìm được kẻ địch là có thể rời khỏi thế giới này, nhưng ai ngờ kết quả lại như vậy. Trên thực tế, Lăng Tân bỗng nhiên mở miệng nói, không nói đến cùng đây có phải là thế giới phim kinh dị hay không, nhưng mà cho dù là thế giới phim kinh dị, cũng không nhất định sẽ có kẻ địch tồn tại. Mọi người đều sững sờ, Trịnh Xá càng là trực tiếp hỏi. Có ý gì? Không có kẻ địch tồn tại. Đó còn gọi gì là thế giới phim kinh dị? Có chứ, ví dụ như phải nổ đe ti nội sần. Lăng Tân vừa nói vừa đứng lên, hắn nhìn về phía xa. Biện pháp để rời khỏi thế giới này có thể là lấy được thứ gì đó, hoặc là đi đến địa điểm nào đó. Tóm lại, chúng ta phải tìm hiểu xem. Đây là nơi nào? Chương 215, Xuất sinh đạo, nhất. Nhân đạo thiên đường, thật sự là một vùng đất cho dù là kẻ ngốc cũng có thể sống hạnh phúc. Có lẽ nhiều người sẽ xem đây là thiên đường. Các ngươi có nhìn thấy không? Thiếu nữ kia nhìn rất giống cờ lì họ bà cha, còn nữ hải cổ điển mắt một mỹ kia, dung mạo quả là xinh đẹp đến mức yêu dị, đoán chừng là cấp bậc của điều thuyền. Trên đường đi Trương Hằng đều là nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng không phải hắn nhiều chuyện, mà là trên đường đi quả nhiên khắp nơi đều là tuấn nam mỹ nữ đang hoàn toàn khỏa thân. Ách, đối với tuấn nam hắn tự nhiên là không hề hứng thú, thậm chí có thể nói là buồn nôn, do vậy ánh mắt của Trương Hằng tự nhiên loại bỏ những nam nhân này, chỉ tập trung vào trên người những thiếu nữ đang đi tới đi lui. Không thể không nói, mắt thẩm mỹ của thánh nhân phân hệ da đen cũng không kém, bên trong nhân đạo, tất cả mọi người, bất kể nam nữ đều là hoặc anh tuấn hoặc xinh đẹp. Bất kể là da vàng, da trắng hay da đen. Thậm chí Trương Hằng còn nhìn thấy một thiếu nữ da đen ước chừng 17-18 tuổi, trái ngược với tóc quăn truyền thống của người da đen, mái tóc nàng vừa thẳng vừa mịn, bóng loáng như vải sạ cảnh, đến mức có thể phản chiếu hình ảnh của người đối diện, mà nước da của nàng cũng vậy, mềm mại mịn màng, quả thực giống như ấn ấn mấy cái là có thể nặn ra nước. Thông thường ngũ quan của người da đen kém hơn nhiều so với hai màu da còn lại, nhưng dung mạo của thiếu nữ này lại vô cùng xinh xắn, so với người phương Đông còn tinh tế hơn, đôi mắt dài nhỏ cổ điển của nàng vũ mị đến mức khiến cho Trương Hằng gắt gao nhìn chằm chằm cả chục phút, mãi đến khi Lý Cương Lôi cùng Nạ Tạ đều không kiên nhẫn được nữa, lúc này hắn mới thở dài tiếp tục đi về phía trước. Lý Cương Lôi nói với vẻ khinh thường. Ngươi thật sự khát khao đến vậy sao? Ngay cả những thiếu nữ tâm trí chỉ ngang với tiểu hài tử vài ba tuổi cũng không tha. Hơn nữa dù sao thế giới này cũng là do ngươi tạo ra, hẳn là từ lúc bắt đầu đã quyết định sắp xếp sao cho có thể thỏa mãn nguyện vọng. Thỏa thích chọn lựa mỹ nữ. Lý Cương Lôi vừa dứt lời, hai của Nạ Tạ lập tức dựng đứng lên, tuy vậy nàng vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, giống như không nghe thấy Lý Cương Lôi nói gì, mà Trương Hằng thì lại cười hắc hắc. Như ta thì đã là gì? Đây bất quá là biểu hiện nam nhân bình thường nên có mà thôi, ngươi không biết chứ trong Trung Châu đội có một sắc lang à, nếu như hắn ở đây, đoán chừng sẽ trực tiếp chảy máu mũi mà chết, huống hồ, nam nhân háo sắc là tội sao? Không phải tội sao? Lý Cương Lôi thuận miệng đáp trả Trương Hằng. Là tội sao? Không phải tội sao? Không tranh luận nữa, ta chỉ là muốn thảo luận về sự phức tạp của nhân tính thôi. Trương Hằng cũng thuận miệng đáp lại, mà trong khi nói chuyện, hắn lại không tự chủ được tiếp tục nhìn ngắm những mỹ nữ trên thảo nguyên, Lý Cương Lôi chỉ có thể lắc đầu, hắn nói. Nói chuyện đứng đắn ngươi cảm thấy mấy người Trịnh Xá sẽ làm thế nào để đến được xuất sinh đạo? Trương Hằng hỏi với vẻ khó hiểu. Có ý gì? Không phải bọn họ không đến được xuất sinh đạo là chuyện hợp ý với chúng ta sao? Lý Cương Lôi cười lạnh. Xác thực, bọn họ dừng lại ở nhân đạo, đối với chúng ta là chuyện có lợi. Nhưng ngươi cảm thấy bọn họ có thể một mực dừng lại ở nhân đạo sao? Nếu như phỏng đoán lúc trước của ta là chính xác, vậy sẽ có đủ loại ngoài ý muốn khiến cho bọn họ luôn đi theo cước bộ của chúng ta, đến tận xuất sinh đạo, à thưa là đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Nếu như sau lưng ngươi thật sự còn có một tác giả. Trương Hằng sững sờ một lúc lâu, sau đó mới yên lặng gật đầu. Nếu như sau lưng ta thực sự có một tác giả khác, vậy có thể nói rõ một vấn đề. Lý Cương Lôi nhìn Trương Hằng với vẻ tán thưởng, sau đó quay đầu qua chỗ khác rồi tiếp tục nói. Nếu quả thật có tác giả khác, vậy có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, ví dụ như nội dung tự phát triển. Ba người Trương Hằng tiếp tục cất bước trên thảo nguyên mênh mông, trong nhân đạo, quét hình tinh thần lực cũng tốt hơn nhiều so với lúc còn ở bên ngoài kim tự tháp, tuy không cách nào làm được như khi ở thế giới thực tế, nhưng ít ra vẫn có thể tiến hành quét hình trong phạm vi 3 km. Sau khi tìm kiếm vài ngày, rốt cuộc ba người cũng phát hiện ra một khu vực nửa đồi nửa núi, nếu như là tìm kiếm hang động mà nói, bên trong đồi núi xác thực có tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với trên thảo nguyên. Quả nhiên, theo hình ảnh của quét hình tinh thần lực, bên trong có một hang động xâm nhập sâu vào lòng đất mấy km, trong hang động này cũng không có chỗ nào nguy hiểm, hơn nữa nhìn chiều sâu này, tuy không biết có thể đến được xuất sinh đạo hay không, nhưng ít ra cũng có hy vọng. Mà vào lúc này, phảng phất như có vận mệnh trong cõi tối tăm sắp xếp, mấy người Trịnh Xá cũng đang theo con đường ba người Trương Hằng vừa đi, chỉ là thực sự không phải do trùng hợp, trong khi mọi người đi khắp nơi, ở biên giới của quét hình tinh thần lực lại xuất hiện một bóng người như có như không, cẩn thận quét hình lại thì cái gì cũng không có. Tuy rất quỷ dị, nhưng đã rơi vào đường cùng, bất kể như thế nào, mọi người cũng chỉ có thể theo bóng người này không ngừng đi về phía trước. Bóng người này xác thực là chân thật tồn tại, ước chừng là một thiếu nữ trẻ tuổi, dung mạo mặt mũi luôn nhìn không rõ lắm, cái đó thì cũng thôi, nhưng mà bóng người này lại giống như đang chỉ dẫn phương hướng, mỗi khi mọi người đi chệch ra khỏi lộ tuyến, bóng người này lại xuất hiện ở biên giới của quét hình tinh thần lực, dẫn mọi người tiếp tục đi về một hướng khác. Không thể một mực tiếp tục như vậy, rốt cuộc thiếu nữ kia là ai? Trịnh Xá thì thào hỏi. Hắn lại nhìn một chút về phía những người xung quanh rồi nói. Các ngươi cứ tiếp tục đi về phía trước, lần sau khi nữ nhân này tái xuất hiện, ta sẽ lập tức đuổi đến xem là ai. Tất cả mọi người đều yên lặng nhẹ gật đầu, bọn họ đều là những thành viên tiểu đội luân hồi thâm niên. Trước kia khi ở trong thế giới phim kinh dị, có loại quỷ dị cùng khủng bố nào mà chưa từng gặp qua. Tuy tình huống trước mắt rất nan giải, nhưng cũng gần như không có nguy hiểm gì, do vậy mọi người cũng không quá hoang mang. Hơn nữa còn có Trịnh Xá ở đây, cho dù là có một đoàn quái vật khủng bố xuất hiện bọn họ cũng không sợ, huống hồ chỉ là một thiếu nữ. Chương 216, Xuất sinh đạo, nhị. Mấy người Trịnh Xá đều yên lặng đi về phía trước, ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, khi bóng dáng thiếu nữ kia vừa mới xuất hiện tại biên giới của quét hình tinh thần lực, Trịnh Xá không hề chậm trễ, đạp mạnh dưới chân một cái, mặt đất lập tức phát nổ, tiếp đó thân ảnh của hắn biến mất, mà trong quét hình tinh thần lực, chỉ sau nháy mắt hắn đã đi được một khoảng cách hơn 1000 mét. Thời gian nhiều lắm cũng mới chỉ trôi qua một giây mà thôi. Có thể thấy sau lưng Trịnh Xá xuất hiện từng vòng chấn động, nhưng mà cho dù với tốc độ nhanh như vậy, khi đến nơi hắn vẫn không tìm thấy bất cứ người nào, hiện tại hai mắt hắn đã không phải giống như mắt của người bình thường. Đến gần tầng thứ 5, hai mắt hắn đã có thể nhìn thấy mọi loại năng lượng, trước mặt hắn, tàng hình hay ảo giác đều không có tác dụng, nhưng theo những gì hai mắt hắn nhìn thấy lúc này, đừng nói đến người nào, ngay cả một con ruồi cũng không có. Không thể nào là ảo giác. Trong hình ảnh tinh thần lực xác thực xuất hiện bóng người. Trịnh Xá nhìn quanh với vẻ khó hiểu, nhưng bất kể hắn quan sát như thế nào, xung quanh thật sự là chẳng có ai cũng chẳng có dấu vết gì, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ, chờ những người còn lại. Tại đây không có bất kỳ ai, mắt ta có thể nhìn thấy tất cả năng lượng còn sót lại, nhưng nơi này lại không hề có dấu vết của bất kỳ năng lượng nào. Nói cách khác, ít nhất trong mấy tiếng qua, nơi này không có người nào đi qua. Đương nhiên, còn một khả năng, đó chính là đối phương có biện pháp xóa bỏ dấu vết của tất cả năng lượng. Thấy mọi người đã đến, Trịnh Xá trầm giọng nói, tất cả đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bắt đầu tranh luận đến cùng bóng người trong quét hình tinh thần lực có phải là ảo ảnh hay không. Mấy giây sau, Lăng Tân bỗng nhiên cắt ngang quá trình suy đoán của mọi người, hắn chỉ về một gò đất cách đó không xa rồi nói. Tuy còn không rõ đối phương biến mất như thế nào, nhưng rất có thể vị trí hắn muốn dẫn chúng ta đến chính là nơi này. Những người xung quanh đều có chút sững sờ, Trịnh Xá lập tức hỏi với vẻ kỳ quái. Có ý gì? Nơi này có điểm gì khác thường sao? Đồi núi. Lăng Tân dứt khoát nói. Là đồi núi. Chúng ta đã đến nhiều nơi như vậy, trên cơ bản đều là thảo nguyên cùng một vài khu rừng nhỏ, địa hình trong thế giới này 90% là đồng bằng, khu vực đồi núi. Thật sự là thưa thớt đến mức kỳ quái. Trong thế giới kỳ lạ này, đồ ăn đầy đất, độ ấm vừa phải, cho dù ngủ suốt ngày, chỉ cần đào một ít cỏ dại rễ cây cũng đủ sống, mặt khác mọi người cũng không phát hiện ra bất kỳ loại dã thú nào, có thể nói, đây chính là mảnh đất hạnh phúc của nhân loại, bình thản đến mức giống như thiên đường. Mà mục đích của mấy người Trịnh Xá cũng rất đơn giản, chính là rời khỏi cái thiên đường này. Hiện tại nghe Lăng Tân nói như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy chỗ này quả thực không giống với những nơi khác. Ít nhất những nơi bọn họ đã đi qua đều không có bất kỳ đồi núi nào. Trịnh Xá cũng thấy có chút không đúng, tuy chỉ như có như không, nhưng mà trong khu vực đồi núi kia xác thực có một vài hạt năng lượng còn sót lại, có thể thấy lúc trước chỗ đó có người đi qua, hơn nữa năng lượng của người này còn không yếu. Mỹ Nỉ ạ, quét hình tinh thần lực, xem khu vực đồi núi kia có gì khác thường. Thiếu nữ tinh thần lực khống chế giả của Nam Viêm Châu đội lập tức làm theo mệnh lệnh của Trịnh Xá. Chỉ sau nháy mắt tinh thần lực đã triệt để bao phủ gò đất, quả nhiên, trong đầu mọi người xuất hiện một đường hầm uốn lượn, thông xuống phía dưới mấy ngàn mét vẫn không thấy điểm cuối. Thấy tình hình như vậy, trong lòng tất cả đều trở nên chấn phấn, bởi vì mặc kệ có nguy hiểm hay không, Trịnh Xá đang ở ngay bên cạnh, cho dù là xông vào địa ngục bọn họ cũng không lo. Như vậy, chúng ta tiến vào lòng đất. Giờ phút này ba người Trương Hằng đang ở dưới chân đám Trịnh Xá tầm 4000 mét. Căn cứ theo thuyết pháp của Trương Hằng, chỉ cần tiếp tục đi thêm khoảng 4000 mét nữa là được, dưới đó sẽ có một cánh cổng không gian kết nối với xuất sinh đạo. Kỳ thực thay vì gọi là cổng không gian, chẳng thà nói là cổng ma pháp. Trương Hằng đi phía trước hai người Lý Cương Lôi và Nạ Tại Ạ, vừa đi hắn vừa nói chuyện. Đây là một loại cổng không gian do thánh nhân nghiên cứu chế tạo ra dựa vào lý giải với không gian. Nhưng mà loại cổng không gian này cờ ơn nở người sử dụng cung cấp năng lượng mới có thể hoạt động, nói một cách khác, thực sự không phải cổng không gian của hệ thống công nghệ văn tự ký hiệu, mà là cổng ma pháp hoạt động dựa vào năng lượng của người sử dụng. Từ điểm này mà nói, những thứ do tập đoàn tu chân giả tạo ra mang tính nhân hóa cao hơn, phần lớn đều là những tạo vật người bình thường cũng có thể sử dụng. Kỳ thật, đây cũng chính là điểm khác nhau căn bản của hai tập đoàn. Thánh nhân. Bọn họ là trong cả ngàn vạn nhân loại mới có thể tiến hóa ra một sinh mạng thể cao cấp. Kỳ thực bọn họ đã không còn là nhân loại nữa rồi, mà là một loại sinh vật năng lượng, có thể được xưng tụng là thần trong truyền thuyết. lực lượng thân thể vô cùng cường đại, bản thân đã là tồn tại vĩnh hằng bất diệt, cho dù cái thế giới này triệt để kết thúc, bọn họ cũng có thể rời khỏi, đến một thế giới mới. Mà tu chân giả thì thế nào? Bọn họ dựa vào công nghệ văn tự ký hiệu, từng bước một cố gắng học tập, rèn luyện, nghiên cứu. So với thánh nhân, bọn họ vẫn là nhân loại, chỉ đơn giản là thành phần tinh anh trải qua giáo dục mà ra, đây chính là khác biệt giữa hai bên. Trương Hằng khoát khoát tay. Một bên muốn tạo ra xã hội thần giáo dùng thánh nhân làm hạch tâm, một bên muốn tạo ra xã hội dùng hình thức giáo dục đại học làm hạch tâm. Hai bên đều muốn có được số lượng nhân loại vô cùng khổng lồ của Hồng Hoang Đại Lục, dùng để tăng cường lực lượng cho tập đoàn của mình, đây là mâu thuẫn không cách nào hòa giải. Hai người Lý Cương Lôi và Nạ Tạ Ạ vẫn yên lặng nghe những gì Trương Hằng nói, Nạ Tạ Ạ thì không có ý kiến gì cả, chỉ cần tiếp tục đi theo sau lưng Trương Hằng là được, mà Lý Cương Lôi thì lại rất tha thiết lắng nghe, bởi vì từ trong những bí mật Trương Hằng kể, hắn có thể lấy được vô số tin tức. Mâu thuẫn này quả nhiên là không thể hòa giải, đã thuộc vào phạm trù ngươi sống thì ta chết, nhất định phải diệt trừ đối phương mới được. Bất quá lại nói, hai tập đoàn không thể tiến hành dung hợp sao? Cũng tức là thánh nhân kết hợp với tu chân giả. Lý Cương Lôi đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có thể dung hợp. Trương Hằng hơi sửng sốt một chút, hắn nói tiếp. Trên thực tế, tu chân giả đầu tiên chính là đạo tổ Hồng Quân. Sau Hồng Quân, có tổng cộng 6 thánh nhân khác gia nhập vào tập đoàn tu chân giả, sau đó 7 người này cũng trở thành chiến lược mạnh nhất của tập đoàn tu chân giả. Vì sao những thánh nhân khác không gia nhập mà lại liều chết muốn hủy diệt tập đoàn tu chân giả? Chi tiết cụ thể trong chuyện này ngay cả ta cũng không biết, đại khái là nội dung tự phát triển, bất kể như thế nào, cũng chỉ có 7 thánh nhân gia nhập vào tập đoàn tu chân giả, dung hợp lực lượng của song phương. Vậy sao? Chỉ có 7 thánh nhân gia nhập vào tập đoàn tu chân giả. Lý Cương Lôi thì thào, một lúc sau, hắn đông nhiên nói với Trương Hằng. Những ngày này, ta cũng đã thẩm tra rất nhiều về thần thoại tu chân của Trung Quốc cổ đại, phát hiện trong đó xác thực là chỉ có 6 thánh nhân cùng đạo tổ Hồng Quân. 6 thánh nhân này theo thứ tự là Phục Hy, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Thông Thiên, Nguyên Thủy cùng Lão Tử. Mà ở trong thần thoại, 6 thánh nhân này chính là được đạo tổ ban cho thánh vị mới thành thánh, nhưng phân tích tình huống trong đó, ta phát hiện thay vì nói là được đạo tổ ban cho thánh vị, chẳng thà nói là được thiên đạo ban cho thánh vị, mà thiên đạo này, chính là tồn tại bí ẩn nhất trong thần thoại cổ đại. Hả? Có ý gì? Trương Hằng hỏi với vẻ khó hiểu, Lý Cương Lôi liếc mắt nhìn Trương Hằng sau đó nói. Ngươi nghĩ thử xem, tại sao lại chỉ có 7 người gia nhập vào tập đoàn tu chân giả? Có phải là do lực lượng nào đó chỉ cấp ra 7 thánh vị? Vì sao mỗi lần thiên đạo xuất hiện can thiệp vào thế sự trong truyền thuyết, đều là thời điểm ngươi thay đổi nội dung cốt truyện? Vì cái gì? Trương Hằng vẫn ngây ngốc hỏi lại. Ta cũng không biết. Lý Cương Lôi thở ra một hơi, hắn nhìn về phía sâu trong lòng đất rồi nói. Vấn đề này cờ nở phải do chính ngươi đi tìm đáp án. Bất quá ta muốn nói, có lẽ khi ngươi biết được đáp án, sẽ không bao giờ tồn tại cái gọi là nội dung tự phát triển nữa. Chương 217, Xuất sinh đạo, Tam. Trong khi đang nói chuyện, 3 người Trương Hằng, Lý Cương Lôi và Nạ Tạ đã xuống đến độ sâu hơn 5.000 mét dưới lòng đất. Lúc này, phía dưới liên tục có những luồng không khí nóng xông thẳng lên, cả 3 đều cảm thấy giống như đang ở bên cạnh một chiếc nồi hơi. Hơn nữa, càng đi xuống, nhiệt độ cũng trở nên càng cao. Ồ, nham thạch sao? Nhưng mà không có mùi lưu huỳnh. Lý Cương Lôi khịt khịt mũi nói. Không, không phải nham thạch. Ta nghĩ ta đã đoán được có thứ gì dưới đó rồi. Trương Hằng cười lạnh. Hỏa Kỳ Lân. Xuất sinh đạo. Nơi đó tập trung một lượng lớn sinh vật từ thời Hồng Hoang viễn cổ, cộng với rất nhiều loại sinh vật cải tạo gen do thánh nhân cùng tu chân giả chế tạo, thậm chí một số sinh vật tồn tại trong thần thoại cũng có. Lúc trước ta đã nói rồi. Mục đích thánh nhân phân hệ da đen chế tạo cái di tích này chính là để bảo tồn một số thứ chân quý, chẳng những có kho gen của nhân loại mà còn có kho gen của rất nhiều sinh vật kỳ dị. Lý Cương Lôi gật đầu nói. Đó không phải là điều ta muốn biết, vấn đề của ta chỉ có một. Những sinh vật này có nguy hiểm không? Làm sao có thể không nguy hiểm? Trương Hằng cười khổ. Cho nên ta mới nói, hành trình lần này của chúng ta cơ bản chính là cựu tử nhất sinh. Nhân đạo thì không có nguy hiểm gì, chỉ cần quen thuộc với quy tắc của không gian này là được, nếu không nhất định cần phải có số mệnh vô cùng tốt, hoặc là thực lực đạt tới tầng thứ tư trung cấp mới được, tuy vậy ít ra cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà ở trên nhân đạo, bên trong thiên đạo, tất cả đều là sinh vật năng lượng, tuy sẽ không tận lực công kích những sinh vật khác, nhưng đến gần chúng vẫn là chuyện thập phần nguy hiểm. Ách, giống như là đứng trong lò phản ứng hạt nhân vậy, người bình thường sẽ biến thành tro bụi ngay lập tức. Kế tiếp, bên trong xuất sinh đạo, tất cả đều là sinh vật khủng bố dị thường, một hai con thì còn không sao, nhưng nếu như gặp phải số lượng quá nhiều, vậy ba người chúng ta tuyệt đối là chết chắc. Về phần Atula đạo thì là tiến hóa chi đạo hoặc có thể nói là sát phạt chi đạo. Khi nói đến đây Trương Hằng liền thở dài. Cái Atula đạo này tương tự như chủ thần không gian, nhưng dù sao số lượng thánh nhân phân hệ da đen cũng không nhiều, trình độ khoa học kỹ thuật cũng không bằng hai phân hệ còn lại, cho nên bọn họ chỉ có thể trực tiếp đặt rất nhiều nhân loại vào trong Atula đạo. Những người này phần lớn là đến từ các thế giới phim kinh dị, phân biệt đại biểu cho nhiều hình thức văn minh. Có người sử dụng đấu khí, có người sử dụng ma pháp, cũng có người sử dụng khoa học kỹ thuật. Ngoại trừ nhân loại, còn có người sói, tinh linh, người lùn cùng rất nhiều quái vật. Trong Atula đạo, đồ ăn cùng tài nguyên cực kỳ thưa thớt, phần đông hình thức văn minh vì tranh đoạt lượng đồ ăn cùng tài nguyên cực nhỏ mà tạo thành những cuộc chinh phục mang tính tuyệt diệt. Đây là một thế giới giết chóc điên cuồng. Về phần ngạ quỷ đạo, thì là tiếp điểm giữa Atula đạo và địa ngục đạo, chuẩn xác mà nói. Địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, Atula đạo, ba thế giới này cũng không có ngăn cách như ba thế giới trước. Ba thế giới này gần như là thông suốt với nhau, chỉ có hạn chế duy nhất là sinh vật quá mạnh mẽ của địa ngục đạo không cách nào đến ngạ quỷ đạo mà thôi. Lý Cương Lôi suy nghĩ một chút rồi nói. Nói một cách khác, đây là ngoại lực cùng nội lực song trọng áp bách, khiến cho nhân loại bên trong Atula đạo nhanh chóng tiến hóa. Kết quả như thế nào? Rất đáng tiếc. Trương Hằng nở nụ cười khổ. Có rất nhiều người mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, nhưng người vượt qua tâm ma lại giải rác gần như không có. Mà đạt tới cơ nhân tỏa tầng thứ tư cao cấp, ngàn vạn năm ở Atula đạo cũng không có một người. Lý Cương Lôi sửng sốt một chút, hắn kỳ quái nhìn về phía Trương Hằng sau đó nói. Tại sao lại như vậy chứ? Không phải lúc trước ngươi nói mở cơ nhân tỏa có quan hệ trực tiếp với việc trải qua nguy hiểm sao? Trương Hằng gật đầu nói. Đúng là như vậy, nhưng mà cần phải có một thứ tối trọng yếu mới được, chấp niệm. Trong thiết lập của ta, không phải là chỉ có nhân loại mới có thể mở cơ nhân tỏa, tất cả các sinh vật đều có thể mở cơ nhân tỏa. Nhưng vì sao đa số thánh nhân đều là nhân loại? Không riêng gì do nhân loại đã giết sạch thánh nhân của dị tộc, mà là do phần lớn nhân loại đều có thứ gọi là chấp niệm. Ngươi suy nghĩ thử một chút mà xem, trên trái đất, trong vòng một phút có bao nhiêu sinh vật gặp phải nguy hiểm sinh tử. Sợ là cả triệu cả tỷ A. Cá ăn sinh vật phụ du, cá lớn nuốt cá bé, cá mập ăn cá lớn các sinh vật trên đất liền cũng là như vậy, nhưng tại sao những sinh vật này lại không mở cơ nhân tỏa? Nguyên nhân là do bọn chúng không có chấp niệm. Trong vô hạn khủng bố, vì sao mấy người Trịnh Xá có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ? Chứ nguyên nhân thường xuyên ở trong thời khắc nguy hiểm ra, càng bởi vì bọn họ có chấp niệm vượt xa tất cả những người còn lại, sống sót, báo thù. Thậm chí là bảo vệ. Mà ở trong Atula đạo, xác thực là nguy hiểm tới cực điểm, nhưng mọi người chỉ vì giết mà giết, vĩnh viễn không có giết chóc cuối cùng, không có hy vọng trốn thoát, chỉ có thể trầm luân trong biển máu, không có tình bạn, không có tình yêu, không có tình thân, không có bất kỳ người nào đáng tín nhiệm. Một thế giới như vậy bọn họ còn có thể có chấp niệm gì? Sống sót. Đó chẳng qua là kéo dài thống khổ mà thôi. Khi nói đến đây Trương Hằng dừng lại giây lát, sau đó mới lên tiếng. Do đó, tuy Atula đạo là một thế giới cực độ nguy hiểm, nhưng lại xác thực thiếu khuyết chấp niệm, cũng tức là thiếu hy vọng. Chính vì vậy chủ thần không gian mới đưa ra cái giá 50.000 điểm để rời khỏi thế giới luân hồi, đây chính là hy vọng, mà khi tuyển chọn tân nhân, chủ thần cũng sẽ lựa chọn người đã cực độ thất vọng hoặc là tuyệt vọng đối với thế giới thực tế của mình. Chính bởi vì trước kia có hy vọng quá lớn, hoặc là nguyện vọng không thể hoàn thành, cho nên mới trở nên thất vọng cùng tuyệt vọng, mà người như vậy, có chấp niệm vô cùng lớn. Lý Cương Lôi trầm tư một lát, sau đó mới gật đầu nói. Đúng vậy, nhân tâm vốn là thứ yếu ớt nhất, đồng thời cũng là thứ kiên cường nhất. Nếu có hy vọng tồn tại, như vậy nhân tâm có thể đối mặt với bất kỳ khổ cực nào. Nếu như đã mất đi hy vọng, không khỏi biến thành xác không hồn. Hy vọng sao? Chính như thế giới thực tế vậy. rất nhiều người đã là xác không hồn, bởi vì bọn họ đã mất đi hy vọng, hơn nữa cũng đã minh bạch, thế giới này vốn không tồn tại cái gọi là hy vọng. Trương Hằng âm thầm thở dài trong nội tâm, bất quá hắn lại tự cảm thấy có chút may mắn, ít nhất hắn đã đến vô hạn thế giới, ít nhất hắn đã có hy vọng. Trong lúc Trương Hằng và Lý Cương Lôi nói chuyện, ba người đã đi được thêm gần 1000 mét, nhiệt độ xung quanh vẫn càng lúc càng cao, đã gần đạt đến 50 độ. Đừng nói là thân thể không chút sinh khí của Lý Cương Lôi, ngay cả thân thể trải qua vô số rèn luyện của Trương Hằng cùng Nạ Tạ cũng sắp không chịu được nổi, cho dù như vậy Lý Cương Lôi vẫn cố gắng bước đi, chỉ là sắc mặt của hắn càng lúc càng trở nên trắng bệch, xem bộ dạng phảng phất như tùy thời đều có thể ngã xuống đất. Trên đường đi, Trương Hằng đã từng đề nghị để hắn cõng Lý Cương Lôi, nhưng Lý Cương Lôi lại lấy lý do có thể Trương Hằng sẽ cờn phải chiến đấu, cưỡng ép cự tuyệt đề nghị, kiên trì dùng sức mình tự đi xuống, dùng tố chất thân thể của hắn mà nói, có thể đi đến vị trí này, đã là ý chí kiên cường người bình thường khó có thể tưởng tượng rồi, có điều thể lực của hắn xác thực là đã đạt tới cực hạn. Ngươi và Nạ Tạ chờ ta ở đây một lát, ta xuống giết chết Hỏa Kỳ Lân xong rồi sẽ quay lại, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi khôi phục lại thể lực. Trương Hằng quay đầu sang nhìn Lý Cương Lôi cùng Nạ Tạ, sau đó tập trung quan sát Hỏa Kỳ Lân đang ở trong phạm vi quét hình tinh thần lực. Phía dưới vị trí của ba người vài trăm mét, một sinh vật dài hơn 10 mét đang nằm, toàn thân sinh vật này là hỏa diễm đỏ rực, bùn đất cùng nham thạch dưới chân nó đều đã kết tinh hóa, mà ở phía sau lưng nó thì có một khu vực sương mù mông lung hình dáng không rõ, đó chính là cửa vào xúc sinh đạo. Chương 218, xúc sinh đạo, tứ. Theo vị trí của ba người Trương Hằng đi xuống vài trăm mét, chính là phạm vi của Hỏa Kỳ Lân, Lý Cương Lôi cùng Nạ Tạ cũng biết, hiện tại bọn họ cơ bản có thể xem như trói gà không chặt, tiếp tục bước xuống nhiều khả năng sẽ bỏ mạng oan uổng, do vậy hai người thật sự là miễn cưỡng một chút cũng không được, chỉ có thể để cho Trương Hằng một thân một mình đi xuống phía dưới. Tuy biểu hiện của Trương Hằng rất dứt khoát, nhưng trong lòng của hắn cũng cảm thấy có chút rối bời, bởi vì cái gọi là ngẽ không sợ cọp, trên thực tế có đúng là cọp không đáng sợ. Rõ ràng là căn bản không biết đối phương lợi hại, cho nên mới không sợ, mà Trương Hằng là người nào. Hắn có thể xem như là người thiết kế thế giới này, có thứ gì mà hắn không biết. Hỏa Kỳ Lân là sinh vật cải tạo gen do tu chân giả phân hệ ra vàng chế tạo, dụng ý là thử nghiệm việc nhân bản sinh vật siêu cường một thời của Hồng Hoang Đại Lục, Long Tộc. Chỉ là Long Tộc đã gần như bị diệt tuyệt, do vậy các tu chân giả chỉ có thể tìm được chút ít hài cốt cùng vài đoạn gen rời rạc. Để sửa chữa khuyết điểm gen không trọn vẹn, các tu chân giả lại thêm vào đó một phần gen của một loại sinh vật siêu cường khác, tí hưu. Kết quả là tạo ra Kỳ Lân tộc, một giống loài không giống Long tộc mà cũng chẳng giống tí hưu. Tuy vậy Kỳ Lân cũng không phải là thất bại phẩm, chuẩn xác mà nói, Kỳ Lân là một trong những tạo vật đỉnh cấp của tập đoàn tu chân giả, bởi vì Kỳ Lân có một loại đặc tính, đó chính là ý thức tập hợp thể. Kỳ Lân mới sinh đã có thực lực ngang với người mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, thể chất đặc thù trời sinh, có thể hấp thu linh khí cùng năng lượng phiêu đáng trong hư không, từ đó tạo thành các phương thức công kích như hỏa diễm, băng, giá, sấm sét. Chỉ là thực lực cao nhất Kỳ Lân đạt được lúc bấy giờ chỉ ngang với tầng thứ tư sơ cấp, không có nhiều giá trị trong Hồng Hoang đại chiến. Bất quá bề ngoài của Kỳ Lân xác thực là uy vũ đẹp mắt, đặc biệt là Kỳ Lân cái màu tuyết trắng. Được rất nhiều nữ nhân ưa thích, chọn làm thú cưng, do vậy Kỳ Lân tộc cũng không có bị tiêu diệt. Mà trong khi Hồng Hoang đại chiến kéo dài, Kỳ Lân tộc có ý thức tập hợp thể cũng chậm rãi phát triển, học tập ý thức cùng tình cảm của nhân loại, học tập tri thức về công nghệ văn tự ký hiệu của nhân loại, thẳng đến một ngày. Một tu chân giả trong lúc không ngờ đã phát hiện ra có phản ứng năng lượng rất mạnh trên người Kỳ Lân, tiếp đó một cuộc điều tra âm thầm diễn ra. Bọn họ phát hiện có một số lượng lớn tu chân giả đã bị hạ độc thủ, bởi vì bọn họ cũng đều phát hiện thấy phản ứng năng lượng rất mạnh của Kỳ Lân, mà kết quả điều tra cuối cùng cho thấy, Kỳ Lân mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5 xuất hiện. Đây là một hồi được gọi là Kỳ Lân loạn chiến, tập đoàn tu chân giả vốn đang hơi chiếm ưu thế trong Hồng Hoang đại chiến, bởi vì Kỳ Lân loạn chiến mà suy yếu, cuối cùng lưỡng bại câu thương với tập đoàn Thanh Nhân, khiến cho thực lực hai bên chỉ còn lại 1/10 lúc ban đầu. Nói tóm lại, Kỳ Lân là một loại sinh vật vô cùng khủng bố, có điều sau đó tu chân giả đã xử lý rất kịp thời, chẳng những tiêu diệt tuyệt đại bộ phận Kỳ Lân, mà còn cố ý nghiên cứu phát minh một loại virus, dựa trên tư liệu lúc chế tác kỳ lân mà tạo ra, chỉ có kỳ lân mới bị loại virus này tác động. Một khi chúng loại virus này, ý thức cùng trí lực sẽ tan biến trong vòng vài giây, trở thành nhược trí, hơn nữa ý thức tập hợp thể cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng mà bất kỳ loại virus nào đi nữa, cũng chỉ có tác dụng đối với sinh vật mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trở xuống. Tuy kỳ lân tộc đã bị tu chân giả thanh tẩy một lần, nhưng ai dám khẳng định trong số kỳ lân còn lại, nhất định không có kỳ lân mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư hoặc là rất cao. Câu trời, không xuất hiện kỳ lân mở cơ nhân tỏa, hy vọng đây chỉ là kỳ lân không còn ý thức. Tình huống Trương Hằng sợ nhất, chính là con hỏa kỳ lân này là sinh vật mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư tồn tại từ thời kỳ Hồng Hoang Đại Chiến. Mặc dù không đạt tới thực lực ngang với thánh nhân, nhưng nó vẫn có được trí lực cùng trí nhớ thời kỳ Hồng Hoang Đại Chiến, rất có thể còn nắm giữ công nghệ văn tự ký hiệu. Do vậy, dọc đường đi tới, Trương Hằng thật sự là cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời cũng âm thầm quan sát thần thái cùng động tác của hỏa kỳ lân, bất kể che giấu cùng ngụy trang thế nào, nếu như là sinh vật có thần trí, đều sẽ có dấu vết trí tuệ. Nhưng mà rất bất đắc dĩ, bất kể hắn quan sát như thế nào đi nữa, con kỳ lân này vẫn nhìn giống ý nghĩa như kỳ lân. Ách, nói như vậy cũng không đúng, cái hắn muốn nói là con kỳ lân này nhìn cũng không có gì đặc biệt. Mặc kệ, vẫn là câu nói đó, tốt xấu gì cũng phải liều mạng một phen, một là thành công hai là chết. Ta không tin số mệnh của mình chỉ có thể dừng tại đây. Trương Hằng mãnh liệt cắn răng một cái, sau lưng dần hiện lên vài thanh niệm động phù du pháo, hắn nhảy lên một thanh, lập tức phóng xuống phía dưới. Mặc kệ không khí kịch liệt nóng bỏng, chỉ sau mấy hơi thở ngắn ngủi đã xuống đến một quảng trường to lớn nằm dưới mặt đất. Mà ở phía cuối quảng trường, một con kỳ lân dài hơn 10 mét đang nằm trong dòng nham thạch nóng chảy. Theo Trương Hằng xông vào, hỏa kỳ lân cũng mãnh liệt đứng lên, đồng thời nó còn lớn tiếng gầm thét, tiếng thét vô cùng kịch liệt, tạo thành sóng xung kích mắt thường có thể thấy được, dùng kỳ lân làm trung tâm, sóng xung kích điên cuồng tập kích bốn phía, nham thạch nóng chảy lập tức văng tung tóe. Toàn bộ quảng trường giống như có vòi rồng cuốn qua, bị đất đá va đập biến đổi hoàn toàn. Mà Trương Hằng càng là không kịp nói một tiếng lập tức đâm vào vách đá, mặc dù cách hỏa kỳ lân khá xa nên uy lực của sóng xung kích đã hạ thấp rất nhiều, nhưng một đòn này của hỏa kỳ lân vẫn khiến cho hắn rơi xuống từ trên cao, thiếu chút nữa đã trực tiếp ngất xỉu. Quá khoa trương đi, tạm thời không tính đến chuyện nó thần trí cùng ý thức hay không. Nhưng mà mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư. Hơn nữa nhìn điệu bộ này đã là tầng thứ tư trung cấp, quái vật như vậy làm sao có thể bị nhốt tại nhân đạo. Trương Hằng gần như là nghiến răng nghiến lợi hét lên, tuy còn chưa tiến hành chiến đấu với hỏa kỳ lân, nhưng hắn vẫn biết bản thân chết chắc rồi. Một sinh vật mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, bất kể nó có kỹ năng gì, bất kể nó có biết sử dụng lực lượng của mình hay không, cách biệt thực lực vẫn quá lớn. Tuy nói thực lực mạnh hay yếu, cũng không phải chỉ đơn thuần xét trên lực lượng mạnh hay yếu. Mà còn phải xem người sử dụng cùng phương pháp sử dụng, nhưng mà bất kể như thế nào, nhân loại cũng tuyệt đối không e ngại một con kiến, trừ phi là một người sắp chết toàn thân tê liệt. Chỉ là con kỳ lân này. Bất kể xem xét thế nào cũng không giống như là kỳ lân tê liệt sắp chết. Khi Trương Hằng mới vừa đứng lên, hỏa kỳ lân đã phốc một cái, vọt tới trước mặt hắn. Tuy kỳ lân đứng cách xa Trương Hằng mấy mét, nhưng nhiệt độ cao vẫn khiến cho tóc thai hắn bắt đầu rối lượn ngả sang màu vàng. Nếu như nó lại gần thêm một ít, nói không chừng toàn thân Trương Hằng sẽ lập tức bốc cháy. Là ngươi sao? Chính diện. Kỳ lân có chút nhíu hai hàng lông mày, xem biểu lộ của nó rõ ràng chính là kỳ lân có được thần trí, động tác nhíu mày thật sự rất giống với nhân loại. Trương Hằng cũng vô cùng sững sờ, vốn hắn định lập tức phát động công kích, cho dù là chết, tốt xấu gì cũng phải là chết trận, nhưng mà hắn còn chưa kịp có bất kỳ động tác nào, hỏa kỳ lân trước mặt bỗng nhiên lại mở miệng nói chuyện. Hơn nữa dường như còn có quen biết với hắn. Chính diện. Ngươi gọi ta là chính diện. Ngươi biết ta sao? Trương Hằng lập tức bình tĩnh lại, hắn cũng không dám chọc giận hỏa kỳ lân, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi. Mà hỏa kỳ lân thì lại tiếp tục nhíu mày, một lúc lâu sau mới hỏi. Ngươi biết ta là ai không? Trương Hằng lại càng thêm sững sờ, hắn lập tức âm thầm suy nghĩ, hẳn đây là nguyên nhân kỳ lân không tấn công hắn sao? CN có mật mã mới có thể tiến vào xuất sinh đạo. Ta. Trương Hằng thật sự là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, có điều hắn lại hoàn toàn không biết con kỳ lân này là ai, cũng không biết ám hiệu kia rốt cuộc là cái gì, hắn chỉ có thể đáp. Ta không biết. Kỳ Lân bỗng nhiên mở to hai mắt, nó cẩn thận nhìn Trương Hàng rồi nói. Ngươi tới di tích của thánh nhân để làm gì? Đừng có nói với ta, ngươi không biết đây là nơi nào. Khi Kỳ Lân nói ra những lời này, tuy đang bị nhiệt độ cao bao phủ, nhưng Trương Hằng vẫn cảm thấy một tia lạnh buốt xuyên thấu vào cơ thể. Đúng vậy, hỏa Kỳ Lân đã tản mát ra sát ý, chỉ cần câu trả lời kế tiếp của hắn không đúng, như vậy nó sẽ lập tức tiến hành công kích. Trương Hằng vốn định sử dụng niệm động phù du pháo, nhưng khi nhìn vào cặp mắt đang mở lớn của hỏa Kỳ Lân, hắn lại chợt thấy trong mắt của Kỳ Lân mang theo chút chờ đợi, tuy không biết vì sao, nhưng hắn vẫn nói thẳng. Tổng cộng có lục đạo tồn tại, theo thứ tự là thiên đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, Atula đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Mục đích ta đến đây là để lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, còn muốn hỏi gì nữa không? Biểu lộ của Kỳ Lân giống như vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi, nó quay đầu nhìn qua phía khác rồi mới lên tiếng. Không cần, trên cơ bản đã xác định là ngươi rồi. Chính diện, ngươi thật sự không biết ta là ai. Trương Hằng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rất khó hiểu, nhưng hắn vẫn đáp lại. Tại sao ta lại phải biết ngươi là ai? Có nguyên nhân gì? Có nguyên nhân rất lớn, Kỳ Lân tộc chúng ta. Kỳ Lân thở ra một hơi, hơi thở của nó dĩ nhiên là lửa đỏ rực, khiến cho Trương Hằng sợ tới mức vội vàng lui về phía sau mấy mét. Hỏa Kỳ Lân cũng không nhìn Trương Hằng nữa, nó chỉ tiếp tục hỏi. Như vậy đám người phía trên kia là đồng bọn của ngươi? Trương Hằng vội vàng gật đầu nói. Ừm, đúng vậy. Hai người phía trên xác thực là đồng bọn của ta. Ngươi không định tấn công chúng ta sao? Vì sao lại như vậy? Kỳ Lân lại không có trả lời vấn đề của Trương Hằng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía trên, đồng thời mở miệng nói. Nói một cách khác. Đám người đang đi theo sau lưng các ngươi, không phải là đồng bọn của ngươi. Trong đó có một người rõ ràng so với ta còn mạnh hơn, không phải thánh nhân cùng tu chân giả đã rời khỏi đa nguyên vũ trụ rồi sao? Hoặc là chủ thần không gian đã bắt đầu hoạt động trở lại. Trương Hằng mãnh liệt cả kinh, hắn lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại biết đến tồn tại của chủ thần? Mặt khác, như lời ngươi nói thánh nhân cùng tu chân giả ly khai đa nguyên vũ trụ là có ý gì? Đến tột cùng bọn hắn biến đi đâu? Còn có. Chính diện là có ý gì? Kỳ Lân lại nhìn chằm chằm vào Trương Hằng, nó lắc lắc đầu rồi mới nói. Ngươi biết ta là ai không? Trương Hằng gần như là hét lên. Ta đã bảo rồi, ta không biết ngươi là ai a. Như vậy, Kỳ Lân lại quay đầu qua chỗ khác rồi nói. Đợi đến khi biết ta là ai, ngươi sẽ hiểu tất cả là có ý gì. Trương Hằng lập tức nghẹn họng, nhưng không đợi hắn tiếp tục hỏi, Kỳ Lân đã lại một lần nữa nói. Vào đi thôi, vào súc sinh đạo cùng đồng bọn của ngươi. Nhớ rõ, đạt được bao nhiêu thì cũng phải mất đi bấy nhiêu, nếu như không có giác ngộ mất đi tính mạng. Sẽ không lấy được bảo tháp trấn áp số mệnh. Ý gì? A a a a a a a a a a. Trương Hằng vừa định hỏi, đông nhiên Kỳ Lân đã đánh tới một chảo, trực tiếp đập Trương Hằng văng vào trong đoàn sương mù mông lung, mà một giây sau, hỏa Kỳ Lân đã hóa thành một ánh lửa, lao lên phía trên thông đạo. Sau khi hai người Lý Cương Lôi cũng đã bị ném vào súc sinh đạo, hỏa Kỳ Lân cứ như vậy yên lặng ngồi trên quảng trường, cặp mắt cực lớn của nó mở to, thâm thúy mà nghiêm túc. Nhân vật chính, hy vọng của Kỳ Lân tộc chúng ta không thể bị ngươi hủy diệt. Chương 219, Hồng Hoang Vạn Thú Trận, nhất. Hồng Hoang. Kỳ Lân loạn chiến. Ta, Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc Vương Tử Giáng Sinh Hậu Thế, thông qua ý thức tập hợp thể, ta đã biết. Kỳ Lân tộc chúng ta đang ở trong cực độ nguy hiểm. Nhân loại sáng tạo ra Kỳ Lân tộc chúng ta. Không, bọn họ là tu chân giả, không giống như nhân loại nhỏ bé yếu ớt. Bọn họ là sinh vật cường đại đến mức đủ để bắt tinh cầm nguyệt, hủy thiên diệt địa, là người sáng tạo ra Kỳ Lân tộc, nhưng bọn họ lại không có ý thức tập hợp thể như chúng ta, ý thức tập hợp thể của nhân loại vẫn còn đang ngây thơ. Trong đa nguyên vũ trụ rộng lớn vô biên, bất kể thân thể cường đại đến mức nào, cũng không thể đơn độc sống sót, bởi vì cô độc cùng tịch mịch đủ để phá hủy bất kỳ ý chí sinh tồn nào. Hơn nữa thiếu khuyết ý thức tập hợp thể, sẽ khiến cho nội bộ giống loài sinh ra mâu thuẫn. Sẽ khiến cho tư tưởng phân nhánh, sinh ra tà ác, tàn bạo, các loại tư tưởng khác nhau, cũng sẽ sinh ra chiến đấu, chiến tranh, tàn sát, các loại hành động như vậy. Tu chân giả cùng nhân loại, bọn họ thật sự là người sáng tạo ra Kỳ Lân tộc chúng ta sao? Mặc dù lực lượng của bọn họ mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần, nhưng không có ý thức tập hợp thể, bọn họ vẫn chỉ là nhỏ yếu, Chỉ cần cho kỳ lân tộc đầy đủ thời gian. Đa nguyên vũ trụ, hồng hoang đại lục, tất cả đều là sở hữu của chúng ta. Cho nên, kỳ lân tộc chúng ta quyết định, phản loạn. Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc ngồi trong quảng trường trống trải, nó thống khổ nhắm hai mắt lại. Trí nhớ đã đình chỉ mấy ngàn vạn năm lại lần nữa quay về, kỳ lân tộc vọng tự tác loạn, phải gánh lấy kết cục diệt tộc. Tuy cũng có một số lượng rất ít kỳ lân tránh được kiếp nạn, nhưng cuối cùng vẫn không thể khôi phục lại như trước kia, chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn mà thôi, kỳ lân nhất tộc. Đã diệt. Đúng vậy, kỳ lân tộc gần như đã tuyệt diệt, nhưng chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Biết kỳ lân tộc các ngươi sai ở chỗ nào không? Thiên địa âm dương, cô âm không sinh, độc dương không giải. Đúng vậy, một cá thể đơn độc xác thực là phi thường tịch mịch, hơn nữa bởi vì ý thức ngăn cách. Không thể trao đổi thật tâm cùng ý thức khác, từ đó tạo thành mâu thuẫn, cũng sẽ sinh ra tà ác. Nhưng mà đồng dạng, chính bởi vì ý thức thể có khuyết điểm, cho nên cá thể không có ý thức tập hợp thể mới cố gắng dựa sát vào nhau, cố gắng tiến bộ, cố gắng điều tiết mâu thuẫn, cố gắng tạo nên hoàn cảnh thích hợp hơn. Mà ý thức tập hợp thể thì thế nào? Không tệ, đúng là trong tộc sẽ không sinh ra mâu thuẫn, cũng sẽ không sinh ra khuyết điểm. Một giống loài hoàn toàn liên kết chặt chẽ với nhau như nhiều lọn sợi bệnh chặt lại tạo thành dây thừng. Nhưng mà, điều này gần kề chỉ đại biểu cho bản thân kỳ lân tộc mà thôi, bởi vì đây là ý thức tập hợp thể của kỳ lân tộc, cho nên suy nghĩ đều là nhu cầu cùng khát vọng của kỳ lân tộc. Nói một cách khác, bất cứ sinh vật nào không phải kỳ lân tộc cũng đều là kẻ địch của ý thức tập hợp thể này. Biết điều này đại biểu cho cái gì không? Đại biểu cho kỳ lân tộc các ngươi xem đa nguyên vũ trụ là công địch. Vi phạm với thiên định, trái với đại đạo, các ngươi phải nhận lấy kết cục diệt tộc. Bất quá đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn vật đều có một đường sinh cơ. Cơ hội duy nhất của các ngươi là gia nhập với chính diện, trợ giúp hắn viên mãn tại thế giới này, đến lúc đó trong đa nguyên vũ trụ sẽ không thể thiếu vị trí của kỳ lân tộc. Nhớ kỹ, ta là phản diện, khi chính diện biết ngươi là ai, nói cho hắn biết. Ta đang chờ hắn, quyết định kết cục cuối cùng của thế giới này, ta sẽ chờ hắn. Trong lúc Tác Khắc Duy Nhĩ Đặc đang chìm dần trong hồi ức, mấy người Trịnh Xá đã đi đến vị trí phía trên nó 3.000 mét. Lúc mới tiến vào thông đạo, mọi người còn không cảm thấy gì, nhưng càng đi sâu xuống phía dưới, biểu lộ của Trịnh Xá lại càng trở nên nghiêm túc. Đến thời điểm hiện tại, nét mặt của hắn đã lạnh như băng như tuyết. Lúc đầu mọi người cũng không để ý, nhưng đến lúc này, tất cả đều đã phát hiện biểu lộ của Trịnh Xá dường như có gì đó không đúng, đó là một loại biểu lộ khi đối mặt với cường địch cực kỳ đáng sợ, ngay cả khi hắn mặt đối mặt chiến đấu với chủ nhân thế giới mặt ở tắc lúc trước cũng chưa từng có biểu lộ như vậy. Các ngươi đợi ta ở chỗ này. Không, lập tức quay ngược trở lại. Lăng Tân, đưa mọi người trở về mặt đất. Nhớ rõ, sau khi trở lại mặt đất lập tức điều khiển gỗ lỉn gờ lại đờ bay về hướng đông. Càng xa càng tốt. Nhớ rõ, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được đến gần phạm vi 10 km quanh đây. Nói xong Trịnh Xá liền một mình đi xuống, Lăng Tân nhìn Trịnh Xá thật sâu, sau đó hắn không nói hai lời, lập tức xoay người bước ngược lại, vừa đi vừa nói. Tất cả mọi người đi theo ta. Phản ứng của mọi người lại không có nhanh như Lăng Tân, đến khi nhìn thấy vẻ hoàn toàn nghiêm túc trên mặt Trịnh Xá, bọn họ mới giống như đã minh bạch chuyện gì đó. Tất cả đều vội vàng theo sau Lăng Tân chạy ngược lên. Trong lúc mọi người đang nhanh chóng rút lui, Lăng Tân cũng thông qua tâm linh tỏa liên hỏi. Trịnh Xá, đối phương mạnh đến mức nào? Là thánh nhân? Hay là tập đoàn tu chân giả? Trịnh Xá lắc đầu nói. Không biết, còn chưa nhìn thấy nhưng mà đối phương ít nhất cũng là cường giả mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp đến cao cấp, cho dù không bằng ta thì cũng tuyệt đối không thua kém bao nhiêu. Nếu như ta toàn lực chiến đấu, phạm vi mấy trăm kỳ lờ mẹ cũng sẽ không an toàn, do vậy ta sẽ tận lực kéo dài, các ngươi có thể chạy được bao xa thì chạy. Nghe xong, những người còn lại đều cảm thấy tâm tình của mình bỗng trở nên vô cùng phức tạp, vừa sợ hãi vừa vui sướng. Vui là vì tự nhiên lại có cơ hội chứng kiến thực lực chân chính của Trịnh Xá, sợ là vì không ngờ còn có người có thực lực gần như ngang ngửa với Trịnh Xá tồn tại, hơn nữa hai quái vật này còn sắp chiến đấu, nếu như chậm chân chạy trốn không kịp. Vậy sợ là ngay cả chút cho bụi cũng chẳng còn. Giờ phút này Trịnh Xá cũng không để ý đến những người còn lại, hắn chỉ tập trung cảm nhận uy thế cùng địch ý đang truyền đến từ vị trí mấy nghìn mét phía dưới, đó là một luồng khí thế mênh mông cuộn trào như lửa. tuy không rõ luồng khí thế này là của ai, nhưng hắn tuyệt đối khẳng định đối phương không phải là bất cứ ai hắn biết. Trước mặt Trịnh Xá, mỗi người đều có khí thế cùng cảm giác lực lượng riêng biệt, cái này cũng giống như DNA hoặc là vân tay vậy, hoàn toàn là đặc trưng của từng người, khó có thể thay thế. Nói một cách khác, sinh mạng thể đang phát tán địch ý là đến từ thế giới này, thậm chí là chủ mưu kéo bọn họ vào thế giới kỳ quái này, đây là cách nghĩ của Trịnh Xá. Ta đã bảo rồi, tuy ịp dị xỉn xác thực rất khủng bố cùng nguy hiểm, với tư cách chiến lược cao nhất, năng lực tái sinh của quỷ quả thật không tệ, nhưng mà lực phá hoại thậm chí không bằng 1/10 của chủ nhân thế giới mặt ở tạc cờ, làm sao thế giới phim kinh dị lần này có thể đơn giản như vậy. Nếu như là sinh mạng thể này, vậy còn có thể giải thích được vấn đề độ khó của ịp dị xỉn. Trịnh Xá âm thầm suy đoán trong nội tâm, đương nhiên, suy đoán của hắn trên căn bản là sai lầm. Bất kể như thế nào, khi Trịnh Xá xác nhận sinh vật phía dưới không phải là bất cứ ai hắn biết, trong nội tâm đã trực tiếp coi đối phương là buột cuối của ịp dị xỉn, đồng thời cũng đã quyết định sẽ toàn lực tiêu diệt đối phương. Chương 220, Hồng Hoang Vạn Thú Trận, nhị. Tuy đã tìm được buột cuối, nhưng thiếu nữ lúc trước là ai? Ngay cả ta cũng không tìm được tung tích. Lại hết lần này tới lần khác dẫn chúng ta đến đây. Xuất hiện cùng biến mất vô thành vô tức như vậy, rất thần bí, trong tất cả những người mà ta nhận thức, thực sự rất giống như là hắn. Trịnh Xá ngồi yên tại chỗ, chờ đợi mọi người chạy đến khoảng cách an toàn, trong nội tâm của hắn bỗng nhiên xuất hiện tên của một nam nhân nào đó. Giây tiếp theo, hắn lập tức nhìn quanh, cẩn thận quan sát bốn phía với vẻ quỷ dị, một lúc lâu sau mới tiếp tục tập trung vào luồng khí thế phía dưới. Nếu quả thật thiếu nữ kia là hắn mà nói, như vậy ta dám thề. Nhất định là có âm mưu gì đó. Càng nghĩ Trịnh Xá càng kinh hồn táng đảm, khi mọi người đã rút lui ra khỏi thông đạo hắn lập tức lao nhanh về phía dưới, tuy hắn không dám khẳng định tất cả đều là do hắn dở trò sau lưng, nhưng đã có khả năng, cho dù cái khả năng này chỉ có 1% đi nữa, hắn cũng không dám tiếp tục trì hoãn, nói không chừng việc hắn ngồi chờ đã sớm nằm trong phạm vi tính toán. Mẹ! Quá bất công. Ngươi còn sống, người của Trung Châu đội chúng ta thì lại chết rồi, đối chiến như vậy căn bản là không công bằng. Trịnh Xá chửi thầm trong miệng, nhưng động tác dưới chân vẫn không dám trì hoãn chút nào. Sau mấy chục giây Trịnh Xá đã đến quảng trường, mà theo hắn xuất hiện, Hỏa Kỳ Lân cũng chậm rãi đứng lên, híp mắt nhìn về phía Trịnh Xá. Dừng lại. Ngươi đang xâm nhập vào lãnh địa của Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc. Hỏa Kỳ Lân trầm thấp quát, trong miệng phun ra khí lưu đỏ rực. Vừa tiếp xúc với mặt đất luồng khí này đã làm tan chảy một khối đá lớn, lập tức phía trước Hỏa Kỳ Lân xuất hiện thêm một vùng nham thạch. Vừa tiến vào quảng trường Trịnh Xá đã nhìn chăm chú vào Hỏa Kỳ Lân, trong lòng hắn thật sự vô cùng rung động, không ngờ đối phương lại là Kỳ Lân. Kỳ Lân A. Linh thú mang điềm lành trong truyền thuyết, đây chính là sinh vật trong truyền thuyết. Không ngờ lại có thể xuất hiện tại đây. Bất quá khiến cho hắn cảm thấy có chút buồn bực chính là... Hình như trong truyền thuyết Kỳ Lân làm gì có liên quan đến Bạch Tuộc. Làm thế nào mà lão đại của Bạch Tuộc biến dị lại biến thành Kỳ Lân thuộc tính lửa cơ chứ? Có điều hắn còn chưa kịp nghĩ ngợi lung tung, Hỏa Kỳ Lân đã trước một bước mở miệng, hơn nữa theo những gì nó nói, rõ ràng con Kỳ Lân này có ý thức, là sinh mạng thể có trí tuệ, Trịnh Xá lập tức nói thẳng. Nếu như ngươi đã có trí tuệ thì tốt rồi, chi bằng chúng ta đàm phán thì hơn, ngươi thả chúng ta ra khỏi không gian này. Hơn nữa ước thúc đám Bạch Tuộc biến dị, lập tức đình chỉ việc tấn công nhân loại, mọi chuyện lúc trước ta sẽ xem như chưa bao giờ xảy ra, thậm chí sau này chúng ta còn có thể trợ giúp lẫn nhau. Nghe Trịnh Xá nói Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc cũng cảm thấy không hiểu tí tẹo gì cả, có điều nó cũng mặc kệ, chỉ gầm nhẹ nói. Rời khỏi đây. Ta không định giao chiến với ngươi, nhưng ngươi cũng không nên khiêu chiến ta. Ta mặc kệ ngươi có phải là vai chính hay không. Tuyệt đối không được phép thông qua lãnh địa của ta. Trịnh Xá lại càng thêm sững sờ, hình như con Kỳ Lân này không có liên quan gì đến ịp dị xỉn A, ít nhất có vẻ như không dính dáng gì lắm đến buột cuối giống trong tưởng tượng của hắn. Một sinh vật có thực lực cường đại như vậy, tại sao lại phải nằm đây? Đây là nơi nào? Hơn nữa còn một điểm mấu chốt nhất, nó vừa nhắc đến vai chính. Có ý gì? Đây là nơi nào? Nói tất cả mọi chuyện ngươi biết cho ta. Vô duyên vô cớ bị ném vào thế giới này. Vô duyên vô cớ phải đi dạo vài ngày. Lại còn vô duyên vô cớ xuất hiện người giống như hắn. Ta chửi. Tốt nhất ngươi đừng có thử khiêu chiến cực hạn nhẫn mại của ta. Trịnh Xá lạnh lùng nói, tắc khắc Duy Nhĩ đặc híp mắt lại, tiếng gầm gừ trong miệng cũng biến thành gào thét, một luồng sóng xung kích tập kích về bốn phía, mà đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Trịnh Xá ở cách nó tầm 100 mét, tuy vậy cũng rất đáng tiếc, người đang đứng lại không phải Trương Hằng, mà là người mạnh nhất thế giới luân hồi. Trịnh Xá tùy ý khẽ vươn tay, khi sóng xung kích vụt đến, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, không gian phía trước hắn chừng mấy centimet lập tức bị bóp méo, tiếp đó sóng xung kích trực tiếp biến thành hư vô. Hai bên đều có thể cảm giác được thực lực của nhau, tắc khắc Duy Nhĩ Đặc cũng không kỳ vọng một chiêu vừa rồi có thể đánh bại đối phương, do đó trong khi gầm thét, bốn chân nó cũng đồng thời đạp mạnh một cái, thân thể cao lớn lao về phía Trịnh Xá với tốc độ nhanh như chớp, khoảng cách 100 mét chỉ mất không đến một giây, sau nháy mắt đã vọt đến trước mặt Trịnh Xá, chân trước mang theo ngọn lửa đỏ rực lập tức đánh tới. Xác nhận là chiến đấu với ta. Hơn nữa còn là cận chiến. Trịnh Xá lại căn bản là không để ý đến đòn tấn công của Hỏa Kỳ Lân, hắn chỉ đứng yên tại chỗ, khi móng đuốt của Kỳ Lân đánh tới trước mặt hắn mới đưa tay ra nhẹ nhàng bắt lấy, nhìn dáng vẻ của hắn phảng phất như chỉ đang cầm một trái táo thôi. Chiến đấu không phải là đùa giỡn, ngươi quả thực không muốn ngồi lại nói chuyện sao? Trịnh Xá vẫn lạnh lùng nhìn Hỏa Kỳ Lân, tay hắn vừa dùng lực một cái, lực lượng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi lập tức buộc phát khiến cho Kỳ Lân trực tiếp bay ra vài trăm mét. Đập mạnh vào vách đá. Dâm một tiếng, tường đá cũng vỡ vụn, mà Hỏa Kỳ Lân thì đã bị lún vào tận sâu trong vách đá không biết bao nhiêu mét. Tuy chỉ đơn giản ném một cái đã khiến đối phương văng ra xa, nhưng Trịnh Xá vẫn đứng tại chỗ với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, hắn cũng không khinh địch, trên thực tế thực lực của hai bên cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, chỉ là lĩnh vực thông thạo của mỗi bên khác nhau. Tuy thân thể của Hỏa Kỳ Lân lớn gấp cả chục lần so với Trịnh Xá, nhưng nếu như muốn so sánh về mặt lực lượng mà nói, đoán chừng cho dù là thánh nhân đi nữa, Trịnh Xá cũng chưa chắc đã thua, bởi vì hắn là người ngoại trừ lực lượng ra thì chẳng còn gì khác, lực lượng, đây chính là lĩnh vực của hắn. Mà trước mắt lĩnh vực chiến đấu của Hỏa Kỳ Lân rõ ràng không phải là về mặt lực lượng, vậy mà lại hết lần này đến lần khác so đấu lực lượng với Trịnh Xá. Đây cũng không phải là chuyện quyết định dựa vào thân thể lớn hay nhỏ. Nếu thật sự dùng lực lượng để ví von với độ lớn thân thể, vậy Hỏa Kỳ Lân có thể ngang với một ngọn núi, còn Trịnh Xá thì tuyệt đối ngang với một hành tinh, đây chính là ưu thế áp đảo. Nhưng mà như vậy cũng không phải là nói Hỏa Kỳ Lân rất yếu, trái lại, nó phi thường am hiểu về một lĩnh vực khác. G.G.A.O. Đông nhiên, ánh sáng lóe lên từ trong hốc đá mới vỡ ra lúc trước, một cột sáng màu đỏ rực bắn thẳng về phía Trịnh Xá với tốc độ cực nhanh. Chỉ mới chớp mắt một cái đã bắn trúng Trịnh Xá, tiếp đó mấy tiếng nổ ầm ầm bạo phát, toàn bộ quảng trường lập tức rơi vào trong biển lửa. Không đủ. Trong lúc vụ nổ vẫn đang diễn ra một cách kịch liệt, ở trung tâm của vụ nổ, một cánh tay bỗng nhiên vươn ra, dùng cánh tay này làm trung tâm, lực lượng khổng lồ lập tức xé rách phạm vi bao trùm của ngọn lửa. Ánh lửa nhanh chóng bị luồng lực lượng này phá tan, tiếp đó hoàn toàn chìm vào lòng đất, mà Trịnh Xá thì vẫn bình yên vô sự đứng nguyên tại chỗ. Trên người hắn thậm chí không có vết nám đen do bị lửa đốt, hoàn toàn không có dấu vết nào, phảng phất như vụ nổ vừa rồi không hề tồn tại. Nhưng mà tắc khắc Duy Nhĩ Đặc lại biết rõ, vụ nổ lúc nãy căn bản không phải ảo ảnh, mà là cột lửa Kỳ Lân chân chính, công pháp chiến đấu thiên phú của Kỳ Lân tộc, cũng tức là hấp thu năng lượng rời rạc trong trời đất, sau đó sinh ra công kích mang các thuộc tính khác nhau. Nó là Hỏa Kỳ Lân, phương thức công kích đều liên quan đến hỏa diễm cùng nhiệt độ cao. Tuy không so được với cực nhiệt do thánh nhân sử dụng, nhưng đối với thực lực tầng thứ tư vẫn là đòn tấn công thuộc vào cấp độ số 1 số 2. Chỉ là người nam nhân trước mắt không ngờ lại khủng bố đến vậy, gần như hoàn toàn bỏ qua đòn tấn công của nó, quả nhiên là vai chính. Nhân vật chính, ngươi là con cưng của đại đạo, ngươi là sủng nhi của vận mệnh, cho dù thế giới này bị hủy diệt, ngươi vẫn sẽ sống sót, lần này đối chiến với ngươi, ta đã đoán trước được kết quả. Tắc khắc Duy Nhĩ Đặc đứng trước hốc đá, nó ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nhìn Trịnh Xá. Theo tập tục tộc của ta, người có giác ngộ chết trận có quyền biết tên đối thủ. Ta là Kỳ Lân Chi Vương, Hỏa Kỳ Lân Tắc khắc Duy Nhĩ Đặc. Hôm nay, ta nguyện hy sinh. Hy vọng của Kỳ Lân tộc chúng ta tuyệt đối không thể bị ngươi hủy diệt. Chương 221, Hồng Hoang Vạn Thú Trận, Tam. Trịnh Xá trầm mặc nhìn xem hai mắt của Hỏa Kỳ Lân. Trong mắt nó đã chỉ còn lại có kiêu ngạo cùng kiên trì. Có thể thấy, con Kỳ Lân này đã hạ quyết tâm, nhất định là sẽ liều mạng, ngươi không chết thì ta vong, mà trên thực tế Trịnh Xá cũng chẳng hiểu sao lại có trận chiến này, hắn căn bản không biết mình đắc tội với con kỳ lân này khi nào. Nói cho ta biết đây là nơi nào. Vì sao ngươi cứ phải liều chết chiến đấu với ta? Ta không nhớ đã từng gặp qua ngươi. Trịnh Xá lớn tiếng nói, Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc trầm mặc mất một lúc, đồng thời ngọn lửa trên người nó cũng càng lúc càng mãnh liệt, ánh lửa từ màu cam đỏ dần dần biến thành đỏ thẫm, cuối cùng biến thành ngọn lửa trắng sáng rực rỡ. Cho đến lúc này, nó mới lên tiếng. Nơi này là di tích thánh nhân phân hệ da đen, lục đạo luân hồi. Đằng sau ta là cổng vào xuất sinh đạo, toàn bộ lục đạo thế giới hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, ngoại trừ thánh nhân cùng tiên nhân, không ai có thể rời khỏi 6 không gian này, cho nên ngươi không cần phải uổng phí tâm cơ. Trịnh Xá trực tiếp cắt đứt lời nó. Nhất định là ngươi đang nói láo, nếu như không có phương pháp ly khai, vậy vì lý do gì mà ngươi phải làm người thủ vệ tại cửa vào xuất sinh đạo? Đừng có nói với ta là để phòng ngừa những người ngây ngây ngơ ngơ phía trên kia xâm nhập. Còn nữa, tại sao đột nhiên ta lại xuất hiện trong không gian này? Nhất định là có người kéo ta vào, hơn nữa ngươi còn luôn miệng gọi ta là nhân vật chính, ta không tin ai ngươi cũng gọi là nhân vật chính. Chiến đi, đánh thắng ta, ngươi sẽ có thể thông qua. Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc gào thét một tiếng, ngọn lửa bên ngoài thân thể lập tức điên cuồng bốc cháy, tạo thành từng vòng sóng năng lượng mắt thường có thể thấy được, tiếp đó bắt đầu khuyết tán về bốn phía. Bất cứ vật gì tiếp xúc với đợt sóng năng lượng này đều bị biến thành nham thạch nóng chảy, chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, quảng trường rộng lớn đã biến thành biển nham thạch. Trịnh Xá vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn yên lặng nhìn Hỏa Kỳ Lân, bên ngoài thân thể của hắn hiện ra ánh sáng màu trắng không ngừng chớp động, mặc cho sóng năng lượng ập tới, ánh sáng màu trắng này chỉ lóe lên, sóng năng lượng đến gần thân thể lập tức bị đánh tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. So với việc đánh bại hoặc là giết chết ngươi, ta càng muốn biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Ví dụ như tại sao ta lại ở đây? Tại sao ngươi phải ngăn cản ta tiến vào xuất sinh đạo? Còn nữa tại sao ngươi lại biết ta? Ta sẽ đánh bại nhưng không giết ngươi, chỉ cần ngươi trả lời các vấn đề của ta là được. Còn nếu như ngươi đánh bại ta, vậy ta sẽ lập tức rời khỏi đây, đợi trên mặt đất vĩnh viễn không bước xuống. Ý kiến của ngươi thế nào? Trịnh Xá vẫn tiếp tục nói. Giờ phút này Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc đã biến toàn bộ quảng trường thành biển dung nham nóng chảy. Khi Trịnh Xá nói xong, nó hơi dừng lại một chút rồi mới lên tiếng. Đã không thể nào rồi, nếu như ta thất bại, hy vọng cuối cùng của kỳ lân tộc chúng ta sẽ triệt để mất đi. Việc duy nhất ngươi có thể làm chính là giết chết ta, sau đó bước qua xác ta tiến vào xuất sinh đạo, ngoài ra, không còn con đường nào khác. Càn khôn mượn lực. Bát quái thành hình. Hoàng ngục. Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc lẩm nhẩm trong miệng, đồng thời trước người nó không ngừng xuất hiện đồ hình văn tự ký hiệu màu trắng sáng rực rỡ. Những văn tự ký hiệu này giống như có sinh mệnh lực, không ngừng tổ hợp, thẳng đến khi tạo thành một trận đồ bằng lửa trắng mới thôi. Tiếp đó trận đồ này đột nhiên vỡ vụn, toàn bộ nham thạch nóng chảy trong quảng trường đống nhiên chuyển động, dùng Trịnh Xá làm trung tâm, từng vòng nham thạch không ngừng xoay tròn, sóng năng lượng mắt thường có thể thấy được cũng bao phủ phạm vi 10 mét xung quanh hắn. Thu chân. Ta từng thấy La Ứng Long dùng qua, như vậy ngươi quen với La Ứng Long, sau đó nghe hắn nói mà biết ta sao. Nhưng mà dường như ngươi lợi hại hơn hắn nhiều. Tu chân, thật là lợi hại, rõ ràng ép ta đến mức không thể động đậy. Đến khi từng luồng sóng năng lượng cùng với nham thạch xoay quanh, Trịnh Xá mới phát hiện thân thể của mình giống như nặng cả ngàn vạn tấn, ngay cả động đậy một chút cũng không thể. Phải biết rằng hiện tại Trịnh Xá đã không còn như khi mới tiến nhập thế giới luân hồi, cho dù có một ngọn núi đè lên người, hắn cũng có thể nhẹ nhàng ném văng ngọn núi ra xa, vậy mà không ngờ hiện tại lại bị kỹ năng tu chân của Hỏa Kỳ Lân chế trụ, thật sự là khiến hắn cho hắn phải tán thưởng. Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc lại chỉ cười lạnh, nó cũng mặc kệ Trịnh Xá, chỉ ngửa đầu lên trời gào thét, một viên nội đan màu trắng cùng một lá cờ nhỏ màu xanh từ trong miệng vỡ ra. Viên đan màu trắng chỉ lớn ngang với quả trứng gà, sau khi được phun ra liền huyền phù lơ lửng giữa không trung, mà lá cờ nhỏ màu xanh thì chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, khắp nơi thêu những ký hiệu kỳ quái, sau khi được phun ra cũng không lơ lửng trong không trung, ngược lại liều mạng may lên cao. Khi lá cờ nhỏ cách nội đan nửa mét, ngay lập tức một ngọn lửa màu trắng sáng xuất hiện trước quỹ tích di chuyển, cưỡng ép lá cờ lui lại, tiếp đó ngọn lửa màu trắng sáng biến mất trong hư không. Mà lá cờ màu xanh lại bắt đầu chạy trốn, cứ liên tục như vậy, lá cờ nhỏ màu xanh giống như bị viên nội đan màu trắng trói buộc. Không hổ là một trong 7 hồng hoang đại trận, mặc dù lúc trước bị mấy thánh nhân phá hủy, bộ phận không trọn vẹn còn lại bị ta luyện hóa mấy ngàn vạn năm vẫn không thể thành công. Bất quá mặc dù không cách nào sử dụng toàn lực của trận đồ này, dùng nội đan ngự sử vẫn có thể phát huy được một phần. Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc Âm thầm suy nghĩ, nó lại nhìn một chút về phía Trịnh Xá, giờ phút này Trịnh Xá đang đứng bên trong đại trận, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng, mà sóng năng lượng đang bao quanh đã bị hắn phá vỡ ra một lỗ lớn, ước chừng chỉ cần thêm 10 giây nữa sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đây vốn là nơi hỏa diễm từ dưới lòng đất bốc lên, ta lại mượn lực, tập trung tất cả hỏa diễm trong phạm vi mấy trăm km lại một chỗ, dưới thánh nhân trên cơ bản đều không thể phá, không ngờ lại chỉ có thể vây khốn hắn hơn 10 giây, bất quá dù sao hắn cũng là nhân vật chính. Cũng được, dùng thực lực đại thừa sơ kỳ của ta, cộng thêm hồng hoang vạn thú trận, nói không chừng vẫn có thể thắng ngươi. Chủ ý đã định, Tắc Khắc Duy Nhi Đặc lập tức không hề chần chờ, nội đan màu trắng sáng mang theo lá cờ xanh vụt bay về phía đỉnh đầu Trịnh Xá, tuy Trịnh Xá nhìn thấy mọi chuyện rõ như ban ngày, nhưng hắn lại không thể động đậy. Vốn hắn định vừa chiến đấu vừa dò hỏi Hỏa Kỳ Lân chút ít nội tình, nói không chừng trong lúc bất chi bất giác nó sẽ để lộ tin tức, do vậy đến giờ phút này hắn vẫn chưa dùng toàn lực, thậm chí ngay cả một chút lực lượng cũng chưa có sử dụng, nhưng mà ai ngờ rõ ràng bị ám toán. Thừa dịp hắn vừa mới bị nhốt, Hỏa Kỳ Lân đã chuẩn bị xong đại chiêu. Triệu hoán tứ thần. Lập tức tuân lệnh. Thanh âm của Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc vô cùng xa xưa, phảng phất như truyền đến từ tình không vô tận. Theo thanh âm này phát ra, nội đan màu trắng đột nhiên rực sáng chói chang giống như mặt trời, lá cờ nhỏ màu xanh cũng bắt đầu bành trướng mãnh liệt, thẳng đến khi đã lớn hơn 10 mét mới thôi, những ký hiệu thêu trên lá cờ cũng phát sáng. Một con phượng hoàng lửa màu đỏ thoát ra, sau đó phượng hoàng nhanh chóng biến lớn, thậm chí ngay cả quảng trường rộng lớn cũng không chứa nổi thân thể khổng lồ của nó. Theo tiếng kêu của phượng hoàng lửa phát ra, một ngọn lửa đỏ thắm kỳ lạ cũng bốc lên. Càn khôn mượn lực. Thiên đạo thành hình. Triệu hoán. Tứ thần chân hỏa. Chu tước. Lập tức, nhiệt độ trong không gian vụt tăng, đất đá xung quanh không ngừng tan chảy, tạo thành nham thạch cuồn cuộn, quảng trường rộng lớn bắt đầu sụp đổ. Sau phượng hoàng lửa, một con hổ trắng cũng thoát ra, vừa ra khỏi lá cờ, con hổ này lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm thậm chí còn khoa trương hơn của Hỏa Kỳ Lân lúc trước, từng vòng sóng xung kích không ngừng lao về bốn phía. Những khối đá đang sụp đổ trực tiếp bị sóng xung kích phá nát vụn, tiếp đó hổ trắng cũng bắt đầu biến lớn, đến khi thân hình đạt đến mức mấy trăm mét vẫn chưa dừng lại. Càn khôn mượn lực. Thiên đạo thành hình. Triệu hoán. Tứ thần thực phong. Bạch hổ. Kế tiếp, một con rồng màu xanh dài không biết bao nhiêu mét lao ra, quả nhiên là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thân thể dài mấy trăm mét của nó liên tục xoay vần, tiếp đó rồng xanh mãnh liệt gào thét. Ngàn vạn luồng lôi điện chợt hiện ra, mà theo thân thể rồng xanh liên tục trở nên to lớn, tiếng nổ ầm ầm của lôi điện cũng không hề ngừng lại. Càn khôn mượn lực. Thiên đạo thành hình. Triệu hoán. Tứ thần chân lôi. Thanh long. Cuối cùng, một con rùa lớn màu đen huyền bước ra, chỉ là con rùa lớn này không mang theo khí phách cuồng bạo như rồng xanh lúc trước mà lại có phần hùng hậu rắn chắc, nó cũng không phát ra âm thanh hung hăng điên cuồng càn quái. Chỉ không ngừng trở nên to lớn, đồng thời từng vòng huyền băng màu đen cũng bắt đầu phát tán về bốn phía, đất đá vốn đã hóa thành nham thạch nóng chảy tiếp xúc với huyền băng màu đen lập tức đông lại, một mảng không gian lớn hóa thành khu vực băng giá. Càn khôn mượn lực. Thiên đạo thành hình. Triệu hoán. Tứ thần chân thủy. Huyền vũ. Bốn thanh thú liên tục trở nên to lớn, xích diễm, bạch phòng, thanh lôi, huyền băng, bốn loại năng lượng thay nhau kích phá khắp nơi. Mà cùng lúc đó, vô cùng vô tận quái thú cũng không ngừng thoát ra từ trong lá cờ xanh, có rắn chín đầu, có hồ ly chín đuôi, có sư tử ba đầu, có nhện bảy màu. Vừa ra khỏi lá cờ, những sinh vật hồng hoang này cũng lập tức gào thét, không gian nhanh chóng biến thành hỗn loạn, vô vàn thuộc tính biến không khí xung quanh trở nên hỗn độn, đủ loại năng lượng lan tràn khắp nơi, trên cao dưới thấp, liên tục khuấy động. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Triệu hồi tứ tờ HN, vạn thú tề tụ. Lập. Hồng hoang vạn thú trận. Chương 222, Hồng hoang vạn thú trận VS Hồng hoang khai thiên tích địa, nhất. Ồ. Chính diện. Con kỳ lân kia gọi ngươi như vậy sao? Lý Cương Lôi cau mày nói, đồng thời hắn cũng không ngừng chạm vào mấy chỗ bầm tím trên người. Ba người gần như là không thể chống cự, bị cương ép ném vào xúc sinh đạo, thật sự là bị ném vào. Thê thảm nhất chính là Trương Hằng, bị Kỳ Lân đập cho một phát, đâm vào một cây đại thụ sau đó hôn mê, nếu không phải nhờ hai người Lý Cương Lôi tìm được, đoán chừng hắn đã xong đời vì mất máu. Hai người còn lại thì đỡ hơn một chút, bất quá bộ dạng cũng hơi thảm, Hỏa Kỳ Lân thật sự là ngay cả Nạ Tạ cũng không nương tay, đối xử như nhau toàn bộ, một phát ném vào xúc sinh đạo. Hai người đều bị va đập làm choáng váng đầu óc, sau khi cứu được Trương Hằng thì ngay cả chút khí lực để nhúc nhích cũng không còn, chỉ có thể ngồi ngủ ngay tại chỗ, không biết bao nhiêu lâu sau, thẳng đến khi Trương Hằng lớn tiếng hét lên, hai người Lý Cương Lôi và Nạ Tạ mới dần tỉnh lại. Nóng. Nơi ba người bị ném vào là một khu rừng lá kim, tuy không có băng ngưng tuyết động các loại, nhưng nhiệt độ vẫn vô cùng thấp, hai người Lý Cương Lôi đều lạnh đến phát run, chỉ có Trương Hằng là toàn thân đầy mồ hôi, nhìn dáng vẻ của hắn giống như là đang ở trong nhà tắm hơi vậy. Nóng quá, nóng quá. Vừa tỉnh lại Trương Hằng đã hét lớn, đồng thời không ngừng cởi quần áo trên người, xem bộ dạng toàn thân mồ hôi nhễ nhại của hắn, thật sự là đã nóng đến mức không chịu nổi. Về phần hai người còn lại thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nóng quá, mọi người mau cởi quần áo ra đi. Ách, Nạ Tệ ạ, ý ta là cởi áo ngoài thôi. Hả? Sao các ngươi lại run rẩy như vậy? Trương Hằng hỏi với vẻ khó hiểu, Lý Cương Lôi cũng không để ý đến câu hỏi, chỉ nói. Chuyện gì xảy ra? Tại sao con Kỳ Lân kia lại giúp chúng ta? Ngươi mô tả kỹ càng những chuyện xảy ra cho ta. Trương Hằng cũng bất chấp toàn thân đang nóng đến mức phát sốt, hắn lập tức kể lại những chuyện đã xảy ra, mà Lý Cương Lôi thì trầm tư mất một lúc, sau đó mới nói. Tuy chưa xác định được tại sao con Kỳ Lân kia lại giúp chúng ta, nhưng chỉ cần tìm được điểm mấu chốt là sẽ có thể thông suốt được toàn bộ suy luận, mà điểm mấu chốt này chính là hai chữ. Chính diện. Theo như lời ngươi nói, con Kỳ Lân kia nhất định là biết một số chuyện ngay cả ngươi cũng không biết. Hoặc là nó đã sớm biết thân phận đặc biệt của ngươi, nhưng mà tại sao nó lại biết ngươi sẽ xuất hiện tại vị trí đó? Tiên đoán? Thu chân? Hay là? Phản diện? Phản diện? Có ý gì? Trương Hằng hỏi với vẻ khó hiểu, Lý Cương Lôi trực tiếp lắc đầu. Chịu, ngươi biết chính diện là có ý gì không? Ngay cả chính diện là có ý gì chúng ta cũng không biết, nhưng xét trên mặt chữ mà nói, đã có chính diện. Vậy thì cũng sẽ có cái gọi là phản diện. Trương Hằng vỗ vỗ đầu, ngồi xuống bên cạnh hai người Lý Cương Lôi và Nạ Tẩy ạ, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Sự hiện hữu của ta, ách, cũng tức là thân phận tác giả của ta, trong thời kỳ Hồng Hoang đại chiến thánh nhân cùng tu chân giả đã sớm phát giác, nói một cách khác, có thể là con Hỏa Kỳ Lân này biết đến sự tồn tại của ta từ tập đoàn tu chân giả, đây cũng không phải là không có khả năng. Là có loại khả năng này, nhưng mà như vậy không đủ để nói rõ tại sao nó lại phải ở trong di tích của thánh nhân phân hệ da đen. Tại sao phải một mực dừng lại ở lối vào xúc sinh đạo? Giống như nó đã sớm biết ngươi sẽ xuất hiện tại đó nên mới chờ đợi, đây không hề giống như là trùng hợp gặp nhau, vì cái gì? Ta cảm thấy tất cả đáp án đều nằm ở chỗ hai chữ chính diện. Lý Cương Lôi suy nghĩ một chút sau đó nói, Trương Hằng cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Mấy phút sau mới lên tiếng. Thực lực của con Hỏa Kỳ Lân này quá kinh khủng, tầng thứ tư trung cấp thậm chí cao hơn. Trong Hồng Hoang đại chiến, nhân vật có thực lực tầng thứ tư trung cấp trở lên đều là chiến lực hàng đầu rồi. Hẳn là nó thoát được khỏi trường hạo kiếp Kỳ Lân loạn chiến, sau đó đầu phục thánh nhân phân hệ da đen. Lý Cương Lôi lại lắc đầu, hắn nói. Căn cứ theo như kết cục của Kỳ Lân loạn chiến mà ngươi nói. Khi đó tu chân giả phát minh ra một loại virus mang tính hủy diệt đối với tất cả Kỳ Lân có thực lực tầng thứ tư trở xuống. Hơn nữa loại virus này còn dùng một loại phương thức lượng tử để lây lan. Nói một cách khác, chỉ cần là Kỳ Lân đều không thể thoát. Kỳ Lân trúng loại virus này, cho dù có sinh sản thì đời sau cũng bị nhiễm virus, không có trí lực, mà con Hỏa Kỳ Lân này chính là có thần trí. Nói cách khác, trong thời kỳ Hồng Hoang đại chiến nó đã có thực lực tầng thứ tư. Nó biết rõ về Kỳ Lân loạn chiến, tuy không biết tại sao nó lại ở trong di tích, nhưng mục đích của nó chắc chắn không phải là làm chó giữ nhà cho thánh nhân phân hệ da đen, mà là để gặp ngươi. Nó ở đó chính là để đợi ngươi đến, tuy còn không biết làm thế nào mà nó biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện tại địa điểm đó, nhưng mục đích của nó thì đã rất rõ ràng rồi. Nó muốn mượn lực lượng của ngươi để khôi phục Kỳ Lân tộc. Nhân vật chính. Toàn thân Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc đều là máu tươi màu lửa đỏ. Bên ngoài thân thể khắp nơi đều là vết rách, theo nó phun ra nội đan, sử dụng cờ xanh, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vô số vết thương rất nhỏ. Hy vọng của kỳ lân tộc chúng ta tuyệt đối không thể để ngươi cướp đi. Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc đứng giữa hư không, nó cũng không để ý đến máu tươi đang không ngừng chảy, chỉ lớn tiếng gầm thét. Quả nhiên, vẫn quá miễn cưỡng, thương thế từ ngàn vạn năm trước vẫn chưa khỏi hẳn. Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc mãnh liệt cắn răng một cái, mặc cho thân thể bắt đầu xuất hiện những vết rách chẳng chịt, nó vẫn toàn tâm toàn ý điều khiển nội đan ngự sử lá cờ màu xanh, vô số quái thú hình thái khác nhau không ngừng thoát ra, khu vực dưới lòng đất đã triệt để sụp đổ, không khí trở nên hỗn loạn, vô cùng vô tận năng lượng bộc phát, đỏ, trắng, xanh, đen, đủ mọi màu sắc, ánh sáng xuyên phá ra khỏi khu vực sâu mấy nghìn mét dưới lòng đất, bao phủ toàn bộ bầu trời. Chương 223, Hồng Hoang Vạn Thú Trận VS Hồng Hoang Khai Thiên Tích Địa, nhị. Giờ phút này mấy người Lăng Tân đã chạy ra khỏi thông đạo dẫn xuống lòng đất, nhanh chóng sử dụng gỗ lỉn gờ lái đờ bay ra khỏi phạm vi 10 km, thẳng đến khi vô vàn ánh sáng đủ loại màu sắc xông lên bao phủ cả bầu trời, tất cả mọi người mới kinh hoàng nhìn lại. Tiếp đó một con phượng hoàng lửa lớn vài trăm mét từ dưới lòng đất vọt thẳng lên, theo sát phía sau nó là một con rồng xanh dài cả nghìn mét. Một con hổ trắng cùng một con rùa đen khổng lồ, bốn con thú này bay thẳng lên trời sau đó phân biệt hướng về bốn phía đông tây nam bắc. Không chỉ thế, ở phía dưới bốn con thú khổng lồ còn có rậm rạp chẳng chịt, hàng hà sa số độc trùng mãnh thú, hình thù mỗi loại đều vô cùng kỳ quái, trong thế giới thực tế căn bản chưa từng thấy qua mãnh thú đáng sợ như vậy. Tại trung tâm của bốn con thú khổng lồ, một quả cầu ánh sáng màu trắng đang liên tục xoay tròn. Do khoảng cách quá xa nên mọi người cũng không rõ rốt cuộc quả cầu ánh sáng đó là cái gì, tuy vậy bất cứ độc trùng mãnh thú nào đến gần đều lập tức tan nát, do vậy trong lòng tất cả đều thầm nghĩ quả cầu ánh sáng này có liên quan đến Trịnh Xá. Khi bốn thánh thú xuất hiện, Trịnh Xá đã xé nát vòng sóng năng lượng bao bọc của Hỏa Kỳ Lân, nhưng lúc hắn định tấn công lại chợt phát hiện Hỏa Kỳ Lân đã biến mất không còn tăm tích, ở bên cạnh hắn chỉ có vô số quái thú cùng bốn thánh thú đang liên tục biến lớn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, quả nhiên là thánh thú trấn áp thiên địa tứ phương vạn cực trong truyền thuyết. Lúc Trịnh Xá định rời khỏi khu vực quảng trường đã hoàn toàn sụp đổ, bốn thánh thú lại bỗng nhiên đồng loạt gào thét, năng lượng bốn màu xanh đỏ trắng đen mãnh liệt trói chặt hắn, trói buộc của bốn loại năng lượng này cực kỳ kiên cố, so với sóng năng lượng lúc trước còn mạnh hơn vạn lần, cho dù Trịnh Xá đã sử dụng sức mạnh cấp độ hủy diệt vẫn bị vây khốn tại chỗ không thể động đậy. Mà sau khi giam cầm Trịnh Xá, bốn thánh thú lập tức phá vỡ mặt đất bay thẳng lên trời, dưới sức mạnh khổng lồ của thánh thú, tầng đất đá dày mấy nghìn mét chỉ giống như giấy mỏng, sau vài giây đã bị phá thủng. Vừa lên đến trên không trung, bốn thánh thú lại tiếp tục gầm gừ, chúng đồng thời tập trung nhìn về phía Trịnh Xá, lập tức năng lượng trói buộc Trịnh Xá càng trở nên kịch liệt, lực ép khiến cho toàn thân Trịnh Xá run rẩy, phảng phất như toàn bộ bầu trời đã sập xuống đang đè lên người hắn. Không chỉ vậy, trong miệng bốn thánh thú còn đang ngưng tụ bốn loại năng lượng màu sắc khác nhau, phương hướng nhắm vào chính là vị trí của Trịnh Xá, vô số độc trùng mãnh thú cũng không ngừng phun ra các loại độc tố, nội đan hoặc là năng lượng, trong chốc lát, đất trời cũng trở nên ảm đạm, tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy vô số loại năng lượng đủ mọi màu sắc đang liên tục xoay chuyển. Trịnh Xá đang bị giam cầm cũng thấy cực kỳ không ổn, một loại cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong nội tâm của hắn. Đã rất lâu rồi hắn không cảm thấy như vậy, kể từ khi leo lên đến địa vị người mạnh nhất thế giới luân hồi, đã không còn nhiều thứ có thể uy hiếp được hắn. Mà trận pháp này lại khiến cho hắn nhớ tới một lần nguy hiểm nhất từng gặp phải, đó là khi hắn giao chiến lần đầu với La Ứng Long, bị nhốt trong đầu xuất bát quái lô. Trịnh Xá cũng bắt đầu hét lên, giờ phút này hắn không thể lưu thủ được nữa, chân nguyên lực và ma lực hội tụ lại rồi mãnh liệt va chạm với nhau, tạo ra sức mạnh vô cùng khổng lồ. Quá trình va chạm của hai luồng năng lượng thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau này giống như quá trình lưỡng nghi hóa thái cực chuyển vô cực biến hỗn độn. Hồng Hoang, Khai Thiên Tích Địa. Một tiếng nổ kịch liệt xuất hiện, năng lượng đang bao vây Trịnh Xá bị xé rách, biến thành hư vô, cùng lúc đó bốn luồng năng lượng của bốn thánh thú cũng được phun ra, cộng thêm vô số loại năng lượng rời rạc của độc trùng quái thú cũng vụt đến, tình cảnh hỗn độn lại một lần nữa xuất hiện. Phảng phất như có một hành tinh mới vừa ra đời, ánh sáng không cách nào hình dung đột nhiên bộc phát, những thành viên tiểu đội luân hồi đang ở cách đó hơn 10 km đều thống khổ gào thét, tất cả lần lượt ngã xuống từ giữa không trung, luồng ánh sáng này thật sự là quá mức kịch liệt, khiến cho thị giác của mọi người đều bị tổn thương, hầu hết đều đã rơi vào trạng thái mù lòa. Trong tất cả mọi người chỉ có Lăng Tân và Đạt Vân Hy là ngoại lệ, bọn họ là những người có thực lực mạnh nhất, cảm giác đối với nguy hiểm cũng rõ ràng nhất. Khi bốn thánh thú bay lên từ dưới lòng đất, hai người đã bắt đầu vận hành tinh thần ấn ký, do vậy khi ánh sáng cực độ xuất hiện, mắt của hai người chỉ bị đau nhức kịch liệt. Tinh thần ấn ký là tinh thần lực của trời đất, có thể điều động năng lượng của tự nhiên, cũng có thể quan sát bốn phía như quét hình tinh thần lực, do đó khi mất đi thị giác, hai người vẫn có thể dựa vào tinh thần ấn ký quan sát được hoàn cảnh xung quanh. Một giây sau Lăng Tân và Đạt Vân Hy đã từ trên không lao về phía mặt đất, toàn lực cứu viện những người đang rơi xuống. Mà cả hai người đều không thấy, sau khi năng lượng của bốn thánh thú hội tụ ở trung tâm, theo thời gian dần trôi, quả cầu tích tụ vô cùng vô tận năng lượng này bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến khi cầu năng lượng đã biến thành hình đinh ốc, một luồng sức mạnh quần quận đột nhiên bộc phát, cầu năng lượng bị luồng sức mạnh khổng lồ này đẩy bay về phía mặt đất. Dưới sự kích phá của cầu năng lượng, mặt đất lập tức bị xé ra thành một rãnh sâu nghìn mét, dài mấy chục ký lờ mẹt giống như có thiên thạch rơi xuống, thẳng đến khi đã trượt ra xa vài trăm ký lờ mẹt, cầu năng lượng mới bắt đầu có dấu hiệu phát nổ. Tiếng nổ tạm thời còn chưa truyền tới, nhưng toàn bộ mặt đất lại liên tục phát sinh chấn động, không ngừng vỡ ra sau đó khép lại, bầu trời phía xa cũng xuất hiện từng vòng sóng xung kích, hơn 10 giây sau vòi rồng đầu tiên đã thổi đến. Các thành viên tiểu đội luân hồi lại một lần nữa được Lăng Tân và Đạt Vân Hy cứu giúp, kéo ra xa mấy kỳ lờ mẹt. Đây là thực lực của tầng thứ tư cao cấp sao? Lăng Tân run rẩy đứng trên mặt đất, hắn cố gắng xoa xoa hai mắt mình, muốn khôi phục thị giác để nhìn về phía hiện trường chiến đấu. Tinh thần ấn ký của hắn không thể quan sát được xa như vậy, quét hình tinh thần lực cũng bị hạn chế khoảng cách, do vậy biện pháp duy nhất chỉ có thể là nhanh chóng khôi phục thị giác. Đây là thực lực tiếp cận với thánh nhân. Đây là chiến lược thực sự của Trịnh Xá sao? Nhưng mà đáng giận, trên lệch quá khoa trương. Lăng Tân không ngừng thì thào. Đây là sức mạnh thực sự của công pháp tu chân sao? Trịnh Xá huy động cánh, lơ lửng giữa không trung, hắn yên lặng nhìn xem vô số quái thú ở khắp bốn phía, trong miệng thì thào. Đây là sức mạnh thực sự của công pháp tu chân. Quả nhiên, so với giết đầu xanh la ứng long thì mạnh hơn rất nhiều. Giờ phút này Trịnh Xá đã biến thành trạng thái tiềm long biến. Cặp cánh rồng cực lớn không ngừng vũ động sau lưng, thân thể hắn đã cao đến 5 mét, so với thân thể 3 mét trước kia thì to lớn hơn rất nhiều, mà không chỉ là khác biệt về hình thể, tổng số năng lượng trong thân thể hắn cũng hoàn toàn vượt xa so với trước kia. Có điều mặc dù đã biến thành trạng thái tiềm long biến, toàn thân Trịnh Xá vẫn đầy thương tích, vô số lỗ thủng cực lớn, có vết do bị đốt cháy, có vết do bị đóng băng, có vết do bị chấn động ép thành thịt nát, tóc tai cũng dựng đứng như bị địa giật. Thoạt nhìn thật sự rất thê thảm. Thật sự rất khủng bố, tổng năng lượng phát ra trong thời gian ngắn đã vượt Hồng Hoang khai thiên tích địa của ta, thậm chí vượt qua ma động pháo của Sở Hiên, chỉ là... Trịnh Xá bỗng nhiên nói. Không biết có phải là do cảm giác của ta hay không, dường như ngươi cũng không thể khống chế được hoàn toàn trận pháp này, nếu không dùng tổng số năng lượng vừa rồi, muốn khiến ta trọng thương là chuyện hoàn toàn có thể. Trên thực tế, trong chiến đấu của tầng thứ tư trung cấp và cao cấp, bản chất chính là chiến đấu bằng năng lượng, nhưng mà đó cũng không phải là nói ai nhiều năng lượng hơn thì lợi hại hơn. Nếu vậy thì còn cần chiến đấu làm gì? Trực tiếp chế tạo một dụng cụ chứa đựng năng lượng rồi so sánh xem của ai chứa được nhiều hơn là xong rồi, vì thế mấu chốt vẫn nằm ở chỗ phương pháp sử dụng năng lượng. Ví dụ như phương pháp sử dụng của Trịnh Xá chính là dùng năng lượng trái ngược va chạm chôn vùi lẫn nhau, từ đó có được sức mạnh khổng lồ. Mà phương thức sử dụng của phục chế thể Trịnh Xá thì là nén ép năng lượng đến mức vô hạn, thẳng đến khi hình thành sụp đổ mới thôi. Đây là nguyên nhân thực lực của cả hai người mạnh đến mức độ như vậy, so với thánh nhân phổ thông mà nói kỳ thực cũng không kém hơn bao nhiêu. Mà cái Hồng Hoang Vạn Thú trận này không hổ là công pháp dùng Hồng Hoang làm tên mở đầu, uy lực của nó xác thực là lớn đến mức kinh khủng. Chỉ là tuy tổng số năng lượng rất lớn, nhưng người sử dụng lại không bằng Trịnh Xá. Ít nhất Hỏa Kỳ Lân không cách nào nén ép hoặc là chuyển đổi được số năng lượng này, nếu không với năng lượng khủng khiếp như vậy, chỉ sợ ngay cả Trịnh Xá cũng chưa chắc đã có thể thoát thân. Ngươi đã sử dụng tuyệt chiêu, vậy thì ta cũng không cần phải khách khí nữa. Trịnh Xá lớn tiếng hét lên, tiếp đó hắn dùng sức đạp mạnh dưới chân, một vòng sóng xung kích lập tức xuất hiện trong không khí, mọi quái thú ở trong phạm vi cách hắn vài trăm mét đều hóa thành bột phấn. mà một giây sau, hắn đã vọt đến trên đỉnh đầu thanh long, sau đó đánh một quyền từ trên hướng xuống. Thanh long dài hơn 1.000 mét so với độ cao 5 mét của Trịnh Xá, mức độ đối lập của hai bên thật sự là có chút khoa trương, giống như là một con kiến đang đối mặt với con voi vậy, chỉ là sau khi con kiến này đánh tới một quyền nhẹ nhàng, bắt đầu từ trên đỉnh, thanh long lại trực tiếp tan biến thành năng lượng lưu, mà uy lực một quyền của Trịnh Xá vẫn không hề ngừng lại, từ trên không xuyên thẳng xuống mặt đất, mấy tiếng nổ ầm ầm vang vọng, mặt đất lập tức xuất hiện một hố lớn sâu đến mức không thấy đáy. Kế tiếp, đánh nát xong thanh long, trước mắt sau Trịnh Xá đã vọt đến trước mặt Bạch Hổ, mà phản ứng của Bạch Hổ cũng rất nhanh, khi Trịnh Xá tiếp cận nó cũng ngửa đầu lớn tiếng gào thét, năng lượng màu trắng mang thuộc tính gió lập tức bao phủ phạm vi mấy nghìn mét, điên cuồng tập kích về phía Trịnh Xá. So với phạm vi mấy nghìn mét của năng lượng màu trắng, thân thể cao 5 mét của Trịnh Xá thật sự là nhỏ bé đến mức đáng thương, phảng phất như sẽ bị luồng năng lượng khổng lồ này cuốn trôi sau nháy mắt, tuy vậy Trịnh Xá lại vẫn không hề hoang mang, chỉ nhẹ nhàng đánh một quyền về phía trước. Ngay lập tức, vòng năng lượng bao phủ mấy nghìn mét xuất hiện một điểm lõm nhỏ, tiếp đó toàn bộ năng lượng lưu hoàn toàn chạy ngược lại, tất cả đồng loạt lao về phía Bạch Hổ, một quyền của Trịnh Xá cộng thêm tập kích ngược của năng lượng lưu, chỉ sau chớp mắt Bạch Hổ đã hoàn toàn tiêu tán. Mà dòng năng lượng vẫn không ngừng lại, bay ra thêm cả trăm kỷ ô mét, biến toàn bộ mây trời thành hư không. Đây là... không có khả năng. Chiêu thức này là... Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc vẫn âm thầm nấp trong mắt trận, toàn lực điều khiển Hồng Hoang Vạn Thú trận, nhưng khi Trịnh Xá bắt đầu phản kích, nó vẫn bị dọa đến mức không nói nên lời, bởi vì một màn này thật sự là quá mức đáng sợ rồi. Cũng không phải do thực lực của Trịnh Xá quá khủng bố, trong thời kỳ Hồng Hoang đại chiến, có cấp độ thực lực nào mà nó chưa từng thấy qua. Thực lực của Trịnh Xá gần kề cũng chỉ là tới gần cấp độ thánh nhân mà thôi, thứ chính thức khiến cho nó cảm thấy sợ hãi chính là chiêu thức này, rõ ràng là chiêu thức của hắn. Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc căn bản là ngay cả danh tự của hắn cũng không dám nhắc tới, đây là cấm kỵ của cả hai tập đoàn thánh nhân và tu chân giả, thánh nhân đầu tiên, cũng là thánh nhân mạnh nhất trong truyền thuyết. Chương 224 Hồng Hoang Vạn Thú Trận vs Hồng Hoang Khai Thiên Tích Địa, Tam. Không, không phải là hắn, trong truyền thuyết, ngoại trừ sức mạnh khai thiên tích địa, hắn còn có sức mạnh vũ trụ chung kết, không phải hắn. Trong lúc Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc chần chờ, Bạch Hổ đã bị Trịnh Xá đánh nát, thấy vậy nó lập tức không dám thất thần thêm giây phút nào nữa, mãnh liệt cắn mạnh đầu lưỡi một phát, máu tươi trong miệng phun thẳng về phía nội đan cùng lá cờ màu xanh, vô số đồ hình văn tự ký hiệu lại một lần nữa xuất hiện. Càn khôn mượn lực, thiên đạo thành hình, ngưng tụ anh linh, yêu thú nhất thể, hồi hôn triệu hoán, lập tức tuân lệnh, triệu hoán, không tước, triệu hoán, côn bằng, triệu hoán, ứng long, triệu hoán, đại bằng. Khi tiếng nói hạ thấp, viên nội đan màu trắng liền trở nên ảm đạm, một vết nứt nhỏ xuất hiện, mà Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc càng là nằm bẹp xuống, tiêu hao của một chiêu này thật sự là quá lớn. Chỉ có lá cờ màu xanh là vẫn tỏa sáng mãnh liệt, lại bắt đầu điên cuồng bành trướng. Ở phía xa, Chu Tước cùng Huyền Vũ chưa bị phá nát lập tức hóa thành năng lượng lưu màu đỏ và đen. Tiếp đó hai luồng năng lượng khổng lồ tụ hợp vào một điểm. Đồng thời, tất cả những quái thú hồng hoang xung quanh cũng tự lao vào điểm hội tụ này. Mắt thấy vậy, sắc mặt của Trịnh Xá càng trở nên nghiêm túc. Theo điểm năng lượng kia không ngừng ngưng tụ, Trịnh Xá rốt cuộc không còn cảm thấy năng lượng đơn nguyên tố rõ ràng như lúc trước. Ví dụ như lửa Chu Tước, băng Huyền Vũ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, mà sau khi các loại năng lượng đơn nguyên tố ngưng tụ, thứ hình thành rõ ràng chính là chân nguyên lực. Mẹ, ngươi muốn phá hủy toàn bộ không gian này sao? Trịnh Xá giận dữ hét lên, so với năng lượng đơn nguyên tố, chất lượng của chân nguyên lực cao gấp trăm lần, nếu như điểm chân nguyên lực ngưng tụ này đột nhiên bộc phát mà nói, uy lực của nó tuyệt đối không thua gì bom siêu trọng lực hủy diệt sao hỏa lúc trước. Nói một cách khác, Trịnh Xá còn có thể thoát được chứ mấy người Lăng Tân thì sẽ chết là cái chắc, sinh mạng trong phạm vi mấy trăm kỷ lờ mẹt đều sẽ triệt để tiêu tán, uy lực của nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của không gian, làm cho không gian này sụp đổ. Trịnh Xá mãnh liệt lao đến chụp lấy điểm năng lượng, hắn không cách nào ngăn cản điểm năng lượng này phát nổ, nhưng ít nhất vẫn có thể đem theo nó bay lên cao, chỉ cần có thể lên đến độ cao mấy chục nghìn mét, như vậy uy lực phát nổ của nó cũng sẽ bị hạ thấp không ít. Trong tích tắc hắn vừa mới tiếp cận, đột nhiên bên trong điểm năng lượng truyền đến tiếng rít gào, đồng thời, năm luồng ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, đen cuốn thẳng về phía Trịnh Xá. Trịnh Xá chỉ kịp vội vàng đánh tới một quyền, ánh sáng màu xanh trực tiếp bị sức mạnh khổng lồ của Hồng Hoang Khai Thiên Tích Địa đánh tan nát, ánh sáng màu vàng và đỏ chống cự được giây lát rồi cũng tan nát, có điều sau đó lực đạo một quyền của Trịnh Xá cũng hoàn toàn tan biến, hai loại ánh sáng trắng và đen lập tức cuốn hắn vào bên trong. Vừa vào trong quần sáng, Trịnh Xá đã cảm thấy thần trí mình trở nên mơ hồ, hắn lập tức vô cùng hoảng hốt, cảm giác này rõ ràng chính là cảm giác khi tiến nhập thế giới phim kinh dị, nửa mơ nửa tỉnh, một giây cũng có thể là 1.001 năm, có trời mới biết tại sao quần sáng này lại khủng bố đến vậy, ngay cả tầng thứ tư cao cấp như hắn cũng có thể phong ấn. Phá! Trịnh Xá cắn mạnh đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt khiến hắn dần khôi phục thần trí, hắn rút hổ hồn đao ra. Năng lượng hỗn độn tạo thành từ chân nguyên lực cùng ma lực không ngừng truyền vào hổ hồn, tiếp đó hắn vung đao chém mạnh, khi thấy một kẽ hở nhỏ xuất hiện, Trịnh Xá lập tức dùng toàn lực xé rách quần sáng rồi tức tốc vọt ra ngoài. Sau khi ra ngoài hắn căn bản là cái gì cũng không quan tâm, lập tức nâng đao quét về hướng đoàn ánh sáng năm màu, phía đó là một con khổng tức khổng lồ, sau lưng nó có 5 sợi lông vũ màu sắc khác nhau, theo thứ tự là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Chỉ thấy nó cúi người dương 5 sợi lông vũ sau lưng lên, lập tức lại có 5 luồng ánh sáng bắn về phía Trịnh Xá. Nhìn xem đoàn ánh sáng 5 màu đang đến gần, Trịnh Xá lại căn bản không hề né tránh, chỉ chém ra một đao trực diện chạm phá đoàn ánh sáng, sau đó tiếp tục chém một đao về phía khổng tước. Khủng bố! Ngũ sắc thần quang trong Hồng Hoang đại chiến, không biết bao nhiêu thánh nhân cũng bị cuốn vào, mặc dù hiện tại thực lực của ta đã chỉ còn lại có 40%. Nhưng mà hắn ngay cả thánh nhân cũng không phải, cứ thế đơn giản vỡ ra, thật sự quá kinh khủng, quả nhiên không hổ là vai chính. Trên người Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc đã xuất hiện mấy lỗ thủng lớn, máu tươi phun mạnh ra nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích, nó lại mãnh liệt cắn răng một cái, một ngụm máu tươi phun lên nội đan cùng lá cờ màu xanh. Đến lúc này, nội đan rốt cuộc không chịu nổi sự sử dụng điên cuồng, rắc một tiếng hóa thành bột phấn. Tất cả bột phấn đều chảy vào trong lá cờ màu xanh. Lập tức, lá cờ xanh giống như vừa uống thuốc kích thích, bắt đầu điên cuồng biến lớn, sau chốc lát đã che phủ hơn nửa bầu trời. Tứ thần hợp nhất. Chủ tinh hiện hình. Triệu hoán. Thái cổ kim. Lời của Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc còn chưa dứt, đồng nhiên khổng tức lại không tiếp tục tấn công, cơ thể của nó bắt đầu xoay tròn. Đây là loại lực hút khủng bố đến mức nào, 3 sinh vật hồng hoang viễn cổ vốn đang dần xuất hiện trong đoàn chân nguyên lực lập tức bị hút vào vòng xoáy bên người Trịnh Xá. Tiếp đó đoàn chân nguyên lực cũng bị kéo vào, bên cạnh Trịnh Xá xuất hiện một cái kén năng lượng xoay tròn với tốc độ cực nhanh, không ngừng lôi kéo tất cả vật chất cùng các loại năng lượng bốn phía. Sức mạnh khổng lồ này đã không chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến những thứ giữa không trung, ngay cả nham thạch cùng bùn đất dưới chân Trịnh Xá cũng chung số phận, phảng phất như trọng lực đã biến mất, toàn bộ những thứ trên mặt đất đều bị kén năng lượng hút vào. Phá! Giờ phút này Trịnh Xá đang toàn lực xoay tròn. Thân thể hắn vẫn giống như lúc trước, vẫn trong trạng thái tiềm long biến, chỉ là không biết vì sao, cặp mắt của hắn lại trở thành một mảng bao la, không còn trắng đen giống như mắt người, trong mắt chỉ còn lại có hỗn độn, trong hỗn độn có sấm sét lóe lên, dần biến thành đất, lửa, nước, gió. Trịnh Xá bỗng nhiên mãnh liệt ngừng lại, hổ hồn đao trong tay toàn lực chém về phía trước, dưới một đao vạn vật đều diệt, ngay cả kén năng lượng, vô số quái thú, đất đá cây cối. Thậm chí còn có rất nhiều nhân loại bị cuốn lên, dưới một đao đều cùng biến mất. Trong toàn bộ trời đất ngoại trừ Trịnh Xá ra, cái gì chân nguyên lực, cái gì hồng hoang quái thú, cái gì nham thạch các loại, đều triệt để biến mất. Cùng lúc đó, lá cờ màu xanh khổng lồ cũng bắt đầu rách ra từ vị trí trung tâm, sau chốc lát đã tan nát thành mấy mảnh, ngoại trừ cột cờ vẫn còn nguyên, mặt cờ đã hoàn toàn hư hỏng. Nháy mắt sau lá cờ xanh lập tức co lại, trở nên nhỏ như lòng bàn tay. Cùng rơi về phía mặt đất với Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc đã sắp hôn mê. Kỳ Lân tộc. Lúc này Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc đã không cách nào xoay chuyển tình thế, lá cờ màu xanh chính là chủ kỳ cùng mắt trận của Hồng Hoang Vạn Thú trận, một khi bị nghiền nát, toàn bộ trận đồ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Kỳ thực mặc dù lá cờ màu xanh cũng chưa bị nghiền nát, nhưng Trịnh Xá rõ ràng đã đạt đến loại trình độ này, ngay cả thánh nhân cũng không có nhiều người lĩnh ngộ được, năng lượng yên diệt, hắn đã thuần thục đến mức độ như vậy. Hoàn toàn yên diệt năng lượng trong pháp trận, hơn nữa nội đan của Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc đã tan vỡ, không thể tiếp tục triệu hồi thần thú, cho nên, nó đã hoàn toàn thất bại. Trong lúc Tắc Khắc Duy Nhĩ Đặc đang nhắm mắt chờ chết, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên hông nó. Trịnh Xá đang một tay cầm lá cờ màu xanh, một tay kéo Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc bay về phía mặt đất. Ngươi thua rồi, hiện tại nói tất cả mọi chuyện ngươi biết ra cho ta. Trịnh Xá vừa tùy ý nói vừa nhìn về phía lá cờ đã hư hỏng trong tay, hắn là người đã nhìn thấy nhiều mặt của xã hội, đương nhiên biết thế nào là khủng bố, đại trận lúc trước đã đủ để nói rõ tất cả rồi, lá cờ màu xanh này ắt hẳn phải là pháp bảo cực phẩm. Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào Trịnh Xá, đồng thời cố gắng đứng thẳng lên từ trên mặt đất, nhưng mà thương thế của nó đã quá nghiêm trọng, ngay cả nội đan cũng đã tan vỡ, tuy còn bảo trụ được tính mạng, nhưng tu vi mấy ngàn vạn năm đã tan thành mây khói, thương thế trong cơ thể nó đã không thể áp chế thêm được nữa. Ngươi thắng. Giết ta đi, đừng nghĩ đến chuyện lấy được bất cứ tin tức gì. Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc cũng mặc kệ thân thể bắt đầu tan vỡ, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Trịnh Xá. Trịnh Xá kinh ngạc liếc nhìn nó, sau đó mới suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, ta sẽ không hỏi ngươi những tin tức nội tình nữa, nhưng mà ít nhất ngươi cũng phải nói cho ta biết, tại sao phải làm đến một bước này. Vì sao lại phải đánh với ta một trận? Với tư cách người chiến thắng, yêu cầu như vậy không đến nỗi quá phận chứ. Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc vẫn bình tĩnh nhìn Trịnh Xá, mặc cho máu tươi không ngừng phun trào, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ta không thể để ngươi đến gặp hắn sớm như vậy, trước khi hắn lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, nếu để cho ngươi gặp hắn, như vậy hắn sẽ không cách nào trở thành hắn chính thức. Kỳ lân tộc của ta đã gần như rơi vào tình trạng tuyệt diệt, đồng bọn của ta đang phải sống không thần trí như dã thú, chỉ có hắn, chỉ có khi hắn đã trở thành hắn chính thức, tộc của ta mới có thể khôi phục. Đến đây đi, ra đòn cuối cùng. Hy vọng của kỳ lân tộc do ta thủ hộ. Đây là sứ mạng ngàn vạn năm của ta, cũng là lý do ta có thể kiên trì cho đến lúc này. Do vậy, cho dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, cho dù phải lấy tính mạng ra đánh bạc, cho dù vĩnh bất siêu sinh, thân thể và tinh thần đều tan nát, cho dù là như vậy, ta vẫn không hối tiếc. Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nó chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho Trịnh Xá từng bước một đi tới. Tiếp tục sống. Trịnh Xá đặt tay lên đầu Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc rồi nói. Sở dĩ trách nhiệm quan trọng, đó là bởi vì chúng ta còn sống, chỉ có còn sống mới có thể gánh chịu trách nhiệm, chỉ có còn sống mới có thể bảo vệ thứ trọng yếu nhất, chỉ có còn sống mới có thể cứu vớt thứ mình trân trọng. Nếu như đã chết tất cả đều đã không còn ý nghĩa gì nữa, ngươi mang trên lưng gánh nặng tồn vong của cả kỳ lân tộc, vậy hãy tiếp tục sống sót, chỉ có như vậy, kỳ lân tộc mới có hy vọng cuối cùng. Trong khi nói chuyện, máu tươi trên thân thể Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc đã dần ngừng lại, không biết Trịnh Xá đã làm cho gì, thương thế trong cơ thể nó dần bị áp chế, ngay cả nội thương vẫn còn lại từ thời kỳ Hồng Hoang đại chiến lúc trước cũng bị áp chế, tuy mất đi nội đan, nhưng tính mạng Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc đã không còn gặp nguy hiểm. Một lát sau, khi Trịnh Xá giơ tay lên, Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc không nói một tiếng lập tức hôn mê, tuy Trịnh Xá đã áp chế thương thế cho nó, nhưng dù sao thương thế như vậy vẫn là quá nặng. Hôn mê cũng là phản ứng bình thường. Trịnh Xá nhìn xem quang cảnh lộn xộn trên mặt đất, hắn đông nhiên cười lạnh. Chẳng những kéo chúng ta vào thế giới này, lại còn từ bỏ đồng đội một mình chạy trốn, người như vậy căn bản không xứng trở thành địch nhân của ta. Hắn, ta muốn tận mắt nhìn xem, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Đối với loại người vứt bỏ đồng đội, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Ách ách gì? Trương Hằng hắt hơi một cái. Hắn vừa xoa mũi vừa quan sát xung quanh, mà người bị cái hắt xì của hắn văng vào. Lý Cương Lôi đang đứng bên cạnh vừa lau nước miếng trên mặt vừa nói. Ngươi xác nhận là không cần mặc quần áo sao? Có khi nào là do cảm giác của ngươi có vấn đề? Trương Hằng xoa mũi nói. Đương nhiên là không phải rồi, chẳng lẽ ngay cả nhiệt độ ta cũng không thể phân biệt sao? Các ngươi cũng thấy rồi, phía sau lưng ta có một đoàn máu tươi, hơn nữa vết máu này có màu lửa đỏ. Ta dám khẳng định đó là máu của con hỏa kỳ lân kia, lúc đập ta bay xuống nó đã cố ý lưu lại trên thân thể ta. Máu của nó mang tính thuần dương, đừng nói là nhiệt độ của khu vực này, chỉ cần xoa vài giọt lên người, cho dù đi đến Nam Cực Bắc Cực cũng hoàn toàn không có vấn đề gì, cái là ta ngạc nhiên chính là, tại sao nó lại phải giúp chúng ta? Phải biết rằng máu hỏa kỳ lân tự nhiên là mang theo mùi của nó, chỉ cần là dã thú có thực lực tầng thứ tư trở xuống. Căn bản không dám tới gần chúng ta nửa bước, nói một cách khác, chúng ta xem như đã triệt để an toàn tại xuất sinh đạo, tại sao nó lại làm như vậy chứ? Trương Hằng suy nghĩ một lát, khi thấy Lý Cương Lôi cũng đang trầm tư hắn mới khoát khoát tay. Thôi kệ, tạm thời bỏ qua, chúng ta vẫn phải nhanh chân lên một chút. Đoán chừng con kỳ lần kia cũng không phải là đối thủ của Trịnh Xá, chúng ta nhất định phải tiến vào ạt thua lạ đạo trước khi đám Trịnh Xá đuổi đến. Lên đường, mục tiêu. Ạt thua lạ đạo. Chương 225, ạt thua lạ đạo, nhất. Từ nơi này đi xuống phía dưới mấy nghìn mét sẽ có cửa vào xuất sinh đạo. Nhưng mà ngươi cảm thấy có thể làm được chuyện này trong thời gian vài ngày sao? Lăng Tân mặt không biểu tình nhìn về hướng Trịnh Xá, hắn hỏi với vẻ lạnh nhạt. Lối đi phía dưới vẫn còn tồn tại, nếu như ta toàn lực đảo đới mà nói ước chừng trong vòng vài ngày là sẽ có thể đả thông được đường xuống. Trịnh Xá hơi có chút xấu hổ nói. Vài ngày. Cho dù là ngươi toàn lực làm công nhân múc vác, muốn đào lên hết lớp đất đá dày mấy nghìn mét, ít nhất cũng phải mất trên 10 ngày. Hơn nữa ngươi nên nhớ một chuyện toàn bộ chúng ta đều đã thành người mù cả rồi. Lăng Tân chỉ vào hai mắt của mình. Nguyên lai hắn thực sự không phải là cố ý giả bộ lạnh nhạt, mà là do mắt hắn đã mù hoàn toàn, không nhìn thấy gì, do vậy biểu lộ tự nhiên là rất lạnh nhạt. Ta biết, Trịnh Xá phất phất tay. Ta biết mắt của các ngươi đã không còn nhìn thấy gì, tiếp tục đi tới đúng là hơi nguy hiểm một chút, nhưng mà không phải chúng ta vẫn còn quét hình tinh thần lực sao. Đối với các tiểu đội luân hồi chúng ta, tình huống như vậy cũng không phải là chưa từng trải qua. Lăng Tân thở dài. Hắn không tiếp tục tranh chấp với Trịnh Xá nữa, chỉ nói. Theo đạo lý mà nói, cửa vào xuất sinh đạo hẳn không chỉ có một chỗ này, nếu như chúng ta tìm được lối vào khác, cũng đồng dạng có thể đến xuất sinh đạo, chỉ là khả năng địa điểm tiến nhập sẽ khác nhau mà thôi, vội vàng muốn xuống dưới như vậy. Là vì hắn sao? Trịnh Xá nghiêm túc gật đầu. Ừm, cũng là bởi vì hắn, không phải do hắn là kẻ chế tạo cái hộp. Cũng không phải do hắn kéo chúng ta vào thế giới này mà bởi vì hắn từ bỏ đồng đội của mình. Khi nói đến đây Trịnh Xá hung hăng cắn răng một cái, hắn cố gắng đè nén lửa giận rồi mới tiếp tục. Nói thật, đối với kẻ chế tạo cái hộp, Sở Hiên đã sớm phỏng đoán qua khả năng tồn tại của hắn, nhưng ta cũng không có địch ý gì đối với hắn. Mặc dù tất cả những gì ta trải qua đều là do hắn xếp đặt, nhưng mà hắn không cách nào điều khiển tư tưởng cùng tâm lý của ta. Cho nên ta không có phẫn nộ, thậm chí còn có thể nói là có chút cảm kích hắn đã để cho ta một lần nữa có được tình yêu, có được tình bạn, có được đồng đội. Chính thức khiến cho ta phẫn nộ, là vì hắn từ bỏ đồng đội của mình. Nếu tất cả những gì ta trải qua đều là do hắn xếp đặt thiết kế như vậy, vì sao người làm cho ta hiểu được tình đồng đội, lại có thể vứt bỏ đồng đội của chính mình? Nói một cách khác. Đối với hắn đồng đội của ta cùng những gì chúng ta trải qua chỉ là một trò chơi sao? Chỉ là thứ không đáng để ý sao? Ta không cách nào tiếp nhận người xếp đặt vận mệnh của mình chỉ là một kẻ sợ chết, một kẻ nhu nhược vứt bỏ đồng đội. Khi nói đến đây Trịnh Xá liền hét lớn lên, hắn thật sự cảm thấy rất kích động. Lăng Tân lại trầm mặc, hắn hiểu rõ cảm xúc của Trịnh Xá, thay vì nói là phẫn nộ, chẳng thà nói là sợ hãi. Đối với Trịnh Xá Lăng Tân cũng coi như là có chút quen thuộc, hắn biết thứ trọng yếu nhất của Trịnh Xá chính là những đồng đội đã chết trận, đó là nguồn gốc khiến cho Trịnh Xá dốc sức liều mạng chiến đấu, cố gắng trở nên mạnh mẽ, do đó Trịnh Xá mới phẫn nộ đến vậy, hoặc có thể nói là sợ hãi. Hắn sợ kẻ chế tạo cái hộp sẽ thay đổi nội dung cốt truyện, khiến cho biện pháp phục sinh bằng nạ nì ạ truyền kỳ mất đi hiệu lực, đây là chuyện khiến cho hắn thực sự sợ hãi, do vậy. Mắt thấy hắn rõ ràng từ bỏ đồng đội một mình đào tẩu, điều này lập tức khiến cho Trịnh Xá không thể không truy kích đến cùng. Đã minh bạch, như vậy đi xuống từ vị trí này đi. Lăng Tân yên lặng nói, chốc lát sau hắn lại bỗng nhiên hỏi. Trịnh Xá chúng ta cũng là đồng đội của ngươi sao? Trịnh Xá sửng sốt một chút, tiếp đó liền gật đầu. Đúng thế. Các ngươi cũng là đồng đội của ta, chỉ cần các ngươi không phụ ta, ta cũng sẽ vĩnh viễn không phụ các ngươi. Mà ở trong xuất sinh đạo, ba người Trương Hằng đã quốc bộ liên tục mấy ngày mấy đêm, mặc dù không phải lo bị dã thú tấn công, nhưng mà đồng dạng bọn họ cũng không có cơ hội bắt được dã thú, bất kỳ dã thú nào cũng lập tức chạy trốn ngay từ khi còn cách ba người mấy km, bay lên trời, chui xuống đất, chạy ra xa, bất cứ sinh vật nào cũng không dám đến gần nửa bước, mà xuất sinh đạo lại không có thực phẩm đầy đất như nhân đạo, cho nên sau mấy ngày đi đường, cả ba thoạt nhìn đều vô cùng chật. Vật, trên mặt mỗi người đều mang vẻ xanh xao. Bất quá trong vài ngày này, ba người cũng coi như có chút thu hoạch, Sau khi phân tích từng câu từng chữ của Hỏa Kỳ Lân, Lý Cương Lôi đã suy ra được một vài kết luận trọng yếu. Căn cứ trên những gì ngươi biết, Kỳ Lân tộc đã gần như đến tình trạng tuyệt diệt. Ngoại trừ còn lại một số lượng nhỏ được bảo tồn trong thế giới Thục Sơn Kỳ Hiệp, các thế giới khác hầu như đều không có, trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhiều nhất cũng chỉ có vài trăm còn, trên cơ bản đều là không có ý thức cùng thần trí. Lý Cương Lôi nói với vẻ rất nghiêm túc. Nói một cách khác, còn Kỳ Lân này vẫn còn có thần trí, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, có thể nó đã là hy vọng cuối cùng của Kỳ Lân tộc. Như vậy vì sao nó lại phải đợi ở cổng vào Súc Sinh Đạo? Tại sao phải gặp mặt với ngươi? Lấy giả thiết lúc trước làm điều kiện tiên quyết, nó làm như vậy là để khôi phục Kỳ Lân tộc, đây là khả năng lớn nhất. Tiếp tục suy luận, tập đoàn tu chân giả nghiên cứu chế tạo ra virus lây lan theo phương thức lượng tử dựa trên nền tảng công nghệ văn tự ký hiệu, chỉ cần có Kỳ Lân xuất hiện, loại virus này sẽ tiến hành lây nhiễm, phạm vi lây nhiễm đã vượt ra khỏi trói buộc của thế giới. Chỉ cần là Kỳ Lân chưa đạt tới tầng thứ tư, không thể thay đổi gen của chính mình, vậy sẽ không thể chữa trị được, là như thế đúng không? Khi nghe đến đây Trương Hằng liền gật đầu, hắn vẫn đang một mực chăm chú nghe Lý Cương Lôi phân tích, loại phương thức suy nghĩ này thật sự phải khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi cùng thán phục, ít nhất hắn chắc chắn không thể suy nghĩ sâu xa được như vậy, mà đối với Lý Cương Lôi thì lại chỉ là một chuyện rất nhẹ nhàng. Nói một cách khác, Kỳ Lân tộc gần như đã diệt vong. Hơn nữa không có loại thuốc nào chữa trị được virus, chỉ còn lại một cá thể mạnh mẽ cuối cùng, nó định tìm kiếm biện pháp để khôi phục Kỳ Lân tộc. Những điều này đều là điều kiện tiên quyết đã phân tích, mà theo cái điều kiện tiên quyết này tiếp tục suy luận, phương pháp xử lý nó tìm được chính là ngươi, nó cho rằng ngươi có thể chữa trị cho Kỳ Lân tộc. Khi nói đến đây Lý Cương Lôi hơi nhíu nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Hằng mấy lần, trong miệng lẩm bẩm hai chữ gì đó, một lát sau mới tiếp tục. Suy luận đến đây lại lâm vào một góc chết, nếu không cách nào giải thích được góc chết này, như vậy tất cả suy luận đều không thể thành lập. Trương Hằng hơi sửng sốt một chút. Hả? Góc chết gì? Thực lực của ngươi, không, hẳn là năng lực của ngươi.